Chương 150, có được người cha lớn này, còn cầu gì hơn? Hạ hoàng, đại hạ không phải vẫn là ta gánh tim sao? Chương 150, có được người cha lớn này, còn cầu gì hơn? Hạ hoàng, đại hạ không phải vẫn là ta gánh tim sao? Lộ Ninh và một đám võ giả đã cảm nhận được sự nóng bỏng tột độ, khí huyết và nguyên lực trong cơ thể đang bốc hơi không kiểm soát. Chiêu thức của Chân Long Tinh Quân quá kinh khủng. Dù có lá chắn tồn tại, những luồng uy thế len lỏi vào cũng sẽ là một thảm họa triệt để đối với toàn bộ sinh linh của Đại Hạ Thần Triều. Không thể kéo dài thêm nữa, các võ giả còn đỡ, nhưng những người bình thường của Đại Hạ Thần Triều, nếu thời gian kéo dài, sẽ bị nướng chết. Ánh mắt không dám rời đi dù chỉ một chút, Lộ Ninh cứ thế với vẻ mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn vào bóng dáng đế vương trên bầu trời. Lại nhìn Hạ Hoàng, chỉ thấy hai tay hắn khẽ nâng lên, tay cầm Nhân Hoàng Đạo Điện, như hóa thành đại đạo, giọng nói vang dội như âm thanh của trời đất. Nhân đạo kỳ nguyên, thịnh thế hoa trương. Vụ. Ầm. Đột nhiên, cả bầu trời phía trên bỗng nhiên thay đổi lớn. Lấy Hạ Hoàng làm trung tâm, xung quanh tràn ngập những dải cầu vồng cuộn cuộn, đó là đạo vận pháp tắc của Nhân Hoàng Đại Đạo, lực lượng đạo vận pháp tắc gần như thực chất đó đang diễn biến ra một thế giới mới, tạm thời che phủ thế giới hiện thực đã có. Đó là thiên địa dị tượng có thể ảnh hưởng đến hiện thực, biến hư ảo thành sự thật. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt đầy vẻ chấn động vô tận. Chiêu thức của Hạ Hoàng diễn hóa ra đại thế của trời đất, diễn hóa ra sự thay đổi lặp đi lặp lại của nhân đạo kỳ nguyên. Đó là một nhân đạo kỳ nguyên rực rỡ, vô số võ giả đại hạ nhìn vào thế giới mới được diễn hóa ra đó, bọn hắn thấy nhân tộc từ thời đại hoang dã dần bước vào thời đại văn minh, rồi bước vào thời đại huyền huyễn, thấy từng tòa thần triều huyền huyễn của nhân tộc từ trỗi dậy đến suy tàn rồi lại trỗi dậy. Thấy có vô số cường giả nhân tộc chiếu rọi bầu trời, tranh đoạt đại đạo. Thấy vô số tu sĩ nhân tộc vung đao về phía bờ sâu, hành động nghịch thiên. Sắc mặt Hạ Hoàng thoáng cái tái nhợt, thi triển chiêu này đối với hắn cũng vô cùng khó khăn. Đúng lúc này, trong thế giới nhân đạo kỷ nguyên mà hắn diễn hóa ra, vô số tu sĩ nhân tộc trong đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hét lớn như sấm, "Diệt! Diệt! Diệt! Diệt!" Xì 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 theo tiếng hét giận dữ của vô số tu sĩ nhân tộc, trăm vạn vầng mặt trời vàng rực đang che phủ trời đất, lại như những ngọn nến trong đêm tối, lần lượt tăng ấm. Sắc mặt Chân Long Tinh Quân đại biến, trong mắt hắn đầy vẻ chấn động, hắn tự nhiên không phải là muốn ép Hạ Hoàng thi triển ra chiêu mạnh nhất để đối đầu với hắn, nhưng hắn không thể ngăn cản. Thứ dập tắt những vầng mặt trời vàng rực là niềm tin được truyền lại từ xưa đến nay của nhân tộc, là lực lượng đạo vận pháp tắc của Nhân Hoàng Đại Đạo, đã áp chế đạo vận pháp tắc tinh thần của hắn. Chân Long Tinh Quân gầm lên giận dữ, nhưng phát hiện dù hắn có thúc giục thế nào, trăm vạn tinh thần mà mình ngưng tụ ra lại hoàn toàn không thể kiểm soát, đều đang tắc ấm, không một quả nào có thể tự phát nổ. Chiêu mạnh nhất của hắn đã bị chặn lại một cách bất ức như vậy. Hạ Hoàng Bạt Tuế, Hạ Hoàng Bạt Tuế. Phía dưới, vô số võ giả đại hạ đang giơ tay hô vang, vẻ mặt ai nấy đều kích động đến tột độ, nước mắt nóng hổi tuôn trào. Quá quá mạnh. Sở Cung Đồ đã sớm ngây như phóng, cảnh tượng tranh đấu của các cường giả cấp bậc này đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hắn đã vậy, Lộ Ninh cũng không khá hơn là bao. Trong lòng Lộ Ninh tin tưởng Hạ Hoàng Tần Chính, đây là trực giác của hắn, trực giác cho rằng người khiến Nhân Hoàng đại thế giới trở nên rực rỡ trong thời đại này không chỉ có một mình hắn, mà còn có Hạ Hoàng. Nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, Hạ Hoàng rõ ràng cảnh giới chưa đạt đến bước thứ 8, lại có thể bộc phát ra chiến lực khoa trương như vậy ở bước thứ 7. Đặc biệt là nhân đạo kỷ nguyên của hắn, Lộ Ninh hoàn toàn không thể hiểu được. Đó là một đại đạo hoàn toàn khác với thể phách chi đạo. Màn trình diễn kinh người của Hạ Hoàng cũng là lần đầu tiên khiến Lộ Ninh có một chút dao động đối với thể phách chi đạo. Trong lòng Lộ Ninh, trước đây hắn luôn cho rằng độ khó của thể phách đại đạo khó hơn các đại đạo khác, vô số bình cảnh và ràng buộc, cũng vì vậy mà chiến lực của võ giả thể phách cùng cảnh giới sẽ xuất sắc hơn. Nhưng bây giờ, hắn chợt cho rằng thể phách đại đạo chưa chắc đã là mạnh nhất. Tất nhiên, đây là một chút dao động của Lộ Ninh sau khi bị Hạ Hoàng làm cho chấn động, rất nhanh đã bị hắn dập tắt. Thể phách đại đạo dù không phải là mạnh nhất trong 3000 đại đạo, hắn, Lộ Ninh, cũng quyết tâm biến nó thành mạnh nhất. CCC. Bầu trời vừa rồi còn vô cùng sáng sủa, theo sự tắt ngấm của trăm vạn tinh thần, đột nhiên trở nên u ám vô cùng. Sau đó lại sáng lên, đó là thế giới nhân đạo kỷ nguyên của Hạ Hoàng đang chiếu rọi rực rỡ, soi sáng vạn cổ. Càn khôn vô lượng, vũ giới chân thiên. Ngay khi mọi người cho rằng Chân Long Tinh Quân sắp phải thất bại trở về, lại thấy một vị cường giả bước thứ 8 của thời đại cũ khác ra tay. Màn trình diễn của Hạ Hoàng quá kinh người, đã hoàn toàn trở thành cái gai trong mắt của những cường giả thời đại cũ này. Bọn hắn kiêng rẻ, Hạ Hoàng vẫn còn giai đoạn trưởng thành, còn bọn hắn nếu không thể rời khỏi đại thiên thế giới này, điểm cuối sẽ dừng lại ở hiện tại. Suy nghĩ của Lộ Ninh về việc phát triển rồi đại sát tứ phương là ngây thơ, những cường giả thời đại cũ này một khi đã bắt đầu ra tay hiến tế nhân cảnh đại lục thì tuyệt đối là nhanh gọn lẹ, không chút dây dưa. Người ra tay là Thần La Chí Tôn. Một nhân tộc từ một tiểu thế giới hồi sinh, lại liên tiếp xuất hiện hai nhân vật đủ để đứng đầu một thời đại, thiện hai thiện hai. Thần La Chí Tôn miệng hô lớn, nhưng ra tay lại không chút lưu tình. Hắn út một trường xuống, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra năm phương thế giới, lực lượng thế giới uy nghi hiện hiện, Thần La Chí Tôn đi theo con đường không gian đại đạo trong 3000 đại đạo, một ý niệm sinh ra một thế giới. Hắn còn thi triển bí thuật khí ngũ lưu, vừa ra tay đã quyết phải trấn áp Hạ Hoàng. Thần La Chí Tôn kiêng dè Lộ Ninh, tên bắt môn võ phu 18 tuổi này. Nhưng lúc này, hắn càng kiêng dè Hạ Hoàng hơn, kẻ mới 300 tuổi đã có thành tựu như vậy trên Nhân Hoàng Đại Đạo, một tiên tài người tiên. Hắn không thể cho hai người này thời gian để trưởng thành hoàn toàn. Vẻ mặt Chân Long Tinh Quân trở nên trầm mặc, Nhân Hoàng Đại Thế Giới đang trong thời đại hồi sinh, giai đoạn đầu của thời đại hồi sinh thường sẽ xuất hiện những nhân vật có tài năng và cổ. Hắn muốn không tin, sau khi gặp Hạ Hoàng, tự nhiên cũng tin rồi. Chân Long Tinh Quân thở dài một tiếng. Hai tức là con đường khác nhau, bọn hắn phải đi đến các đại thiên thế giới khác, tranh đoạt tiếp thứ hai chuyển thế hoàn mỹ. Đạo khác nhau, chính là tử địch. Chân Long Tinh Quân không còn do dự, phối hợp với Thần La Chí Tôn, hai vị cường giả bước thứ 8 đồng loạt ra tay. Tại sao lại có thêm một người bước thứ 8 nữa? Cường giả của các thị tộc đại hoang đâu rồi? Bọn hắn không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh sao? Nếu đại hạ thất bại, bọn hắn làm sao có thể sống tốt được? Hay là những thị tộc đại hoang đó đã gia nhập phe đối phương? Các võ giả phía dưới lộ vẻ giận dữ, hai vị cường giả bước thứ 8 đồng loạt ra tay, áp lực đó không đơn giản là một. "Ca, ngươi đã đến mức phải liên thủ với người khác rồi sao?" Không nhìn Chân Long Tinh Quân ở trên, nói một câu. Chân Long Tinh Quân không nói gì, hắn và không giống nhau, tính cách cố chấp, chuyện đã quyết định sẽ không thay đổi, đã nói từ bỏ nhân hoàng đại thế giới thì sẽ không có chuyện thay đổi ý định giữa chừng. Dù bị muội muội của mình chế giễu như vậy, trong lòng hắn vẫn không chút dao động. "Hạ Hoàng!" Lộ Ninh hét lớn một tiếng, "Hạ Hoàng bây giờ còn chống đỡ được không?" Hạ Hoàng vây tay với Lộ Ninh, sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh, thản nhiên, uy nghiêm không động. Lực lượng thế giới của Thần La Chí Tôn đã hoàn toàn đè xuống, cả trời đất như bị nằm cái đĩa trời đất khổng lồ nghiền ép, phát ra tiếng kêu ong ong nặng nề, cho người ta cảm giác khủng hoảng và tuyệt vọng như thế giới sắp đến ngày tận thế. Vụ. Và lúc này, Thiên Địa Pháp Thân Đế Lâm Cửu Thiên sau lưng Hạ Hoàng lại chia làm ba. Thiên Địa Pháp Thân của hắn không phải là Nhân Hoàng Pháp Thân, mà là Tam Hoàng Pháp Thân. Hạ Hoàng vốn không phải là bản thể chiến đấu, lúc này thân thể cũng chia làm ba, tương ứng với Thiên Địa Nhân Tam Hoàng Pháp Thân sau lưng. Gầm. Cùng lúc đó, cả Đông Hoang đều rung chuyển, bản thể của Hạ Hoàng trước đó đã dung nhập vào lòng đất, vẽ ra một vòng tròn ngăn cách Đông Hoang với nhân cảnh đại lục, lại một lần nữa xuất hiện. Đó là một con hắc kim tổ long, dường như vô biên vô tận, thần uy ngút trời, toàn thân tỏa ra cảm giác áp bức kinh khủng tột độ. Từ lúc này, mới là tư thế toàn lực thật sự của Hạ Hoàng. Nếu thật sự để ngươi bước vào bước thứ 8, bố cục mấy triệu năm của chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Thần La Chí Tôn kinh ngạc vô cùng, hắn biết chiến lược của Hạ Hoàng không thể tách rời với sự gia trì của đạo vận trời đất khu vực Đông Hoang. Nhưng dù có sự gia trì của đạo vận trời đất một vùng nhân cảnh đại lục, có thể ở bước thứ 7 đã thể hiện ra khí thế khiến người ta phải kinh hãi, cũng đủ để nói lên sự nghịch thiên của tần chính này. Truyền thuyết rằng tiểu thế giới địa tinh là do thượng cổ nhân hoàng sáng tạo, khí vận kim long, nhân hoàng đại đạo, tam hoàng pháp thân, thân hóa thiên địa tổ long VV ngươi chắc chắn đã nhận được truyền thừa của vị thượng cổ nhân hoàng đó. Thần La Chí Tôn lại mở miệng, nói ra bí mật của Hạ Hoàng. Tạo hóa thiên trương. Hạ Hoàng không trả lời, mà hét lớn một tiếng, liền thấy tam hoàng pháp thân đồng loạt vươn tay về phía Chân Long Tinh Quân và Thần La Chí Tôn. Bùm bùm bùm. Trong lòng bàn tay của tam hoàng pháp thân, vô số văn tự thượng cổ hóa thành thần hoa tuôn ra, viết nên chương tạo hóa độc nhất của nhân tộc giữa trời đất. Chương tạo hóa đó quả thực kinh khủng, trong nháy mắt đã phá hủy lực lượng năm phương thế giới của Thần La Chí Tôn, còn đẩy lùi Chân Long Tinh Quân đang muốn lại gần cận chiến. Cầm cự đi. Chiến lực của hắn tăng lên có giới hạn thời gian. Thần La Chí Tôn có thể bước lên bước thứ 8, cả đời tự nhiên đã trải qua vô số trận chiến, liếc mắt một cái đã nhìn ra tình thế khó khăn của Hạ Hoàng lúc này. Quyền chủ động nằm trong tay bọn hắn, Hạ Hoàng một khi rời khỏi Đông Hoàng, sẽ chỉ là trình độ đỉnh phong của bước thứ 7, không phải là đối thủ của hai người bọn hắn. Chân Long Tinh Quân tự nhiên cũng biết rõ điều này, ưu thế của thể phách đại đạo lúc này hoàn toàn được thể hiện ra. Về tiêu hao lâu dài, thể phách đại đạo tự nhiên là mạnh nhất. Khai thiên bản thân Chân Long Tinh Quân đã có sức phòng ngự và hồi phục mạnh mẽ, nếu cứ hao tổn với Hạ Hoàng, ưu thế tuyệt đối sẽ thuộc về phe bọn hắn. Phong. Hai mắt Hạ Hoàng đột nhiên ngưng lại. Đạo vận trời đất của khu vực Đông Hoang không phải là vô hạn, hắn quả thực có giới hạn thời gian. Muốn đẩy lùi hai vị này là không thể, bọn hắn cũng đang đánh cược tính mạng, sẽ không vì một chút khó khăn mà quay đầu từ bỏ. Thế là, Hạ Hoàng không còn do dự, toàn bộ chương tạo hóa liền hóa thành hai chữ phong che kín bầu trời. Trong nháy mắt, lực lượng phong cấm kinh người bao trùm cả Đông Hoang, một thoáng đã hoàn toàn phong cấm hai vị chí tôn bước thứ 8. Khí tức mạnh mẽ của hai vị cường giả cứ thế tan biến giữa trời đất. Sự thay đổi của cảnh tượng này không ai ngờ tới, mạnh như bọn hắn ở bước thứ 8, trong tay Hạ Hoàng lại bị phong ấn một cách đơn giản như vậy. Chân Long Tinh Quân và Thần La Chí Tôn lúc này vẫn ở trên cao, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ bọn hắn. Nhưng hắn bây giờ như đang ở trong một không gian và thời gian khác, chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể chạm vào. Trời đất đã ngưng động, nhưng rất nhanh, đã bị tiếng hoan hô của vô số võ giả đại hạ lấp đầy. Chương 151, đại hạ bây giờ do ta, Lộ Ninh, làm chủ. Những kẻ phản bội và những người kiên định. Chương 151, đại hạ bây giờ do ta, Lộ Ninh, làm chủ. Những kẻ phản bội và những người kiên định. Nhìn Hạ Hoàng ở trên, vẻ mặt Lộ Ninh đầu tiên là kinh ngạc vui mừng. Nhưng dần dần, hắn chợt nhận ra điều gì đó. Đây là kế hoan binh của Tần Chính, ca ca của ta và vị bước thứ 8 kia không dễ bị phong ấn như vậy đâu, có thể phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Giọng của khung vang lên trong đầu Lộ Ninh. Cái gì? Nghe vậy, Lộ Ninh đương nhiên sững sờ. Ý là Tần Chính bây giờ cũng đang tự trói tay trói chân, không thể ra tay được nữa. Xì. Lộ Ninh lập tức hít một hơi khí lạnh. Đây là diễn biến gì vậy? Hạ Hoàng giống như chiêu vê đút nổi giận của cá sấu sau khi làm lại, khống chế người khác đồng thời cũng tự định thân mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này lại là ngoài dự đoán nhưng hợp tình hợp lý. Chân Long Tinh Quân và Thần La Chí Tôn đều là bước thứ 8, Hạ Hoàng dùng đạo vận pháp tắc nhân hoàng của mình cộng thêm sự gia trì của đạo vận trời đất khu vực Đông Hoang mới miễn cưỡng tạm thời phong ấn được hai vị này. Nếu Hạ Hoàng có thể dễ dàng toàn thân trở ra như vậy, ngược lại mới là không hợp lý. Dần dần, ngay càng nhiều võ giả đại hạ cũng phát hiện ra sự thật này. Hạ Hoàng không còn động đậy, đối diện với Chân Long Tinh Quân và Thần La Chí Tôn đang bị phong ấn, vùng trời đó dường như đã vĩnh viễn đóng băng. Hạ Hoàng cầu dụ, từ bây giờ, mọi việc của Đại Hạ Thần Triều đều do Lộ Ninh làm chủ. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang vọng khắp lãnh thổ Đại Hạ Thần Triều, tất cả võ giả đều nghe thấy. người nói là đạo môn Trương tiên sư. Trương tiên sư, Hạ Hoàng sao rồi? Lộ Ninh làm chủ. Ờ, ta không có ý kiến, nhưng Lộ Ninh có phải còn quá trẻ không, quyết định như vậy có quá vội vàng không? Hạ Hoàng không chỉ phong ấn hai vị cường giả bước thứ 8 kia, mà còn phong ấn cả vùng trời đó và chính mình. Hạ Hoàng đã sớm liệu được ngày hôm nay, hắn lại coi trọng Lộ Ninh đến vậy. Không coi trọng Lộ Ninh thì coi trọng ngươi. Bây giờ còn nghi ngờ gì nữa, Hạ Hoàng có quyết định này, tự nhiên có suy nghĩ của Hạ Hoàng, Lộ Ninh đáng tin cậy. Có khả năng nào? Ta chỉ nói là có khả năng thôi, là Trương Thiên Sư và Lộ Ninh thông đồng với nhau, to gan lớn mật, giả truyền thánh chỉ không? Hỗn sược. Ai nói câu đó, đứng ra đây. Các võ giả đại hạ hoàn toàn chấn động. Không ai nghi ngờ tiềm năng của Lộ Ninh, chiến tích của thiên tài mạnh nhất hiện nay ai cũng thấy rõ. Nhưng Lộ Ninh thật sự quá trẻ, bây giờ đã toàn quyền quyết định mọi việc của đại hạ. Dao động vì tuổi tác, tự nhiên cũng sẽ có không ít tiền bối võ đạo đại hạ trong lòng có chút dao động. Bên khu vực Giang Nam, một đám võ giả nhao nhao nhìn về phía Lộ Ninh. Hai huynh đệ Tần Trường Phong và Tần Tử Tô nhìn nhau, đối với sự sắp xếp của phụ thân lại không có nhiều ý kiến. Đặc biệt là Tần Trường Phong, đã cùng Lộ Ninh trải qua không ít chuyện, đối với sự nghịch thiên của người sau cũng vô cùng khâm phục. Nếu nói đại hạ bây giờ, ai có thể gánh vác, không ai khác ngoài Lộ Ninh. Hạ Hoàng còn có sắp xếp hậu thủ nào khác không? Lộ Ninh bay lên cao, hỏi Trương tiên sư. Có, nhưng không phải là hậu thủ quá mạnh, Hạ Hoàng vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng một đội quân tinh nhuệ của đại hạ, lấy võ thánh cảnh làm tướng, tổng cộng có 4 vị, dưới trướng có 40 vạn binh lính chân huyết cảnh, là đại hạ Long Tức quân. Trương tiên sư thẳng thắn nói, không hề che giấu. Lộ Ninh gật đầu, từ khi hắn nổi lên, Hạ Hoàng chưa từng chủ động tặng cho Lộ Ninh bất kỳ tài nguyên võ đạo nào. Không phải Hạ Hoàng keo kiệt, mà là tất cả những tài nguyên võ đạo này đều được dùng để bồi dưỡng đại hạ Long Tức quân, lấy chân huyết cảnh tông sư làm binh lính, Hạ Hoàng rõ ràng là đang đi một nước cờ lớn. Đáng tiếc lại gặp phải tình huống đột xuất là cường giả thời đại cũ xuất thế. Lộ Ninh trầm ngâm, nghĩ rằng Hạ Hoàng và Hạ Hầu thị tộc trưởng Ngô vấn đạo kết minh, chắc cũng có phương diện trao đổi tài nguyên võ đạo này. Chân huyết cảnh tông sư khi còn chưa bước ra khỏi tiểu thế giới địa tinh của Hạ Quốc là rất quý giá, không có hiện tượng tông sư nhiều như chó. Nhưng cảnh giới này, quả thực có thể dùng một số thiên tài địa bảo để ép lên, dù sao yêu cầu về lĩnh ngộ đạo vận pháp tắc cũng không cao. Mà 40 vạn, số lượng có chút khiến Lộ Ninh kinh ngạc, điều này cho thấy tài nguyên võ đạo mà Hạ Hoàng đầu tư vào phương diện này tuyệt đối là một con số thiên văn. Đại Hạ Long Tức quân này chắc là để chuẩn bị cho việc dần dần chiếm lĩnh các khu vực khác của nhân cảnh đại lục. Nhưng mà, số lượng vẫn không đủ. Liên quan đến chiến lực cao cấp như bước thứ 7, bước thứ 8, chiến lực của võ giả chân huyết cảnh sẽ không ảnh hưởng đến cán cân chiến lực. Phe cường giả thời đại cũ chắc vẫn còn người bước thứ 8 chứ? Lộ Ninh lại hỏi Trương tiên sư. Hạ Hoàng còn một bước hậu thủ nữa. Trương tiên sư nghe vậy, nhìn sâu vào Lộ Ninh một cái. Còn nữa? Lộ Ninh lộ vẻ bất ngờ. Đó là nếu Đại Hạ thần triều thật sự không thể chống cự, khi đại thế đã mất, ngươi phải mang theo một phần tộc nhân của đại hạ trốn đi. Chỉ cần hạt giống của đại hạ chúng ta không bị diệt, cuối cùng sẽ lại nảy mầm. Lộ Ninh nghe xong có chút than thở, đây đâu phải là hậu thủ, đây là đường lui để chạy trốn khi mất nước mà. Trước tiên hãy đến Yến Kinh Thiên phủ đi, để ngươi tạm thời quản lý đại hạ, cũng có ý đồ khác. Trương tiên sư nói thêm một câu, rồi đi trước đến khu vực Yến Kinh. Lộ Ninh theo sát phía sau. Vài giờ sau, trong đại điện Yến Kinh Thiên phủ, Lộ Ninh ngồi trên long ỷ của Hạ Hoàng ngày trước, nhìn xuống một đám tiền bối võ đạo đại hạ. Mấy tháng trước, ngươi còn là lính dưới chúng ta, không ngờ thoáng cái đã thành cấp trên của ta rồi. Trong đám người có không ít gương mặt quen thuộc, người nói lúc này là Đàm Phong Thắng, là tổng chỉ huy trưởng của quân đoàn võ giả thứ nhất khi đối phó với loạn yêu ma trước đây. Đàm Phong Thắng là một soái tài hiếm có, tiếc là do kinh mạch bẩm sinh, không thể bước lên con đường võ đạo, nhưng điều này không thể phủ nhận trình độ xuất sắc của hắn trong việc bày binh bố trận, Hạ Hoàng cũng rất coi trọng hắn. Đại Hạ Long Tức hiện nay do Đàm Phong Thắng quản lý. Đại hạ của Hạ Hoàng, không hỏi xuất thân, người có năng lực đều có thể ở vị trí cao. Đàm soái bây giờ hãy nói về tình hình hiện tại đi. Lộ Ninh cười cười, sau đó thu lại vẻ mặt, đi vào vấn đề chính. Bốn cường giả các cường giả bước thứ 8 đã biết có 4 vị, 2 vị còn lại có danh hiệu là Diễm Thiên Quân và Lục Cực Chí Tôn. Hiện tại, Lục Cực Chí Tôn đang phụ trách hiến tế đạo vận trời đất của khu vực Tây Bực, Bắc Nguyên, còn một vị vốn cùng Thần La Chí Tôn chiếm cứ trung thổ, Nam Lĩnh. Hiện tại, vì Thần La Chí Tôn bị Hạ Hoàng phong ấn, bên trung thổ có tứ thị tộc và nhiều thế lực thánh địa từ trước, còn khu vực Thập Vạn Đại Sơn tại Nam Lĩnh đã sớm bị Đại Hoang Yêu Đình tiếp quản. Cả hai đều là xương có gặm, chỉ một mình Diễm Thiên Quân trong thời gian ngắn không thể chiếm được. Đàm Phong Thắng nói thao thao bất tuyệt, vẻ mặt vô cùng tự tin. Hắn dường như rất thích tình hình sắp có đại chiến này, có thể cảm nhận rõ sự mong đợi hiện rõ trên lời nói của hắn. Ngươi lấy những tin tức này từ đâu? Dương Khởi, một trong bát trụ quốc của Hạ Quốc ngày trước, chính là người đã dẫn đội thiên tài Hạ Quốc đến đạo trường Thái Sơ Thánh Địa để thử luyện. Trước đây là thực lực võ thánh bước thứ 2, bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị vượt kiếp để đột phá cảnh giới phong hỏa đại kiếp của bước thứ 3. Đàm Phong Thắng nghe xong liền thẳng thắn nói, một phần là do Hạ Hoàng báo, phần còn lại là tin tức do Ngu Vấn Đạo, Ngu tiền bối của Hạ Hầu thị truyền đến. Diễm Thiên Quân. Lộ Ninh đột nhiên nhíu mày. Ngươi đoán không sai, Diễm Thiên Quân này chính là lão tổ trong tộc của Trúc Hòa thị, một trong tứ thị tộc, hiện tại cả Trúc Hòa thị đã hoàn toàn phản bội. Lộ Ninh tiếp tục nói, nói về lập trường hiện tại của các thế lực thánh địa còn sót lại và tứ thị tộc đi. Phong thị nhất tộc hiện tại kiên quyết chống lại, Hạ Hầu thị thì cùng lập trường với Đại Hạ thần triều chúng ta, còn lại Cao Dương thị thì đang dao động. Nói đến một số thế lực thánh địa còn sót lại, Kiếm Cát, Thiên Võ Điện, Giao Chỉ Điện ba bên này hiện đang kề vai chiến đấu với Phong thị nhất tộc, còn Thái Sơ môn, Vạn Quan lâu, Đa Bảo Các, Vô Cực môn VV bọn hắn đã phản bội, lựa chọn cùng cường giả thời đại cũ rời khỏi đại thiên thế giới này. bên đại hoang thì khá hỗn loạn, một số viễn cổ di chủng có thực lực không yếu sống quá lâu, muốn thiết lập lại tuổi thọ nên đã gia nhập, một số tính cách cô độc không quan tâm thế sự, có khi còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thái độ của đại hoang yêu đình chi chủ Nguyên Đô Tử cũng rất mập mờ, không nói gia nhập, cũng không nói từ chối. Đàm Phong Thắng nói đến đây, dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đại hoang yêu đình không phải là nơi Nguyên Đô Tử một mình quyết định, một số cường giả đại hoang yêu đình cũng đã phản bội, số còn lại là tâm phúc của Nguyên Đô Tử, nhưng đều có khả năng phản bội bất cứ lúc nào. Nghe đến đây, trong đầu Lộ Ninh đã có một sự phân chia phe phái đại khái. Đồng minh kiên định nhất chính là Hạ Hầu thị. Hắn có chút bất ngờ, tại sao lại kiên định như vậy, giữa Hạ Hoàng và Ngu Vấn Đạo tiền bối rốt cuộc có giao dịch mờ ám gì, mới có thể tình sâu nghĩa nặng như vậy. Còn một số tiểu thị tộc, cơ bản đều thuộc loại gió chiều nào theo chiều ấy, không đáng mong đợi, nhưng cũng có thể lôi kéo làm bia đỡ đạn. Đàm Phong Thắng lại mở miệng, bây giờ chỉ dựa vào đại hạ thần triều chúng ta là không thể ngăn cản, phải liên hợp lại, phong thị nhất tộc là quan trọng nhất, nếu bọn hắn phản bội, cán cân sẽ hoàn toàn nghiêng. Lộ Ninh nghe vậy, lập tức hối hận không thôi. Sớm biết vậy, ta đã đánh phong thần tú ít hơn một chút rồi. Ngươi phải đi một chuyến đến phong thị nhất tộc, bọn hắn hiện tại không muốn phản bội, nhưng cũng biết đại hạ thần triều là một cái gai mà cường giả thời đại cũng phải nổ đi, nắm chắc tình thế khó khăn của chúng ta, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để đàm phán một số điều kiện. Những cường giả thời đại cũ đó chọn hiến tế nhân cảnh đại lục chứ không phải sinh linh, chính là để ngăn chặn các thế lực hoàn toàn liên hợp lại với nhau. Lộ Ninh gật đầu. Vậy thì đi một chuyến đi. Hắn thì không sao cả, tự mình cử bất diệt kim thai đi là được, không cần lo lắng phong thị nhất tộc đột nhiên gây khó dễ cho hắn. Chương 152, có nên nạp bội bội của mình thành vàng hệ thống không? Nạp cho ta, nạp đến chết. Chương 152, có nên nạp bội bội của mình thành vàng hệ thống không? Nạp cho ta, nạp đến chết. Phong thị nhất tộc có một nhân hoàng thể, đừng thấy phong thần tú bị Lộ Ninh áp chế, nhưng tương lai của phong thần tú cũng là không thể lường được. Lộ Ninh áp chế hắn, đánh hắn như vậy, nếu đối phương kiên cường, ngược lại có thể giúp hắn mài giũa đạo tâm. Nói cách khác, phong thị nhất tộc không thể cùng cường giả thời đại cũ mang cả tộc rời khỏi nhân hoàng đại thiên thế giới, nếu là một vài cường giả thì thôi. Nhưng đây dù sao cũng là đánh cược sự sống còn của phong thị nhất tộc, xuyên qua một đại thiên thế giới đến một đại thiên thế giới khác có quá nhiều sự không chắc chắn. Cho nên theo Lộ Linh thấy, phong thị nhất tộc không có khả năng gia nhập phe cường giả thời đại cũ, có 2-3 cường giả trong tộc tuổi thọ sắp hết sẽ gia nhập thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng dù vậy, phong thị nhất tộc vẫn có quyền chủ động rất lớn. Hiện thế nhân cảnh đại lục không ảnh hưởng đến đại hoang, phong thị nhất tộc cũng có thể di rời về đại hoang, bọn hắn có đường lui hoàn hảo. Nếu cường giả thời đại cũ thật sự thể hiện sự điên cuồng, bọn hắn cũng hoàn toàn không cần phải liều mạng với đối phương. Dù sao đi nữa, cứ qua đó xem thái độ của phong thị nhất tộc trước đã. Lộ Ninh nghĩ vậy, mình cứ chủ động một bước, xem đối phương nói thế nào. Trương Thiên Sư, đường lui của đại hạ thần triều phiền ngài lo liệu rồi. Đồng thời, Lộ Ninh truyền âm cho Trương Thiên Sư một câu. Tự nhiên, Trương Thiên Sư gật đầu. Lúc này, điện thoại của Lộ Ninh đột nhiên reo lên. Có chút bất ngờ, chiếc điện thoại cũ vẫn mang theo bên mình, chủ yếu là để gia đình cứu cứu liên lạc với mình. Hắn mở điện thoại ra xem, phát hiện không phải cứu cứu, mà là đệ đệ của Khương Ngư, Khương Thần. Trước đây đã cho cậu em vợ này một phương thức liên lạc của mình. Nhìn nội dung tin nhắn, Lộ Sư Minh, tỷ tỷ về rồi. Biểu cảm nhe răng. Lộ Ninh lập tức vui mừng trong lòng. Nhưng hắn không lập tức rời đi, mà tiếp tục cùng Đàm Phong Thắng và những người khác thảo luận về các sắp xếp cụ thể sau này. Mãi đến hơn 10 tiếng sau, Lộ Ninh mới quay về lạc thành thuộc khu vực Giang Nam. Lần này, Lộ Ninh không để không rời đi. Trong công viên tiểu khu nhà Khương Ngư, Lộ Ninh ngồi trên ghế dài, lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, bóng hình Khương Ngư mà hắn mong chờ đã xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Khương Ngư, ánh mắt của Lộ Ninh lập tức trở nên sắc bén. Ngươi vậy mà có thể phát hiện ra sự khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, xem ra ngươi thật sự rất thích nàng. Khương Ngư khúc khích cười, khí chất quyến rũ, hoàn toàn khác biệt với Khương Ngư. Ngươi nói là Lộ Khung, đang tạm thời mượn thân thể của Khương Ngư. Ngươi đoạt xá Khương Ngư. Ngươi là ai? Lộ Ninh lạnh giọng chất vấn, nắm đấm đã bắt đầu siết chặt. Không ngờ lại có một hậu duệ chân long nguyện ý đi theo ngươi, ca ca tốt của ta, ngươi lợi hại hơn ta tưởng tượng nhiều đấy. Lộ Khung nhìn Khung đang ngủ say trên vai Lộ Ninh, giọng điệu kinh ngạc. Ca ca. Lộ Ninh nghe đối phương nói vậy, không khỏi sững sờ. Ta mẹ nó có thêm một muội muội từ bao giờ? Khương Ngư không sao đâu, dù sao cũng là nữ nhân của ca ca, làm muội muội sao nỡ lòng hại tẩu tẩu chứ. Lộ Khung lại cười duyên một tiếng, nàng ta lập tức rời khỏi thân thể Khương Ngư, chuyển sang tiến vào không gian tinh thần của Lộ Ninh. Vẻ mặt Lộ Ninh không đổi, một trong sáu hồn của hắn đang đối thoại với Lộ Khung trong không gian tinh thần. Trong không gian tinh thần, Lộ Ninh nhìn thiếu nữ có khuôn mặt rất giống mình ở trước mắt, vẻ mặt thật sự có chút không đúng. Ngươi mẹ nó không phải người đúng không? Một lúc sau, hắn hỏi thẳng vào vấn đề. Lộ Khung không trả lời trực diện mà kinh ngạc nhìn Lộ Ninh. Trong mắt lộ ra vẻ chấn động cực độ. Ngươi vậy mà không có tâm ma? Không thể nào. Chỉ cần là tu sĩ, bất kể là chủng tộc gì, đều không thể không có tâm ma, cho dù là cường giả có ý chí kiên định đến đâu, tâm ma chỉ là không thể ảnh hưởng đến bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không thể tiêu diệt được tâm ma. Tâm ma là vĩnh hằng, chỉ cần giữa trời đất còn có sinh linh tồn tại thì tâm ma sẽ không bao giờ biến mất. Lộ Khung đương nhiên chấn động, nàng là một chủng tộc đặc biệt trong thiên ma, tộc tâm ma. Nhận thức về tâm ma là thứ có từ khi sinh ra. Cường giả đỉnh cao trong tộc tâm ma, ở một mức độ nào đó là bất tử vĩnh sinh. Bọn hắn có thể lựa chọn thoát khỏi sự trói buộc của thể xác, hóa thành tâm ma ký sinh trong cơ thể sinh linh, chỉ cần sinh linh trong một đại thiên thế giới không bị tuyệt diệt, thì tâm ma chính là bất tử vĩnh sinh, có thể qua lại giữa các sinh linh, cũng không bị giới hạn về tuổi thọ. Nàng nhìn Lộ Ninh, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Trên người đối phương không có chút dấu hiệu nào của tâm ma tồn tại, điều này có nghĩa là vị ca ca rẻ tiền này chính là khắc tinh trời sinh của tộc tâm ma. Nói về lai lịch của ngươi đi. Lộ Ninh bất động như núi, mở miệng nói một câu. Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài, Lộ Ninh và Khương Ngư nhìn nhau, thao tác hai luồng cùng lúc, nói, lần này trở về rồi thì đừng đi nữa. Ta có con đường riêng của mình. Khương Ngư lắc đầu. Vậy thì đợi thiên hạ yên ổn rồi nói sau. Giọng điệu Lộ Ninh đánh thép. Giữa hái xanh không ngọt, nhưng lần này ta vẫn phải hái. Bây giờ bên ngoài hỗn loạn bất an, khắp nơi đều là hiểm nguy, thực lực của Khương Ngư còn chưa đạt tới võ thánh. Nghe giọng điệu không cho phép nghi ngờ của Lộ Ninh, Khương Ngư cúi đầu, im lặng không nói. Chuyện này chúng ta nói sau, đợi ta xử lý xong việc này đã. Lộ Ninh lại lên tiếng, quay trở lại không gian tinh thần. Lộ Khung kể lại toàn bộ lai lịch của mình. Ồ, lão cha của ta chạy đến Thiên Ma đại thế giới, và trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã trở thành Thiên Ma đế tương đương với cựu cảnh tiên, hiện đang đại chiến với các Thiên Ma đế khác, muốn thống nhất toàn bộ Thiên Ma đại thế giới. Lộ Ninh nghe xong, phản ứng bình thản. Vốn dĩ muốn nhân tiện đón ngươi về, nhưng tình hình ở Nhân Hoàng đại thế giới bây giờ rất thú vị. Ca ca của ta, ngươi hoàn toàn có thể từ bỏ cái gọi là đại hạ thần triều này, những kẻ muốn rời khỏi Nhân Hoàng đại thế giới cứ để bọn hắn đi. Đợi bọn hắn đi rồi, ngươi sẽ dần dần chiếm lĩnh Nhân Hoàng đại thế giới này, đợi phụ thân hoàn thành việc thống nhất Thiên Ma đại thế giới, rồi đến tiếp quản Nhân Hoàng đại thiên thế giới, để Thiên Ma trải khắp 3000 đại thế giới, đó chính là dạ tâm của phụ thân. Lộ Khung vẻ mặt hưng phấn phát họa tương lai tươi đẹp đó. Vậy thì, rốt cuộc ngươi là Thiên Ma thuần chủng hay Thiên Ma lai tạp? Lộ Ninh tự nói một mình, dường như không cùng tần số với đối phương. Lộ Khung có chút tức giận, hừ hừ nói, ta tự nhiên là Thiên Ma thuần khiết, phụ thân đã thành Thiên Ma đế, huyết mạch tồn tại trong cơ thể tự nhiên là huyết mạch Thiên Ma mạnh nhất. Ha ha ha. Lộ Ninh đột nhiên phá lên cười. Lão cha rẻ tiền không làm người, thì đừng trách ta không làm con. Muội muội ngốc của ta, rốt cuộc là ai cho ngươi ảo tưởng, rằng ta, Lộ Ninh, sẽ là một đứa con hiếu thảo hạ. Ha ha. Lộ Cung nghe vậy, vẻ mặt lập tức đờ đẫn. Ngươi ngươi lẽ nào muốn từ bỏ một người phụ thân tương đương với cựu cảnh tiên? Thế cục khó khăn của ngươi bên này, chỉ cần phụ thân muốn, xuyên qua đại thiên thế giới đến đây giải vây cho ngươi chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Lộ Cung không thể tin nổi. Hắn mà muốn thì đã sớm đến rồi, chẳng phải là vì cho rằng ta, Lộ Ninh, đã có thế lực ở Nhân Hoàng đại thế giới, cảm thấy ta, Lộ Ninh, đủ tư cách làm con trai của hắn, Lộ Thắng, nên mới muốn đón ta qua giúp hắn thống nhất Thiên Ma đại thế giới sao? Ngươi không muốn đi theo phụ thân? Lộ Khung càng thêm khó hiểu. Nói đến đây, Lộ Ninh cũng không muốn nói nhảm với đối phương nữa. Một con hắc long đột ngột xông vào không gian tinh thần của hắn, đó là linh hồn của Khung. Khung bung đuốt rồng ra, dễ dàng trói chặt Lộ Khung. Tuổi của nha đầu này khoảng 30, cảnh giới thực sự hẳn là tương đương bước thứ 5, thiên phú quả thật rất cao. Hành hạ nàng ta, Khương Ngư dường như có chút xa cách với ta, chắc chắn là do con muội muội chết tiệt này đã làm gì đó. Hành hạ xong thì đọc ký ức của nàng, ta muốn biết tất cả những gì nàng biết. Lộ Ninh cười lạnh nhìn Lộ Khung. Ngươi tự làm đi. Khung ném lại một câu rồi rời khỏi không gian tinh thần của Lộ Ninh. Tính cách nàng là vậy, không thích hành hạ người khác. Lộ Ninh cũng không ép, vậy thì tự mình làm thôi. Thế nhưng khi Khung vừa giao lại quyền chủ động cho Lộ Ninh, hệ thống của Lộ Ninh đột nhiên hiện lên một dòng thông báo. Có nạp lực lượng tâm ma thành kim tệ hệ thống không? Điều này khiến Lộ Ninh lập tức ngây người tại chỗ. Cái này, đây là muốn ta nạp bội bội của mình thành kim tệ hệ thống. Lộ Ninh, ngươi đừng có tự coi nhẹ mình, thiên tài như ngươi ở Thiên Ma đại thế giới nhiều không đếm xuể, ngươi dám chống lại phụ thân? Phụ thân sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Hừ hừ, ta tin rồi. Nhìn bộ dạng ngoài mạnh trong yếu của muội muội ngốc, Lộ Ninh bật cười. Thân hồn lực của hắn lập tức hóa thành một cây roi, quất tới tấp vào người muội muội ngốc. Tốc độ thời gian trong không gian tinh thần và thế giới thực không giống nhau. Trong không gian tinh thần trôi qua một năm, bên ngoài có khi mới qua vài phút. Lộ Ninh có thể từ từ chơi, hắn muốn xem muội muội ngốc này có thể chịu được đến bao giờ, cũng muốn xem rốt cuộc nàng đã làm gì với Khương Ngư, khiến Khương Ngư khi gặp lại mình lại có vẻ xa cách rõ rệt. Chắc, chắc, chắc. A, a, a. Mỗi lần Lộ Ninh quất xuống, Lộ Khung đều đau đớn hết lên. Nỗi đau do linh hồn bị tổn thương không thể diễn tả bằng lời. Việc đốt tiên đăng linh hồn người khác tại sao lại là cực hình độc ác nhất thiên hạ? Nguyên nhân chính là đây. Muội muội ngốc còn yếu ớt hơn hắn tưởng, mới quất trong vòng 10 phút đã khai hết. Thì ra là nàng đã lừa dối Khương Ngư, khiến Khương Ngư hiểu lầm rằng Lộ Ninh vẫn luôn âm thầm theo dõi nàng. Hệ thống, nạp tiền. Nạp cho ta đến chết thì thôi. Sau khi làm rõ nguyên nhân, Lộ Ninh lập tức ra lệnh cho hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ nạp thành công, lực lượng tâm ma nạp được tổng cộng 10 vạn tỷ kim tệ hệ thống. Hệ thống nhanh chóng thông báo, Lộ Khung trước mắt cũng biến mất, như thể bốc hơi khỏi trời đất. Lộ Ninh đột nhiên trừng lớn mắt, 10 vạn tỷ kim tệ hệ thống. Mẹ nó sao lại khoa trương thế này, muội muội của ta toàn thân đều là lực lượng tâm ma. Hay là hệ thống đã nạp luôn cả lực lượng tâm ma trong bản thể của nàng ở Thiên Ma đại thế giới. Chương 153, lực lượng một sao. Bắt đầu lồng búp bê. 9 bất diệt kim thai, bí thuật phái sinh thứ 5. Chương 153, lực lượng một sao. Bắt đầu lồng búp bê. 9 bất diệt kim thai, bí thuật phái sinh thứ 5. Thiên Ma đại thế giới. Cực đạo Thiên Ma điện. Thiên điện. Một thiếu nữ tóc đen đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra sự sợ hãi và khó tin tột độ. Nàng chính là bản thể của Lộ Khung. Trong người có huyết mạch Thiên Ma và Tâm Ma, lại là con gái cưng của Thiên Ma Đế, có thể nói là được vạn người yêu thương, cấp bậc huyết mạch của bản thân lại càng cực cao. Nàng có thể bước vào bước thứ 5 chỉ trong 30 năm ngắn ngủi đã đủ chứng minh huyết mạch và thiên phú của nàng mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ, cảnh giới của Lộ Khung đang nhanh chóng tụt dốc không thành, và không thể kiểm soát. Nàng cứ thế trơ mắt nhìn cảnh giới của mình từ bước thứ 5 tụt một mạch xuống võ thánh cảnh, rồi lại tụt xuống chân huyết cảnh mới miễn cưỡng dừng lại. Kiểm tra một lượt, Lộ Khung lập tức không chịu nổi, hét lên như điên dại. Cảnh giới tụt dốc thì thôi, dựa vào quyền thế của phụ thân Thiên Ma Đế, không thiếu tài nguyên võ đạo có thể nhanh chóng tăng trở lại. Nhưng huyết mạch thiên ma trong cơ thể nàng lại trở nên vô cùng loãng, giống như bị người ta rút cạn huyết mạch bản nguyên vậy. Kim thủ chỉ kim cương bất hoại hệ thống của Lộ Ninh có thể nạp mọi loại năng lượng thành kim tệ hệ thống. Năng lượng này bao gồm cả nghiệp hỏa của Lạc Thiên Tiên, cũng bao gồm cả lực lượng tâm ma trong huyết mạch của Lộ Khung. Nhưng điều kiện tiên quyết để nạp là năng lượng đó phải được hệ thống phán định là thuộc về Lộ Ninh. Lộ Ninh khống chế một luồng phân hồn của Lộ Khung, đã kích hoạt phán định này. Thế nên đã trực tiếp hack game, rút sạch lực lượng tâm ma bẩm sinh chứa trong huyết mạch bản nguyên của Lộ Khung. Đây cũng là lý do Lộ Ninh có thể nhận được 10 vạn tỷ kim tệ hệ thống một lần. Khung Nhi, trong thiên điện, một giọng nữ vang lên. Đó là mẹ ruột của Lộ Khung, mẹ kế của Lộ Ninh, ma nữ của tộc Tâm Ma Tâm Linh Nhi. Mẫu thân. Lộ Khung thấy mẹ ruột, giống như một đứa trẻ bị ấm ức tột cùng, lao vào lòng đối phương gào khóc. Là Lộ Ninh đó, hắn không dám, không muốn đi theo phụ thân, còn dùng một thủ đoạn kỳ lạ nào đó rút hết lực lượng tâm ma trong huyết mạch bản nguyên của ta. Cái gì? Tâm Linh Nhi vội vàng kiểm tra tình trạng huyết mạch trong cơ thể Lộ Khung, sắc mặt lập tức lại biến, dung nhan tuyệt mỹ của một nữ tử bỗng trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn sao dám? Tâm Linh Nhi trầm giọng quát, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thủ đoạn này quá mức khó tin, khiến nàng trăm mối không có lời giải. Nương đi tìm phụ thân ngươi, đòi lại công bằng cho ngươi. Thân ảnh Tâm Linh Nhi đột ngột biến mất, xuất hiện trong tầm cung chính điện. Thiên Ma Đế Lộ Thắng đang tu luyện, hắn nhắm chặt hai mắt, dường như đang vấn tâm đại đạo. Nếu Lộ Ninh ở đây, chắc chắn không thể nhận ra đây là lão cha rẻ tiền của mình. Lộ Thắng lúc này hoàn toàn không phải hình người, mà là thiên ma. Hắn có làn da màu đỏ sậm, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, tràn đầy sức mạnh hủy diệt kinh khủng, cái đầu càng giống như ác quỷ địa ngục, dữ tợn đáng sợ, chỉ cần nhìn một cái là khiến người ta như chìm vào vực sâu, không thể thoát ra. Linh Nhi, có chuyện gì? Lộ Thắng từ từ mở mắt, hình thái thiên ma biến mất, hóa thành hình thái thanh niên loài người bình thường. Ngươi nên quản giáo cho tốt đứa con trai kia của ngươi đi. Tâm Linh Nhi lạnh lùng nói một câu, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ai ngờ Lộ Thắng nghe xong, khoe miệng lại nở một nụ cười. Cũng đúng, đối với muội muội của mình mà cũng ra tay độc ác như vậy, ngày sau phụ tử gặp nhau, nhất định phải giáo huấn một phen. Hắn nói một câu, nhưng Tâm Linh Nhi nghe ra toàn là sự qua loa. Ý của ngươi là bây giờ không định bắt thằng con trai kia của ngươi về? Tâm Linh Nhi tức giận vì chuyện của nữ nhi, lại nói thêm một câu. Bây giờ không thể rời đi được, nếu ta rời khỏi Thiên Ma đại thế giới, cơ nghiệp ta gây dựng sẽ tan thành mây khói trong chốc lát. Hừ. Tâm Linh Nhi tức giận, phất tay áo bỏ đi. Sau khi nàng đi, Lộ Thắng sờ cằm, trầm ngâm. Linh Nhi, thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Bên phía Lộ Ninh, mặc kệ nơi khác nước sôi lửa bỏng, vừa nhận được 10 vạn tỷ kim tệ hệ thống, hắn lập tức dùng hết để thăng cấp. Hắn hiện đang ở tầng 170 kim cương bất hoại, mỗi cấp tăng lên đều là một bước tiến vượt bậc về thực lực. Kim cương bất hoại tầng 171, kim cương bất hoại tầng 172, kim cương bất hoại tầng 200. Mãi đến tầng 202, hệ thống mới báo không đủ kim tệ. Một hơi tăng 32 tầng. Đây là thăng cấp trên nền tảng tầng 170 đấy. 32 tầng này, Lộ Ninh một hơi tăng thẳng 1300 long lực lượng, 1300 vạn tỷ máu. Bảng thuộc tính hiện tại, tổng lực lượng 1312.8 long lực lượng. Tổng máu 1313.2 vạn tỷ. 40 tỷ lệ máu, đội số tăng phúc của bí thuật đăng lâu, 150 lần. 99 tỷ lệ máu, đội số tăng phúc của bí thuật đăng lâu, 300 lần. Thực lực tăng lên rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ để Lộ Ninh hiện tại thỏa mãn, mục tiêu của hắn là cường giả bước thứ 8, chút lực lượng này căn bản không đáng để xem. Chỉ riêng khối lượng của một địa tinh đã lên tới 60 vạn tỷ tấn, tức là 600 triệu tỷ kg, tương đương 6 vạn long lực lượng. Mà chân long tinh quân kia tùy tiện đã có hàng triệu mặt trời vàng lớn gấp hàng chục triệu lần địa tinh, khoảng cách giữa chúng là cực lớn. Bây giờ 32 tầng có thể tăng 1300 long lực lượng, 32 tầng tiếp theo có thể là 13 vạn long. Khoảng cách cảnh giới võ đạo càng về sau càng khoa trương, mức độ tăng lực lượng của kim cương bất hoại càng về sau cũng càng khoa trương. Lúc này, hệ thống lại vang lên thông báo. Đinh, chúc mừng ký chủ kim cương bất hoại đạt đến tầng 200, nhận được bí thuật phái sinh, đạo pháp phục chế. Trước đó, kim cương bất hoại đã có một chiêu thức phái sinh, cựu phẩm liệt nhật kim cương, nhưng ở tầng 180 lại không kích hoạt việc nhận được chiêu thức phái sinh. Điều này cho thấy chiêu thức phái sinh chỉ là chiêu thức quá độ mà hệ thống cho Lộ Ninh, đến đây là hết. Võ kỹ chiêu thức trên cựu phẩm, hệ thống không tặng nữa, toàn bộ do Lộ Ninh tự sáng tạo, hoặc học hỏi từ người khác. Bí thuật thứ 5, đạo pháp phục chế. Có thể trực tiếp sao chép bí thuật, đạo pháp, tuyệt học của người khác. Nhưng việc sao chép này không phải là lấy ra dùng ngay, mà là chỉ cần đối phương thi triển chiêu thức trước mặt Lộ Ninh, đều sẽ bị Lộ Ninh sao chép lại, nhưng muốn nắm vững, vẫn cần Lộ Ninh tự mình lĩnh ngộ. Thoạt nhìn, dường như chỉ là thêm một mẹo nhỏ. Nhưng Lộ Ninh đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, bất diệt kim thai của hắn cũng có thể thi triển tất cả các bí thuật phái sinh của Lộ Ninh, chỉ có bí thuật bất diệt kim thai là không thể sử dụng, vì bất diệt kim thai bản thân nó đã thuộc về bí thuật này. Cho nên, Lộ Ninh nảy ra ý tưởng, để bất diệt kim thai sử dụng đạo pháp phục chế để sao chép bí thuật bất diệt kim thai của bản thể. Hắn thực sự quá muốn tăng số lượng bất diệt kim thai, nên mới có ý tưởng thần kỳ này. Nhưng điều Lộ Ninh không ngờ là, vậy mà lại thật sự thành công. Bất diệt kim thai có thể sao chép bí thuật bất diệt kim thai của bản thể, thật là chuyện hoang đường. Điều này cũng có nghĩa là, bất diệt kim thai hiện tại của Lộ Ninh có thể thông qua phương pháp này để sinh ra một bất diệt kim thai khác trong cơ thể của bất diệt kim thai, ngoài việc không có giới tính, các chỉ số khác tự nhiên cũng giống hệt bản thể. Mà bất diệt kim thai thứ hai được sinh ra bằng cách này, có lẽ cũng có thể làm theo cách tương tự để tạo ra bất diệt kim thai thứ ba. Bất diệt kim thai của hắn, có lẽ cứ thế mà lồng mút bê vô hạn. Niềm vui bất ngờ này khiến Lộ Ninh hoàn toàn ngơ ngác, hắn chỉ muốn thử bột của bí thuật phái sinh, không ngờ lại thành công thật. Lộ Ninh không do dự nữa, bắt đầu sinh ra bất diệt kim thai thứ hai. Thế nhưng chưa kịp bắt đầu, lôi kiếp của Tam chuyển kim đan đột nhiên xuất hiện. Đó là vì thực lực của Lộ Ninh tăng lên, Tam chuyển kim đan cũng thuận thế mà đến. Lộ Ninh lập tức rời khỏi phạm vi lãnh thổ của Đại Hạ thần triều, tùy tiện tìm một khu vực ở Đông Hoang để độ kiếp. Phương pháp độ kiếp của hắn rất đơn giản, thi triển bí thuật phái sinh trượng bắt kim thân sau đó dùng máu để tăng phòng ngự, ngay cả trạng thái ba đầu sáu tay cũng không cần thi triển, cứ thế mặc cho thiên lôi bổ vào người. Hắn thậm chí còn thao tác hai luồng trong quá trình độ kiếp, bất diệt kim thai thứ hai đang ngưng tụ. Quá trình rất đơn giản, vì chỉ số ban đầu của bất diệt kim thai thứ hai bằng với cái thứ nhất, đều là 7100 tỷ kg lực lượng. Đối với Lộ Ninh hiện tại, đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn nhanh chóng ngưng tụ ra, sau đó không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ngưng tụ bất diệt kim thai thứ ba. Cứ thế lồng bút bê liên tục. Mãi đến khi bất diệt kim thai thứ 9 ngưng tụ ra, Lộ Ninh muốn ngưng tụ cái thứ 10 thì lại không thành công. 9 là số cực, lẽ nào giới hạn là 9 bất diệt kim thai? Lộ Ninh thầm nghi ngờ, trong thế giới nội thể của hắn đã chứa 9 bất diệt kim thai, còn nhục thân kim đan thì vẫn chỉ có 1. Đợi đã. Nhục thân kim đan. Lộ Ninh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cửu chuyển nguyên công cũng thuộc hàng ngũ đạo pháp mà. Hắn lập tức không quan tâm đến 9 bất diệt kim thai nữa, mà nghĩ đến việc sao chép nhục thân kim đan của mình. Thử một lần. Không được. Không được, bất diệt kim thai cũng ở trạng thái 8 cửa mở hết. Nếu có thể ngưng tụ kim đan thứ hai thì đã sớm thành công rồi. Số lượng bất diệt kim thai có nhiều đến đâu, trước mặt cựu chuyển nguyên công cũng chỉ là một phần của bản thể Lộ Ninh, không phải cá thể khác nhau, nên không tồn tại kim đan thứ hai. Giáp giáp cùng với tia thiên lôi cuối cùng giáng xuống, kiếp tam chuyển kim đan của Lộ Ninh đã hoàn tất. Chỉ số trên bảng của hắn tăng gấp 8 lần. Nhìn vào bảng, phát hiện đơn vị đo lường lại thay đổi. Tổng lực lượng, 1.04 sao lực lượng. Tổng máu, 105 vạn tỷ. 40 tỷ lệ máu, đội số tăng phúc của bí thuật đang lâu, 200 lần. 99 tỷ lệ máu, đội số tăng phúc của bí thuật đang lâu, 400 lần. Một sao lực lượng 1 vạn long lực lượng 100 triệu tỷ kg lực lượng. Một sao lực lượng có nghĩa là Lộ Ninh hiện tại ở trạng thái bình thường có thể dễ dàng dùng một tay nâng một ngôi sao. Còn nếu tính cả các bí thuật trồng chất như 8 cửa mở hết, lực chiến cực hạn của Lộ Ninh bây giờ đã sắp đuổi kịp không rồi. Mà sự tăng trưởng thực lực như vậy, chỉ trong một ngày, lao cha rẻ tiền của ta sao không sinh thêm vài muội muội hay đệ đệ nữa nhỉ? Lộ Ninh tự lẩm bẩm, đã nếm mùi ngon từ muội muội, muốn có thêm vài người nữa. Chương 154, phân cảnh ta mong chờ nhất đã tới rồi sao? Phong thị quả nhiên thèm thân thể của ta. Chương 154, phân cảnh ta mong chờ nhất đã tới rồi sao? Phong thị quả nhiên thèm thân thể của ta. Sau khi độ kiếp thăng cấp xong, Lộ Ninh lại quay về Lạc Thành ở Giang Nam. Nhưng đó là bản thể, còn một bất diệt kim thai thì lấy thân phận Lộ Ninh của hắn để đến phục hy thành của Phong thị ở trung thổ. Ngoài Lộ Ninh ra, không ai có thể phân biệt được sự khác nhau giữa bản thể và bất diệt kim thai của hắn, trừ khi cởi quần ra. Vì chuyện của Lộ Khung, Khương Ngư đã có chút hiểu lầm nhỏ với Lộ Ninh. Đã có hiểu lầm thì tự nhiên phải xóa bỏ càng sớm càng tốt. Lộ Ninh đối xử với nữ nhân của mình không phải kiểu ta không nói ngươi cũng nên hiểu ta để dỗi hờn, nữ nhân của mình cảm thấy ấm ức thì phải dỗ. Đương nhiên, không phải là liếm. Vợ nhà không hiền, vung quyền dạy dỗ. Tuyệt đối không nung chiều, nữ nhân lao nghèo thì cút càng xa càng tốt. Muốn một nữ nhân mở lòng, trước tiên phải mở hai chân. Lộ Ninh thích Khương Ngư, tình cảm này dù không chảy ra từ nước mắt, cũng sẽ chảy ra từ nơi khác. Cho nên, dỗ dành một hồi, liền bắt đầu một trận mây mưa. Còn tiện thể giúp Khương Ngư nâng cao thực lực, đôi bên cùng có lợi. Khu vực trung thổ. Lộ Ninh nên ngang ngồi trên trận pháp truyền tống tầm xa đến một tòa thành trì dưới trướng Phong thị nhất tộc. Sự xuất hiện của hắn không hề che giấu, vô cùng quang minh chính đại, chỉ thiếu điều viết lên mặt mấy chữ lao tử ở ngay đây. Lộ Ninh, hắn thật sự đến Phong thị nhất tộc của chúng ta rồi, vị hạ hoàng của đại hạ kia quả thật tài tình bạc cổ, dùng sức một mình phong ấn hai vị trí tôn bước thứ 8, chặn đứng bước chân của các cường giả thời đại cũ. Hạ hoàng Tần chính là bậc nghịch thiên đương thời, Lộ Ninh này cũng vậy, chỉ là ta không hiểu. Lộ Ninh sao lại to gan như vậy, lại nên ngang xuất hiện thế này, không sợ hai vị trí tôn còn lại đột nhiên ra tay bắt hắn đi sao? Đúng vậy, Phong thị nhất tộc của chúng ta đâu có nghĩa vụ bảo vệ Lộ Ninh. Ra khỏi đại điện truyền tống, không ít tộc nhân Phong thị thấy Lộ Ninh, lập tức giấy lên một hồi bàn tán. Thiên hạ ngày nay, ai mà không biết Lộ Ninh? Hắn xuất hiện ở đâu, chắc chắn sẽ là tâm điểm của đám đông. Trưởng lão Phong thị ở đâu? Văn bối có việc muốn cầu kiến tộc trưởng tiền bối của Phong thị, xin hãy dẫn đường. Lộ Ninh ra ngoài liền lớn tiếng hô, theo lão phu đi. Rất nhanh đã có người đáp lại. Một vị trưởng lão Phong thị có thực lực bất thứ năm hiện thân, dẫn Lộ Ninh đi về phía Phục Hy thành. Vị trưởng lão Phong thị đó trên đường đi không nói nhiều, nhưng đã quay đầu lại nhìn Lộ Ninh mấy lần. Không lâu sau, đã đến Phục Hy thành. Trong Phục Hy đại điện, Lộ Ninh nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Phong Thần Tú. Hắn suýt nữa theo phản xạ mà đấm cho đối phương một quyền, Phong Thần Tú thấy Lộ Ninh vừa gặp mình đã siết chặt nắm đấm, mà không khỏi co giật. Phong thị của ta có thể sẽ cùng đại hạ đối mặt, nhưng với thái độ này của ngươi, chuyện vốn có thể cũng sẽ trở thành không thể. Phong Thần Tú điều chỉnh lại biểu cảm, lạnh lùng nói với Lộ Ninh. Đúng vậy, đây quả thật không phải thái độ của kẻ đi cầu xin, nhưng ta đâu có nói ta đến đây để cầu xin Phong thị nhất tộc các ngươi. Lộ Ninh khẽ cười, nói tiếp, Phong Thần Tú, ngươi nghĩ sao? Cho rằng đến Huyền Hoàng đại thế giới thì nhân hoàng thể của ngươi có thể tỏa sáng rực rỡ sao? Phong Thần Tú liếc Lộ Ninh một cái, liên quan gì đến ngươi? Hắn không nói nữa, cúi đầu trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Phong Thần Tú luôn lấy việc vượt qua Hạ Hoàng Tần Chính làm mục tiêu, mà biểu hiện của Hạ Hoàng cũng đủ chứng minh mục tiêu này xứng với thân phận nhân hoàng thể của hắn. Nhưng trước khi chạm đến tầng lớp của Hạ Hoàng, phía trước Phong Thần Tú còn có một Lộ Ninh chắn đường. Chính Lộ Ninh này lại khiến hắn cảm thấy bất lực hơn cả Hạ Hoàng. Điều không thể chấp nhận hơn là Lộ Ninh bây giờ mới 18 tuổi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Phong Thần Tú hỏi, ngươi bây giờ thực lực thế nào? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lộ Ninh càng rạng rỡ hơn, chuột liếm mép mèo, không có chuyện gì lại đi tìm kích thích à? Ta bây giờ giết kẻ bước thứ 5 dễ như trở bàn tay, còn ngươi, thân là nhân hoàng thể, không lẽ bây giờ ngay cả bước thứ 3 cũng đánh không lại? Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Phong Thần Tú lạnh lùng hừ một tiếng. Lộ Ninh tiếp tục cười ha hả, trốn tránh tuy đang xấu hổ, nhưng quả thật rất hữu dụng. Lúc này, một bóng người bước vào Phục Hy đại điện. Đã đến lúc này rồi, hai người còn đấu võ mồm làm gì? Hai người quay đầu lại, thì ra là Ngu Như Ngọc của Hạ Hậu Thị. Sau khi nàng bảo, mấy vị trưởng lão Hạ Hậu Thị đi theo sau cũng cùng bảo. Lộ Ninh có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Phong Thị nhất tộc đây là chuẩn bị thành lập liên minh, cũng là phản ứng bình thường. Thế lực lớn như Phong Thị, không thể nào thật sự ngồi chờ chết. Bây giờ Hạ Hoàng Tần Chính đã cầm chân hai vị bước thứ 8, hai vị còn lại cũng không còn khiến người ta cảm thấy bất lực nữa. Quả nhiên, sau Hạ Hậu Thị, các thế lực còn sót lại của Thánh Địa như Kiếm Cát, Thiên Võ Điện, Giao Chỉ Điện cũng lần lượt đến. Gương mặt quen thuộc không ít, có Kiếm Tử Cố Ca của Kiếm Cát, Võ Thái Thăng của Thiên Võ Điện và Hạ Hoài Nhu của Giao Chỉ Điện. Hạ Hoài Nhu kia thấy Lộ Ninh, sự xấu hổ và tức giận trong lòng lập tức dâng lên, nhớ lại ngày hôm đó, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lộ Ninh. Thủy Hồng Liên, Thái Sơ Môn các ngươi không phải đã hoàn toàn phản bội rồi sao? Còn có một số thế lực nhỏ và thị tộc nhỏ, trong đó có Thủy Hồng Liên và mấy vị cường giả của Thái Sơ Môn ngày xưa. Thái Sơ Môn đã phản bội, nhưng ta thì không. Thủy Hồng Liên cúi đầu, đáp lại một cách rõ ràng. Hừm, ngươi nói chuyện với ta bằng giọng điệu gì vậy? Nếu không phải ta cứu ngươi lúc đầu, bây giờ trên đời này đã không có Thủy Hồng Liên nào rồi. Lộ Ninh nhíu mày, hắn nghe ra trong lời nói của Thủy Hồng Liên có giọng điệu bất mãn với hắn. Vậy ngươi muốn ta dùng giọng điệu gì? Giống như những nữ nhân kia của ngươi sao? Thủy Hồng Liên đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lộ Ninh. Bà rồi. Ba hồn của Thủy Liên Y Lìa đã tìm lại được hai hồn, hồn cuối cùng chính là Thủy Hồng Liên. Không khí trong đại điện lập tức có chút tiến tĩnh, mọi người nhìn Thủy Hồng Liên, nàng ta cũng nhận ra lời nói của mình có chút giống một tiểu nữ nhân bị ấm ức, liền khẽ dậm chân không nói nữa. Lộ Ninh, Tần Đạo Hữu còn có hậu chiêu nào không? Sau một lúc yên tĩnh, một vị trưởng lão của kiếm các đột nhiên lên tiếng hỏi. Vận chủ đương nhiên là có. Hạ Hoàng Lưu tính trong trướng, nắm chắc trí tuệ, đi một bước nhìn trăm bước, ưu thế thuộc về chúng ta. Lộ Ninh gật đầu chắc định. Thành tích của Hạ Hoàng quá khoa trương, mọi người vẫn còn kỳ vọng rất cao vào hắn. Lộ Ninh liền thuận theo kỳ vọng của bọn hắn mà nói tiếp. Dù sao đến lúc đó mọi người đều cùng một thuyền, muốn xuống cũng không kịp nữa. Các bậc trưởng bối của các thế lực nghe Lộ Ninh trả lời đầy tự tin, nhìn nhau một cái, rõ ràng đã có chút yên tâm. Đúng lúc này, tộc trưởng Phong Thị Phong Đồng Trần được mong đợi cuối cùng cũng hiện thân. Sau khi hắn đến, không ngồi vào chỗ mà đứng thẳng người. Phong đạo hữu, Phong tộc trưởng, Phong tiền bối. Mọi người trong đại điện lập tức đáp lại, các vãn bối thì cùng kính hành lễ. Lộ Ninh cũng không thiếu lễ nghi. Lộ Ninh, ngươi đến Phong Thị của ta, có phải muốn cùng Phong Thị của ta liên minh cùng tiến cùng lùi? Phong Đồng Trần đáp lại xong, liền nhìn thẳng vào Lộ Ninh. Chỉ tiến không lùi. Lộ Ninh trả lời dứt khoát. Đại hạ không có đường lui, dù là hiến tế sinh linh hay hiến tế đại lục, đều không thể bỏ qua đại hạ đã hoàn toàn hòa làm một với Đông Hoang. Muốn mở cửa thế giới, đại hạ là trở ngại mà các cường giả thời đại cũng phải vượt qua. Phong tiền bối có bằng lòng không? Lộ Ninh lần này chủ động hỏi. Phong Đồng Trần hơi trầm ngâm, mới lên tiếng, ngươi tuy bình thường hành sự không có quy tắc, chỉ dựa vào sở thích của bản thân, nhưng tâm trí không thấp, tự nhiên nên nghĩ đến, cùng đại hạ chỉ tiến không lùi, Phong Thị của ta phải chịu áp lực lớn đến mức nào? Lộ Ninh đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không bất ngờ. Phong tiền bối có điều kiện gì cứ việc nêu ra, ta Lộ Ninh bây giờ thay mặt quản lý đại hạ, mọi việc đều có thể làm chủ. Phong Đồng Trần gật đầu, đều là người thông minh, trong lòng cũng có giá sản, vậy thì nói thẳng. Hắn nói ra điều kiện của mình, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, đại hạ thần triều của ngươi chỉ được ở khu vực Đông Hoang, không được mở rộng. Lộ Ninh lập tức lắc đầu, điểm này không thể đồng ý, nhưng có thể đảm bảo đại hạ của ta sau này dù suy tàn hay huy hoàng, liên minh Phong Thị vĩnh viễn không phải là kẻ thù của đại hạ. Đây là muốn cắt đường lui của Hạ Hoàng Tần Chính. Đại hạ thần triều cất cánh, hạ hoàng mới có thể tiếp tục bay cao bay xa. Cứ ở mãi Đông Hoang, hạ hoàng có thể sẽ mãi mãi dừng lại ở trình độ cảnh giới bước thứ 7. Đại hồng nguyện của hạ hoàng không có tài tình lịch thiên sẽ không hứa hẹn, nhưng cũng đã trở thành gông cùm và xiềng xích lớn nhất của hắn. Phong Đồng Trần cũng không bất ngờ với câu trả lời này, chỉ là thăm dò giới hạn của Lộ Ninh mà thôi. Hắn dừng lại một chút, rồi ánh mắt sáng rực nói, vậy thì để ngươi, Lộ Ninh, cùng nữ tử Phong Thị của ta sinh một người con mà lão phu yêu cầu phải là người con kế thừa và kết hợp huyết mạch nhân hoàng của Phong Thị nhất tộc ta. Lộ Ninh vòng tới vòng lui, kết quả vẫn là thèm thân thể của ta, Lộ Ninh, sao? Trong xương cốt của những thị tộc lớn này đều có lý thuyết huyết mạch trí thượng đã ăn sâu bén rễ. Lộ Ninh liền dứt khoát trả lời, không vấn đề, Phong tiền bối một người không đủ, thì ta sinh hai, hai không đủ thì ba, sinh đến khi nào Phong tiền bối hài lòng thì thôi. Ngươi đừng trả lời vội vàng như vậy, hãy hiểu rõ ý của lão phu, huyết mạch của ngươi tuyệt đối không tầm thường, muốn sinh con chắc chắn không dễ, có thể cần nhiều nữ tử phong thị của ta cùng thử. Lộ Ninh vung tay, vô cùng tự tin, ta biết, không sao đâu, phong tiền bối không cần lo lắng, nhị đệ của ta thiên hạ vô địch. Nói chuyện chính sự với ngươi, đừng có dẻo mép. Phong Đồng Trần có chút tức giận, Lộ Ninh này không cần chút mặt mũi nào sao? Sì. Hạ Hoài Nhu lập tức khinh bỉ. Lộ Ninh, ngươi. Vũ Như Ngọc trong lòng ngất nghẹn, hắn quên chuyện liên hôn giữa hắn và Hạ Hậu Thị rồi sao, lại dám hứa hẹn như vậy trước mặt ta? Phong Đồng Trần lại im lặng, hắn lén truyền âm, Lộ Ninh, trước tiên 5 người. Phong tiền bối xem thường ai vậy? Trước tiên 500 người. Ta Lộ Ninh mà nhíu mày một cái, lập tức ở rể Phong Thị. Ngươi hình như có chút tức giận, có chút cuồng loạn ẩn sâu trong lòng.
Không có, ta không tức giận.
Thật sự không có.
Thật sự không.
Hai, nếu ngươi có thể đứng ở góc độ của ta, nhìn sóng chiều của thời đại quần quận kéo đến, sẽ biết chỉ một Phong Thị cũng không thể bình an vượt qua, đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu việc duy trì hậu duệ là điều tất yếu. Lão phu không phải không tin lời hứa của ngươi, nhân vật như ngươi mới 18 tuổi đã đứng ở tầng lớp này, tự nhiên không thèm nuốt lời. Nhưng Phong Thị duy trì đến nay, lão phu cũng có một số nỗi khổ. Vãn bối hiểu.
Ngươi hiểu là tốt rồi, vậy thì trước tiên 10 người đi.
Hừ. Chương 155, Phong Thần Tú thật sự tê dại, hóa ra ta mới là tên hề thật sự. Chương 155, Phong Thần Tú thật sự tê dại, hóa ra ta mới là tên hề thật sự. Một già một trẻ trong đại điện mắt to trừng mắt nhỏ, những người khác đều biết bọn hắn đang truyền âm thảo luận một số vấn đề chi tiết. Hạ Hoài Nhu trong lòng phẫn uất, cảm thấy trời xanh bất công, lại để cho kẻ vô liêm sỉ như Lộ Ninh như thế. Mấy vị nữ trưởng lão của giao trì điện thì đang suy nghĩ, biểu hiện lịch tiên của Lộ Ninh tuyệt đối không thể tách rời khỏi thể chất đặc biệt của hắn. Thành tích của Lộ Ninh từ trước đến nay khoa trương như vậy, ngay cả nhân hoàng thể Phong Thần Tú cũng bị hắn áp chế gắt gao, bọn hắn tự nhiên đã điều tra trăm bề. Nhưng kết quả không có ngoại lệ, đều không tìm thấy ghi chép cổ tịch nào về thể chất của Lộ Ninh. Điều này khiến bọn hắn cho rằng thể chất của Lộ Ninh rất có thể là do sự phục hồi của nhân hoàng đại thế giới, nương theo đại thế của trời đất mà sinh ra một thể chất mới. Nhìn lại Lộ Ninh, hắn đồng ý dứt khoát như vậy, tự nhiên là có lý do. Một là, quả thật phải cho Phong Thị nhất tộc một chút hy vọng, nếu không người ta thật sự không thể mạo hiểm nguy cơ diệt tộc. Hai là, hắn biết rõ mình muốn sinh con khó khăn đến mức nào. Hắn và Khung đâu có biện pháp bảo vệ nào, cấp bậc huyết mạch và thể chất của Khung sao có thể so sánh với những nữ tử ưu tú của Phong Thị nhất tộc. Nếu có thể mang thai, thì Khung đã sớm có cốt nhục của hắn rồi. Cho nên, cứ coi như là đi tiệm massage chân gọi vài kỹ thuật viên thôi. Ngươi thật sự muốn đồng ý? Ngươi đặt Hạ Hậu Thị của ta ở đâu? Ngu Như Ngọc tức giận truyền âm, muốn đòi một lời giải thích. Lộ Ninh nhìn nàng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nên hiểu cho ta, con bài tẩy mà ta có thể khiến Phong Thị nhất tộc coi trọng bây giờ ngoài Hạ Hoàng gia chỉ có thể chất huyết mạch của bản thân. Tại sao ta phải hiểu cho ngươi? Dù sao ngươi cũng là một tên háo sắc, Phong Tiền Bối muốn tặng ngươi những nữ tử ưu tú của Phong Thị nhất tộc, chắc trong lòng ngươi đang mừng thầm lắm phải không? Vậy mà cũng bị ngươi phát hiện, ngươi đúng là một tiểu quỷ lanh lợi. Lộ Ninh không trả lời nữa. Hắn có thể cảm nhận được Ngu Như Ngọc có chút tức giận vì hắn đồng ý quá dứt khoát, ngay cả làm màu một chút cũng không, có lẽ nàng thật sự đã coi mình là vị hôn thê của Lộ Ninh rồi. Gương mặt già nua của Phong Đồng Trần lộ ra chút ý cười, hắn tự nhiên sẽ không để tất cả nữ tử Phong Thị bị Lộ Ninh giày vò, nếu nhóm nữ tử ưu tú nhất không thể mang thai, thì cũng không cần thiết phải thêm người nữa. Ngoài ra, Phong Thị nhất tộc dù sao cũng là một đại thị tộc tồn tại đến nay, trong tay có một số bí thuật duy trì huyết mạch sinh con. Cho nên Phong Đồng Trần rất tự tin, cho rằng chỉ cần Lộ Ninh đồng ý, thì có khả năng rất lớn sẽ sinh được con. Và lời hắn nói rất tuyệt đối, không phải là muốn một người con, mà là muốn một người con kế thừa huyết mạch thể chất của Lộ Ninh, và trong cơ thể phải có huyết mạch của Phong Thị nhất tộc. Ngươi bằng lòng, thì Phong Thị tự nhiên sẽ cùng Đại Hạ Thần Triều cùng tiến không lùi. Phong Đồng Trần tiếp tục nói, lập võ đạo khế ước. Lộ Ninh chuyển lời. Tự nhiên là phải có. Phong Đồng Trần gật đầu, đây là sự đảm bảo cho cả hai bên, nói thì hay, nhưng dù sao cũng là thỏa thuận miệng, ai mà tin thật thì mới là kẻ ngốc. Ngay lập tức, dưới sự chứng kiến của những người khác, Lộ Ninh và Phong Đồng Trần lập võ đạo khế ước. Võ đạo khế ước của võ giả có sự ràng buộc rất lớn, một khi vi phạm sẽ bị thiên lôi đánh chết. Có thể lập võ đạo khế ước, chứng tỏ Phong Thị nhất tộc không hề có ý định từ bỏ nhân hoàng đại thế giới, lý do Phong Đồng Trần bây giờ mới bày tỏ thái độ, chính là chờ Lộ Ninh tiếp nhận minh nhu của hắn. Võ đạo khế ước này vừa lập, các thế lực và thị tộc nhỏ khác trong liên minh Phong Thị cũng lần lượt tiến tâm. Vậy thì tiếp tục bàn bạc. Phong Đồng Trần vừa định mở miệng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không ngờ Phong Thị nhất tộc lại có thể sa sút đến mức không còn chút cốt khí nào như vậy, nếu tổ tiên Phong Thị của ngươi còn sống, chắc sẽ bị ngươi, tên tiểu bối này, tức chết. Một tiếng cười lớn đột nhiên vang vọng khắp bầu trời Phục Hy Thành. Hỏa Thần giáng thế chỉ thấy một bóng người kinh khủng toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa phân thiên, như một vị hỏa thần giáng lâm trần thế. Vị lao tổ bước thứ 8 của Trúc Hỏa thị, Diễm Tiên Quân. Diễm Tiên Quân xuất hiện lúc này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hắn cũng đang chờ thái độ của Phong Thị nhất tộc, bây giờ Phong Thị đã bày tỏ thái độ, tự nhiên là kẻ thù. Hôm nay, hủy Phục Hy Thành của Phong Thị ngươi. Diễm Tiên Quân ngạo nghễ, thần viêm vô tận lung nóng bầu trời, biến không trung thành một vùng trời lửa. Vù vù vù. Trong vùng trời lửa vô tận đó, lúc này giáng xuống vô số mặt trời lửa, mỗi một cái đều cực kỳ kinh khủng. Bùm bùm bùm. Ầm ầm ầm. Phục Hy Thành tự có đại trận hộ thành, bản thân nó là một món nhân đạo chí bảo do cựu cảnh tiên luyện chế, tuy chưa đến mức cựu cảnh tiên binh, nhưng cũng đã vô hạn tiếp cận. Bây giờ bị Diễm Tiên Quân, vị trí tôn bức thứ 8 này tấn công, toàn bộ Phục Hy Thành dùng chuyển dữ dội, như một chiếc thuyền con giữa biển lớn, chao đảo trong mưa to gió lớn, sắp lật. Tất cả tộc nhân Phong Thị, theo ta nên địch.
Phong Đồng Trần đã thoáng chốc xuất hiện trên bầu trời Phục Hy Thành, hắn hét lớn một tiếng, bên dưới vô số võ giả phong thị đang vung tay gầm thét. Đột nhiên, tiếng giết chóc vang trời. Võ đạo chân ý của các võ giả phong thị tỏa sáng rực rỡ, mang lại cảm giác đại thế trời đất hiên ngang bất diệt. Ngươi nói ngươi bây giờ có thể dễ dàng chém giết kẻ bước thứ 5, ngươi có thể bắt đầu biểu diễn rồi. Phong Thần Tú lúc này nói với Lộ Linh một câu, hắn vô cùng bình tĩnh, cho rằng nội tình của phong thị chắc chắn có thể chống lại sự tấn công của một vị chí tôn bước thứ 8. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, cái gì? Lộ Linh bây giờ đã có thể dễ dàng chém giết kẻ bước thứ 5 rồi sao? Đại hội vạn tộc mới qua bao lâu, tốc độ tăng trưởng thực lực này là gì vậy, một tháng một đại cảnh giới. Lộ Linh nghe xong cười thoải mái, thời khắc này sớm muộn gì cũng đến, chúng ta đã quyết định kết thành đồng minh, vậy thì nhất định phải đối mặt với tất cả, ta đi đầu, trong số chư vị ai bằng lòng, có thể cùng ta nên chiến, võ đạo bất hủ. Hắn nói xong, liền bước ra khỏi Phục Hy Điện. Diễm Thiên Quân không đến một mình, các cường giả của những thế lực phản bội cũng đến, cường giả đỉnh cao bước thứ 7 cũng không hiếm. Các cường giả đỉnh cao ai nấy đều mặt lạnh như tiền, rõ ràng đã quyết tâm cùng thời đại cũ rời khỏi nhân hoàng đại thế giới. Phong Đồng Trần tế ra cựu cảnh tiên binh Càn Khôn Xá Tắc Đồ, thể hiện sức chiến đấu vô song, cùng Diễm Thiên Quân hai người tỏa sáng trên bầu trời sao ngoại vực, một trận đại chiến bùng nổ. Phong Đồng Trần vốn là cường giả mạnh nhất của nhân tộc Đại Hoang, Hạ Hoàng có thể áp chế hắn ở bước thứ 7, nhưng tuyệt đối không thắng hắn quá nhiều. Giao chiến mỗi một cường giả bước vào cảnh giới thứ 7 đều có chỗ hơn người, lại thêm sức chiến đấu của tiên binh cựu cảnh và nguồn gốc, chỉ một mình Diễm Thiên Quân còn chưa hạ được hắn, hai người cứ thế giao chiến, nhất thời không phân thắng bại. Đại trận hộ thành của Phục Hy Thành vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngay lập tức đã bị Diễm Thiên Quân đánh ra một lỗ hổng, các cường giả bước thứ 7 theo sau bổ sung, hướng rắn phá vỡ đại trận hộ thành của Phục Hy Thành. Giết! 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 Cường giả và võ giả dưới trướng của các thế lực phản bội như một dòng lũ tràn vào Phục Hy Thành. Có thái thượng trưởng lão của phong thị nhất tộc xuất thế vào lúc này, thái thượng trưởng lão sắp tọa hóa, tuy là bước thứ 7, nhưng kém xa Phong Đồng Trần, lúc này liệu mạng đại chiến với cường giả bước thứ 7 của đối phương. Trong các thế lực đồng minh như Kiếm Cát, Thiên Võ Điện, Giao Trì Điện, tự nhiên cũng có cường giả đỉnh cao bước thứ 7. Số lượng không kém đối phương bao nhiêu, lúc này lần lượt chọn đối thủ, cảnh hỗn chiến lập tức mở ra. Toàn bộ Phục Hy Thành trong nháy mắt chìm trong tiếng giao tranh vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều có một lượng lớn võ giả tử vong. Lộ Ninh tim đập thình thịch, nếu ngọn lửa chiến tranh này lan đến Đông Hoang, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu võ giả đại hạ đổ máu, lại còn vì thực lực quá thấp mà chết một cách vô nghĩa, ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không tính. Trung thổ tuyệt đối không thể thất thủ. Một khi thất thủ, Đông Hoang nơi đại hạ tọa lạc sẽ trở thành chiến trường cuối cùng, và cuối cùng cũng có nghĩa là thảm khốc. Đó là Lộ Ninh. Bắt hắn! Có cường giả của thế lực phản bội phát hiện ra Lộ Ninh, lập tức hét lớn. Vút vút vút. Đột nhiên, có 5 vị cường giả bước thứ 5 lao đến tấn công. Cùng một tình huống, lúc đầu Lộ Ninh cũng bị 5 vị cường giả bước thứ 5 vây công, bây giờ cũng hiểu những cường giả đó đến từ những thế lực phản bội này. Lộ Ninh! Ngũ Như Ngọc vô thức kinh hô. Bây giờ không ai có thể rảnh tay giúp Lộ Ninh. Lần trước Lộ Ninh có thủ đoạn thế thân, nhưng thủ đoạn đó có thể sử dụng liên tục được sao? Nàng có chút lo lắng, nhưng không biết tại sao lại lo lắng cho tên háo sắc này. Mọi người lùi ra sau ta. Lộ Ninh hét lớn. Thân hình hùng dũng hiên ngang mang lại cảm giác an toàn vô hạn. Lộ Mỗ, giết đây. Chỉ thấy Lộ Ninh hét lớn một tiếng, trực tiếp bùng nổ toàn diện. Mẹ nó, lão tử bây giờ có 9 bất diệt kim thai, bùng nổ cực hạn cũng không hề tiếp, trực tiếp bùng nổ toàn diện. 99 tỷ lệ máu của bí thuật đăng lâu 400 lần, ba đầu 6 tay tăng phúc toàn diện 10 lần, còn có ngũ chuyển long tức 32 lần. Cuối cùng 8 cửa mở hết. Trước kia con số đó chỉ là 1000 lần, nhưng giờ đây, do thể phách của Lộ Ninh tăng cường, nền tảng nhục thân của hắn cũng tăng trưởng vượt bậc, khiến mức độ khi 8 cửa khai mở đã nhảy vọt lên 3000 lần. Gào. Lộ Ninh gầm lên, thân hình vàng nóng ba đầu sáu tay cao lớn, khắc sâu vào lòng mỗi người, cả đời khó quên. 403.010, ít 32.10912. 10 vạn lần. Bùng nổ gần 10 vạn 1.000 lần ở trạng thái bình thường. Nhìn vào bảng, nổ tung rồi. 10 vạn sao lực lượng. Ngân hà tinh bạo. Khí song lưu. Lộ Ninh tung một quyền, thậm chí còn điều động máu từ các bất diệt kim thai khác để tăng sức tấn công võ pháp của ngân hà tinh bạo 500. Phong Thần Tú đột nhiên trừng lớn mắt, trong mắt hắn chấn động đến không thể tả, chỉ đứng sau lưng Lộ Ninh đã có thể cảm nhận được phong thái tuyệt thế vô địch truyền đến từ đối phương. Hắn cứ thế nhìn Lộ Ninh tung một quyền, sự kinh hãi trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Lộ Ninh căn bản không phải muốn đánh chết 5 vị cường giả bước thứ 5 đang vây quanh hắn, mà là tấn công một vị cường giả đỉnh cao bước thứ 7 của thế lực phản bội gần hắn nhất. Phong Thần Tú đứng ngây tại chỗ, hắn tưởng Lộ Ninh nói ra những lời đó để đả kích hắn, dù sao với tính cách mà Lộ Ninh thể hiện, khả năng này rất lớn. Nhưng bây giờ, hắn, Phong Thần Tú, mới là tên hề thật sự. Còn Lộ Ninh, quả thật đang ra vẻ trước mặt hắn, nhưng lại dùng thực lực thật sự của mình để ra vẻ. Ầm. Cùng với cú đấm của Lộ Ninh, cả trời đất đột nhiên tĩnh lặng, tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều bị ánh sáng vàng rực rỡ vô tận quét qua, bọn hắn thấy một dòng lũ vàng nóng cắt ngang trời đất trên bầu trời Phục Hy Thành, trong dòng lũ vàng nóng đó, các võ giả thấy được vô số vì sao chứa đựng bên trong. Đó là một dải ngân hà vàng nóng. Bùm 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 bùm. Năm vị cường giả bước thứ 5 giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi trừng lớn mắt cứ thế bị ngân hà vàng nóng nuốt chửng, chết ngay tại chỗ. Mà vị cường giả bước thứ 7 bị Lộ Ninh khóa chặt kia càng trong nháy mắt sởn gai ốc, vị cường giả này chỉ cảm thấy trên đầu mình điên cuồng bay lượn chữ chết tim đập thình thịch đến cực điểm. Hắn đột nhiên quay đầu, đồng tử lập tức co lại thành đầu kim, bị một dải ngân hà vàng nóng hoàn toàn kéo vào. Tiếp theo, liền thấy vô số vì sao vàng nóng đang điên cuồng lao về phía mình và nổ tung rực rỡ. Chương 156, phong cách quái quỷ gì thế này? Cường giả bước thứ 7 đều bị Lộ Ninh dọa cho sợ mất mật rồi sao?
Chương 156, phong cách quái quỷ gì thế này?
Cường giả bước thứ 7 đều bị Lộ Ninh dọa cho sợ mất mật rồi sao?
Người bị Lộ Ninh khóa chặt tấn công là lâu chủ của Vạn Quang lâu, cường giả đỉnh cao bước thứ 7 Thôi Tinh Tân. Thực lực của cường giả đỉnh cao bước thứ 7 sao có thể yếu?
Thôi Tinh Tân chấn động trước sự bùng nổ nghịch thiên của Lộ Ninh. Cảnh Hắc Sư Vương nuốt chửng hắn vẫn còn rõ một, lúc đó sự bùng nổ của Lộ Ninh cũng khiến mọi người kinh ngạc, nhưng lại không thể gây ra nhiều tổn hại cho bước thứ 7. Vì Hắc Sư Vương chủ động nuốt chửng Lộ Ninh, nên mới bị một đòn đó làm cho trọng thương. Nếu đối mặt trực diện, cú tự bạo lúc đầu của Lộ Ninh căn bản không thể uy hiếp được Hắc Sư Vương ở bước thứ 7. Mới bao lâu chứ? Sức chiến đấu của Lộ Ninh đã sắp đuổi kịp bước thứ 7 rồi Thôi Tinh Tân, vị cường giả đỉnh cao bước thứ 7 này, trong lòng kinh hãi tột độ. Nhớ năm đó, khi Hạ Hoàng Tần Chính thân hóa tổ long, nuốt trọn cả khu vực Đông Hoang, trong mắt bọn hắn, những cường giả đỉnh cao bước thứ 7, Lộ Ninh vẫn chỉ là một tiểu bối có tiềm năng to lớn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tiềm năng của tiểu bối này đã chuyển hóa thành thực lực, sắp đuổi kịp bọn hắn rồi. Tốc độ tăng tiến thực lực nghịch thiên đến mức này, đã không thể dùng từ khó tin để hình dung nữa rồi. Lẽ nào hắn là thiên đạo chi tử, được thiên đạo chuyển thẳng thực lực cho hay sao? Thôi Tinh Tân thầm gào thét trong lòng, nhưng phản ứng lúc này lại không hề chậm chạp. Hỗn độn thế giới trong cơ thể hắn lúc này thăng hoa đến cực hạn, tiên lực chuyển hóa trong cơ thể biến thành từng luồng thần hoa bao phủ toàn thân. Hắn là người dùng đao, một thanh đao ba thước trong tay đang tỏa ra ánh sáng chói lòa như cực quang giữa trời đất. Phá thần hoang. Thôi Tinh Tân chém ra một đao, một luồng đao mang bá đạo ngạo nghệ đến cực điểm liền phô diễn thần uy nghịch thiên giữa ngân hà màu vàng của Lộ Ninh. Phụt. Ngân hà tinh bạo của Lộ Ninh khi bộc phát bắt môn đến cực hạn đã bị Thôi Tinh Tân chém vỡ bằng một đao. Chiêu này của Lộ Ninh đã đạt đến mức độ ảnh hưởng đến hiện thực, khi hắn ra tay, tất cả mọi người đều không còn nhìn thấy bóng dáng của Thôi Tinh Tân nữa, ngân hà tinh bạo diễn hóa ra một thế giới, nuốt chửng hắn. Thế nhưng, lúc này, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa đất trời đột nhiên xuất hiện một đường sáng mỏng chói mắt, đường sáng đó ngày càng rõ ràng, cho đến khi chia đôi đất trời trên cao, không gian tách ra, Thôi Tinh Tân mang theo vẻ mặt lạnh lùng bước ra từ đó. Chiêu vừa rồi của Lộ Ninh có thể uy hiếp cường giả bước thứ 7, nhưng vẫn còn kém một chút sao? Đó là Vạn Quang lâu lâu chủ, một cường giả đỉnh cao đã thành danh từ lâu, sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Kiếm Cắt chi chủ đang giao chiến với hắn. Có Kiếm Cắt chi chủ, lại thêm Lộ Ninh, có lẽ tập hợp sức mạnh của hai người có thể hoàn toàn áp đảo Vạn Quang lâu lâu chủ. Phía dưới, các võ giả phe ta thấy Thôi Tinh Tân bình an vô sự, trong lòng có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy bình thường. Nhưng giây tiếp theo, Kiếm Cắt chi chủ đang định ra tay bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Thôi Tinh Tân cũng vậy. Lộ Ninh đã sớm chuẩn bị, ngay khoảnh khắc Thôi Tinh Tân phá vỡ ngân hà tinh bạo của mình bước ra, sáu cánh tay của hắn như bạch tuộc, trực tiếp áp sát, ôm chặt lấy đối phương. Ken. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với thân thể đối phương, vô vàn đao khí sắc bén điên cuồng bộc phát, chém Lộ Ninh toàn thân máu chảy đầm địa, trông đến kinh người. Đây là thể phách phòng ngự gì vậy? Thôi Tinh Tân trong lòng căng thẳng, hắn vốn không hề nương tay, nhưng vết thương gây ra cho Lộ Ninh lại còn xa mới đến mức chí mạng. Hắn chợt có chút bừng tỉnh, lý do Lộ Ninh có thể bộc phát ra chiến lược khoa trương như vậy, nguyên nhân sâu xa nhất vẫn đến từ thể phách cường đại của hắn. Không ổn. Đột nhiên, Thôi Tinh Tân cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Cảm xúc sợ hãi trong lòng đang tăng lên nhanh chóng. Lộ Ninh muốn tự bạo. Tự bạo của võ phu bát môn. Hắn nghĩ không sai, Lộ Ninh hiện tại có thể miễn cưỡng đạt tới chiến lược bước thứ 7, nhưng muốn so với những lão làng đã dừng chân ở bước thứ 7 hàng ngàn, thậm chí mấy ngàn năm này, vẫn còn kém rất nhiều. Thôi Tinh Tân đi theo con đường Kim Chi đại đạo trong ngũ hành, đạo ý của hắn đã sớm đạt đến viên mãn, ngay cả cương nguyên của Lộ Ninh cũng có thể chém bỡ. Đây quả thực là một cường giả khiến người ta phải run sợ, có thể dùng một đao chém cả đại hạ thần triều thành lịch sử. Lộ Ninh muốn đối phó hắn, chỉ dựa vào bắt môn bộc phát ở trạng thái bình thường hiện tại là còn lâu mới đủ, chỉ có tự bạo. Lộ Ninh, ngươi đừng có cương liệt như vậy. Ngươi có tiền đồ rộng mở, ngươi bây giờ đã bắt môn toàn khai, cho dù tự bạo, uy lực cũng không mạnh hơn được bao nhiêu, không thể giết ta, ngươi làm vậy là vô nghĩa. Bọn ta cũng rất ngưỡng mộ ngươi, ngươi hoàn toàn có thể theo chúng ta đến Huyền Hoàng đại thế giới, nơi đó võ đạo huy hoàng, vô số tiên bối nhân tộc đang tỏa sáng rực rỡ, ngươi ở Nhân Hoàng đại thế giới chẳng khác nào Minh Châu bị phủ bụi, một đại thiên thế giới đặc sắc như vậy, ngươi không muốn qua đó xem thử sao? Thôi Tinh Tân vội vàng truyền âm cho Lộ Ninh, hắn biết Lộ Ninh hẳn là có một loại pháp thuật thế kiếp đặc biệt, có thể tự bạo một lần mà không tổn hại đến bản thể. Đây cũng là lý do hắn cho rằng Lộ Ninh có thể dễ dàng tự bạo như vậy. Nhưng kẻ địch của hắn không chỉ có một mình Lộ Ninh, nếu bị Lộ Ninh mà rơi vào trạng thái trọng thương, Kiếm Cắt chi chủ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta muốn ngươi phải hét lớn lên là không muốn cơ. Lộ Ninh nghe lời của Thôi Tinh Tân, lại cười như điên dại. Hắn không sợ tự bạo của mình, hắn cảm thấy tự bạo của mình không thể giết chết hắn. Một bất diệt kim thai tự bạo có lẽ thật sự không đủ để giết một cường giả bước thứ 7 như hắn, vậy thì hai cái. Bù. Chỉ thấy một luồng kim quang đột nhiên từ xa lao tới, lại là một Lộ Ninh nữa. Vẻ mặt của Thôi Tinh Tân hoàn toàn kinh hãi. Lộ Ninh thứ hai cũng giống như người đầu tiên, trực tiếp ôm chầm lấy hắn. Phong ngự của Lộ Ninh quá kinh khủng, Thôi Tinh Tân bị Lộ Ninh ôm lấy, liền khó mà thoát ra được nữa. Nổ cho ta. Không. Thôi Tinh Tân tuyệt vọng hét lớn, bị hai Lộ Ninh trực tiếp đưa lên tinh không ngoại vực, ngay sau đó hai đóa pháo hoa vàng rực rỡ chiếu sáng cả một vùng tinh không. Kiếm Cắt chi chủ nhanh tay lẹ mắt, thanh phong ba thước trong tay như tiềm lòng xuất huyền, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chỉ thấy một luồng kiếm quang như một cột sáng trắng nối liền trời đất, từ nhân cảnh đại lục kéo thẳng đến tinh không ngoại vực, chém tan thần hồn của Thôi Tinh Tân đang thoát xác bỏ chạy. Một đời cường giả bước thứ 7 cứ thế vẫn lạc. Chết chết rồi. Lộ Ninh và Vạn Quang lâu lâu chủ đồng quy vu tận rồi sao? bản thể và phân thân thế kiếp của Lộ Ninh đều tự bạo rồi, hắn thật sự chết rồi sao? Cường giả bước thứ 7 của thế lực phản bội bất lạc, đối với võ giả phe ta mà nói vốn là một chuyện phân chấn lòng người. Nhưng khi các võ giả phe ta nhận ra đây là kết quả Lộ Ninh dùng mạng đổi mạng, ai nấy đều lòng nặng trĩu. Đây mới chỉ là bắt đầu, thiên tài yêu nghiệt nhất của nhân hoàng đại thế giới đã phải trả một cái giá như vậy, vậy những trận chiến sau này phải đối phó thế nào đây? Hắn chết rồi. Phong Thần Tú đột nhiên cảm thấy mất mát, bi thương, thời đại này vì có Lộ Ninh mà trở nên đặc sắc, dù trong lòng hắn không phục vì mình không bằng Lộ Ninh, nhưng cũng không hy vọng đối phương kết thúc theo cách này. Hắn chưa chết đâu, hắn thích như vậy đấy, đợi đến khi tất cả các ngươi đều vì hắn mà đau buồn, hắn sẽ nhảy ra nói một câu sẽ không thật sự có người cho rằng ta Lộ Ninh là nhân vật bi tình chứ. Sẽ không đâu nhỉ, để chế nhạo các ngươi. Ngu Như Ngọc khẽ hừ một tiếng, nhưng gương mặt xinh đẹp lại trắng bệnh. Ánh hào quang mà một người đàn ông tỏa ra vào một khoảnh khắc nào đó, sẽ khiến phụ nữ vô thức bỏ qua mọi khuyết điểm của hắn. Ngu Như Ngọc không thích Lộ Ninh ham mê sắc đẹp như mạng, nhưng nàng thật sự rất khâm phục Lộ Ninh. So với ánh hào quang trên người hắn, khuyết điểm háo sắc này có lẽ phải được viết lại thành đa tình rồi. Ha ha ha, sẽ không thật sự có người cho rằng ta Lộ Ninh là nhân vật bi tình chứ? Sẽ không đâu nhỉ. Đột nhiên, một tiếng cười quen thuộc vang vọng khắp bầu trời Phục Hy Thành. Phong Thần Tú, Hạ Hoài Nhu, Thủy Hồng Liên và những người khác đều kinh ngạc nhìn Ngu Như Ngọc. Tại sao lại không sai một chữ? Như Ngọc, ngươi đã là nữ nhân của hắn rồi sao? Thủy Hồng Liên sắc mặt phức tạp nhìn Ngu Như Ngọc, sau trận chiến ở Chân Long Điện, nàng từng có một lần tâm sự khuê phòng với Ngu Như Ngọc, nói về Lộ Ninh. Khi đó, Ngu Như Ngọc đối với Lộ Ninh khinh thường ra mặt, nói cái gì mà thiên tài mạnh nhất, chẳng qua chỉ là một tên tiểu đồ háo sắc đáng khinh mà thôi. Lúc đó Ngu Như Ngọc hết lời miệt thị Lộ Ninh, và thẳng thắn nói mình tuyệt đối sẽ không trở thành nữ nhân của Lộ Ninh, cho dù thị tộc có yêu cầu như vậy. Thế nhưng bây giờ xem ra, ngươi không cần phải như vậy, ta cũng sẽ không tranh giành sự sủng ái của hắn với ngươi. Thủy Hồng Liên lắc đầu thở dài, đây là bạn thân tốt của ta sao? Coi ta như trà xanh để phòng bị. Rốt cuộc vẫn là trao nhầm tình cảm. Ta. Thôi bỏ đi. Ngu Như Ngọc còn muốn giải thích đôi câu, nhưng nghĩ rằng càng giải thích càng rối, liền tức thời không nói nữa. Lại là hai người. Lẽ nào là thủ đoạn hóa thân? Hạ Hoài Nhu bên cạnh kinh hô, chỉ thấy trên bầu trời Phục Hy Thành, hai Lộ Ninh đang điên cuồng nhảy múa, lao thẳng về phía Vô Cực Môn môn chủ, cũng là một cường giả bước thứ 7 tên Tề Tá. Vô Cực Môn môn chủ kia thấy cảnh này, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, như thể trong đôi mắt điên cuồng của Lộ Ninh đang phản chiếu cái chết của hắn, đang phóng to nhanh chóng, đang đến gần. Vị cường giả đỉnh cao này sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, Lộ Ninh đã ra tay một lần, ưu nhược điểm của hắn đã bị các cường giả này nhìn thấu. Thể phách phòng ngự nghịch thiên kia đủ để chống đỡ đòn tấn công của hắn, huống chi sau lưng Lộ Ninh còn có kiếm các chi chủ đi theo. Kiếm các chi chủ lúc này vẻ mặt vô cùng kỳ quái, những người bạn cũ này đã đi ngược lại với đạo tâm ban đầu, nhưng bọn hắn không hề sợ mình. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần đứng sau lưng Lộ Ninh, Vô Cực Môn môn chủ liền sợ đến mức như muốn biến mất tại chỗ. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần kiếm các chi chủ ra tay điểm hộ, đợi đến khi Lộ Ninh ôm được cường giả bước thứ 7 của đối phương, thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cảnh tượng Thôi Tinh Tân vẫn lạc sẽ tái diễn lần thứ 2. Vô Cực Môn môn chủ chạy rồi, chạy một cách dứt khoát. Thái Sơ Thánh Nữ Thủy Liên Y liền ngày xưa không đến, Thái Sơ môn chủ ngẩn người một lúc, đến khi phát hiện Lộ Ninh đã quay đầu chạy về phía mình, đầu hắn vô thức rụt lại, trực tiếp quay đầu bỏ chạy không ngừng lại. Còn có đa bảo các chủ, các di chủng viễn cổ đại hoang. Khung cảnh chiến đấu của các cao thủ trên bầu trời đống chốc thay đổi hoàn toàn, cả cường giả bước thứ 7 phe ta lẫn phe địch đều ngơ ngác, Lộ Ninh ngang ngược cuồng dại lao về phía các cường giả bước thứ 7 của địch, bọn hắn liền sợ hãi bỏ chạy. Có lẽ Lộ Ninh chỉ đang dọa người, nhưng bọn hắn thật sự bị dọa rồi, bởi vì ai biết được Lộ Ninh có thể gọi thêm hai hóa thân nữa, thì liệu có thể gọi thêm một đợt nữa không? Cái quái gì thế này? Ha ha ha, các ngươi xem kìa, đó chính là các cường giả đỉnh cao bước thứ 7, bị Lộ Ninh dọa cho chạy mất dép. Thắng rồi. Chúng ta thắng chắc rồi. Những cường giả đỉnh cao bước thứ 7 này rất quý mạng, căn bản không dám liều mạng. Như vậy mà còn muốn tấn công Phục Hy Thành của Phong thị chúng ta, còn muốn chiếm trung thổ. Cười chết ta rồi. Lộ Ninh, Lộ Ninh, Lộ Ninh, Lộ Ninh. Các võ giả phe ta bên dưới cũng sững sờ, sau khi kịp phản ứng, ai nấy đều cười lớn ngông cuồng, sau đó bọn hắn hét lớn tên Lộ Ninh, sĩ khí dâng cao chưa từng có. Các võ giả dưới trướng của thế lực phản bội cũng binh bại như núi đổ, đội vã rút khỏi Phục Hy Thành. Chương 157, máu của ức vạn sinh linh, nguyên rủa đại đạo. Khóa lại. Khóa lại ở một điểm máu. Chương 157, máu của ức vạn sinh linh, nguyên rủa đại đạo. Khóa lại. Khóa lại ở một điểm máu. Tinh không ngoại vực, Viêm Thiên Quân sắc mặt trầm giận. Cường giả đỉnh cao bước thứ 7 phe mình bị một tiểu đối dọa vỡ mật, đây là điều hắn không bao giờ ngờ tới. Phong Đồng Trần dựa vào Càn Khôn Xã Tắc Đồ quả thực có thể cùng hắn một trận, nhưng hắn vẫn còn giấu chiêu cuối chưa dùng, Trúc Hòa Thị cũng có cựu cảnh tiên binh, hơn nữa đều cùng một nguồn gốc. Dưới tiền để cùng sử dụng cựu cảnh tiên binh, nếu Viêm Thiên Quân thi triển thì chắc chắn sẽ hoàn toàn áp đảo Phong Đồng Trần. Chỉ là Viêm Thiên Quân bây giờ đã gần đất xa trời, một khi thúc giục cựu cảnh tiên binh, chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình suy tàn của mình. Chưa đến lúc bạn bất đắc dĩ, Viêm Thiên Quân sẽ không động đến lá bài tẩy này. Tiền bối, võ đạo bản tâm ngày xưa đã không còn, cho dù sống lại một đời, cũng chỉ là lặp lại một đời mà thôi. Phong Đồng Trần đột nhiên phá lên cười ha hả, lời lẽ như dao găm. Hắn quả thực xứng đáng. Viêm Thiên Quân đưa mắt nhìn xuống, nhìn Lộ Ninh đang được vạn người vây quanh như sao quanh trăng sáng, lại thở dài một tiếng. Nói đến đây, Viêm Thiên Quân đột nhiên vươn tay chụp mạnh, tóm lấy cả một vùng trời đất nơi Lộ Ninh tự bạo lúc trước, thu vào trong thế giới nội thể của mình. Sau đó hắn không ham chiến nữa, chủ động rút lui. Phong Đồng Trần thấy vậy, cũng không lựa chọn truy kích. Phục Hy Thành dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, thi thể của các võ giả tử trận được khiêng đi một cách có trật tự. Trong Phục Hy đại điện, Phong Đồng Trần nhìn Lộ Ninh chằm chằm. Không thể chờ đợi thêm nữa, bây giờ phải để Lộ Ninh kết hợp với nữ tử Phong Thị chúng ta, sinh ra hậu duệ nghịch thiên kinh thiên động địa. Lộ Ninh lại sơ cảm, có chút trầm tư. Thuận lợi, mọi chuyện quá thuận lợi. Đương nhiên, quá trình thuận lợi như vậy Lộ Ninh chắc chắn rất thích, nhưng luôn cảm thấy có chút bất an ở đâu đó. Nếu các cường giả thời đại cũ chỉ có chút thủ đoạn này, ngược lại có vẻ không hợp lý. Dù sao đi nữa, đợt tấn công này đã chặn được, hẳn là có thể tranh thủ được không ít thời gian để phát triển. Lộ Ninh đột nhiên đảo mắt, nói, Phong tiền bối, cho mượn chút tài nguyên võ đạo. Mọi người lập tức liếc nhìn, có chút khâm phục sự mặt dày của Lộ Ninh. Mượn thế này chắc chắn là không định trả rồi, tuyệt đối là muốn ăn quỵt. Tần Chính mượn còn chưa trả. Phong Đồng Trần nói một câu không mấy vui vẻ. Với thực lực hiện tại của Lộ Ninh, tài nguyên võ đạo bình thường làm sao có thể đủ, mà bây giờ cũng không phải thời bình, thị tộc nhà mình cũng đang thiếu hụt tài nguyên võ đạo, tự nhiên không có cửa. À cái này. Lộ Ninh bị câu nói này làm cho ngớ người, Hạ Hoàng mày rậm mắt to cũng làm chuyện ăn quỵt này sao? Quả nhiên, ăn quỵt mới là sự lãng mạn mà đàn ông theo đuổi đến chết. Ầm 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 ngay lúc này, mặt đất rung chuyển. Hướng Nam Lĩnh, một cây tế thiên trụ từ từ mọc lên. Mọi người sắc mặt đều biến đổi, điều này có nghĩa là một lục cực chí tôn khác đã chiếm được Nam Lĩnh. Hiện tại nhân cảnh đại lục chỉ còn lại hai khu vực là Đông Hoàng và Trung Thổ. Tâm trạng mọi người đột nhiên trở nên nặng nề, đây chỉ là một chiến thắng tạm thời mà thôi. Nam Lĩnh, một thanh niên môi mỏng mặt lạnh lùng, đôi lông mày tách ra, đang đứng trên tế thiên trụ. Hắn chính là lục cực chí tôn, toàn thân bao phủ bởi tử vong chi khí. Lục cực chí tôn thời kỳ đỉnh cao có thể đánh cho ca ca của Khung là Chân Long Tinh Quân tơi tả, bởi vì hắn đúng như tên gọi, lĩnh ngộ đến 6 trong 3000 đại đạo, là Tử Vong đại đạo, Nguyên Rủa đại đạo, Kim Chi đại đạo, Mộc Chi đại đạo, Linh Hồn đại đạo và Sát Lục đại đạo. Nhưng bây giờ lục cực chí tôn không còn ở đỉnh cao, chiến lực không mạnh hơn Chân Long Tinh Quân bao nhiêu. Ta bắt đầu nghĩ rằng Lộ Ninh kia rốt cuộc có phải là hóa thân thế giới của Nhân Hoàng đại thế giới này không. Viêm Thiên Quân xuất hiện trước mặt lục cực chí tôn, vẻ mặt trầm lặng. Nếu nói Hạ Hoàng Tần Chính khiến các chí tôn thời đại cũ này kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đến mức không thể hiểu được. Chỉ có Lộ Ninh, Quái Thai, Yêu Nghiệt, Vĩ Tài những từ ngữ hoa mỹ đó đều không thể hình dung được hắn, thật sự khiến người ta nghĩ rằng hắn là đại đạo chi tử, là con cưng của thiên đạo. Chúng ta chỉ muốn sống, cho dù đi ngược lại với trời thì đã sao? Lục Cực Chí Tôn khẽ hừ một tiếng, không hề dao động. Hiện tại ba cây tế tiên trụ đã đủ để mở ra cánh cửa thế giới, chỉ là xác suất thành công không chắc chắn, mà cơ hội mở của chúng ta chỉ có một lần. Lực lượng tự phong ấn của Hạ Hoàng Tần Chính kia quả thực khó đối phó. Chúng ta bước vào Đông Hoàng cũng sẽ bị kéo vào lĩnh vực phong ấn, trong chốc lát cũng khó mà thoát thân, thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng chiếm lấy Trung Thổ. Lục Cực Chí Tôn nói một cách dứt khoát. Bọn hắn cũng có lá bài tẩy, đừng xem thường Phong Thị, nội tình trong tộc của bọn hắn chỉ nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Mà vì sự tồn tại của Lộ Ninh, các tu sĩ bước thứ 7 gia nhập phe chúng ta đã bắt đầu dao động, không muốn bị Lộ Ninh dùng phân thân đổi mạng. Viêm Thiên Quân lắc đầu, bọn hắn không phải hoàn toàn điên cuồng, nếu thật sự điên cuồng thì sẽ lựa chọn hiến tế sinh linh, bởi vì như vậy xác suất mở ra cánh cửa thế giới sẽ lớn hơn. Ngay từ đầu, Viêm Thiên Quân chỉ muốn ép Phong Thị quay về Đại Hoàng, không có Phong Thị, chỉ một mình Hạ Hoàng Tần Chính hoàn toàn không chống đỡ nổi. Hạ Hầu Thị cũng không yếu, nhưng so với Phong Thị vẫn yếu hơn một chút. Đưa cho ta. Lục Cực Chí Tôn im lặng một lúc lâu, đưa cánh tay trắng bệnh về phía Viêm Thiên Quân. Chiêu này của ngươi vốn là để dành cho Phong Đồng Trần hoặc Tần Chính, hai vị hậu bối kia, không ngờ lại phải dùng trên người một tiểu bối. Hắn đã không còn là tiểu bối nữa, hắn xứng đáng với chiêu này. Lục Cực Chí Tôn nói nhàn nhạt. Ngay lập tức, Viêm Thiên Quân thả ra vùng tinh không đã thu vào lúc trước, từ đó thu thập khí huyết sau khi Lộ Ninh tự bạo, hóa thành một viên châu màu máu. Lục Cực Chí Tôn nhận lấy viên châu màu máu, sau đó hắn vung tay kéo một cái, một thế giới liền hiện ra trước mắt. Từ khe nứt không gian của thế giới đó, có thể thấy rõ ràng trong thế giới kia có vô số sinh linh bị phong cấm. Nhưng đang nói là, trong số những sinh linh này toàn là hung thú và yêu thú, không có một nhân tộc nào. Số lượng lên đến ước vạn. Thì triển chiêu này, trong vòng một tháng, ta chắc chắn sẽ bị trời phạt, cho nên trong vòng một tháng, phải mở được cánh cửa thế giới. Lục Cực Chí Tôn sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cường giả có thể đại khai sát giới, nhưng nếu số lượng sinh linh bị tàn sát vượt quá một con số nhất định, sẽ bị ý chí thế giới đánh dấu là hồng danh trực tiếp giáng xuống thiên khiển. Nhất định phải liều một phen. Viêm Thiên Quân sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn vừa dứt lời, Lục Cực Chí Tôn liền nắm chặt tay, thế giới có ước vạn sinh linh kia liền sụp đổ, các sinh linh bên trong trong nháy mắt bị diệt, không một ai sống sót. Thiên nộ nhân đoán, nguyền rủa vực sâu. Vụ. Ước vạn sinh linh đã chết kia dưới nguyền rủa đại đạo của Lục Cực Chí Tôn hóa thành một sợi chỉ đen, chui vào viên châu màu máu trong tay. Phục Hy Điện. Lộ Ninh đang nghe Phong Đồng Trần sắp xếp một số việc, ngay lúc này, Lộ Ninh đột nhiên toàn thân cứng đờ, một sợi chỉ đen từ tìm sinh ra, trực tiếp bỏ khắp toàn thân. Làn da thiếu niên của hắn trong nháy mắt trở nên khô quắt, nhăn nheo như của một lão già sắp chết. Toàn thân như muốn tan chảy. Sinh mệnh lực dồi dào vô cùng của bản thân đang suy giảm với một tốc độ kinh người. Lộ Ninh. Phong Đồng Trần là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Lộ Ninh, sắc mặt đại biến. Nguyên rủa. Đây là nguyên rủa. Hắn lập tức nhận ra tại sao Lộ Ninh lại có tình trạng đột ngột này. Đừng chạm vào hắn. Các ngươi thực lực quá yếu, bị lực lượng nguyền rủa xâm nhập, chắc chắn sẽ chết. Ngũ Như Ngọc vô thức muốn kiểm tra tình hình của Lộ Ninh, liền bị Phong Đồng Trần ngăn lại. Phong Thần Tú sững sờ, Hạ Hoài Nhu và Thủy Hồng Liên hai nàng cũng đều luống cuống tay chân. Nguyên rủa đại đạo, Phong Thần Tú có nghe qua, nhưng thuộc về loại đại đạo ít người tu luyện trong 3000 đại đạo, cực kỳ khó tu luyện. Mà trong những lời đồn về chiến tích của Lục Cực Chí Tôn, hắn chưa từng thể hiện bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến nguyền rủa đại đạo, hoặc có thể nói những người biết hắn có thủ đoạn quỷ dị này đều đã chết cả rồi. Phong Đồng Trần lập tức tế ra Càn Khôn Xá Tắc Đồ, muốn trấn áp lực lượng nguyền rủa này. Nhưng đây không phải là lực lượng nguyền rủa đơn thuần, đây là thuật nguyền rủa được thi triển dựa trên máu của ức ức vạn sinh linh, hiệu quả trấn áp của Càn Khôn Xá Tắc Đồ rất nhỏ. Bên kia, bản thể của Lộ Ninh đang ở đâu đó, hắn lập tức hét lớn bảo Khung Mang Khương Ngư rời đi. Bản thể càng muốn rời khỏi Đông Hoang, hắn không biết làm thế nào để giải thuật nguyền rủa này, nhưng nếu lực lượng nguyền rủa lan rộng trong Đại Hạ Thần Triều, tất cả mọi người đều phải chết. Cũng may là chiêu này của Lục Cực Chí Tôn chỉ có thể dùng lên một người, nếu không đã sớm dùng để ép Phong Thị cút về Đại Hoang rồi. Hơi thở sinh mệnh của Lộ Ninh ngày càng khó cảm nhận, bất diệt kim thai của Lộ Ninh không thuộc loại hóa thân bên ngoài thông thường, mà được xem là một phần của bản thể. Cho nên bản thể hiện tại của Lộ Ninh, cộng thêm 7 bất diệt kim thai đều bị nguyền rủa. Lúc này, Lộ Ninh như rơi vào vực sâu vô tận, có vô số oan hồn nhấn chìm hắn, muốn kéo hắn cùng xuống địa ngục vô biên. Nói về linh hồn của Lộ Ninh, số lượng linh hồn của hắn không tăng lên nhiều, mà dừng lại ở con số 10 không thể tiếp tục tăng lên. Hắn bây giờ là 10 thân 10 hồn. Nhưng dù là thân thể hay hồn phách, đều đang bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn, sự ăn mòn này hắn có thể làm chậm lại, nhưng không thể ngăn cản. Bên kia, trên tế thiên trụ, trên đầu Lục Cực Chí Tôn lơ lửng vô số mây sấm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống lôi kiếp để trừng phạt, hắn không hề để ý, thiên đạo trừng phạt cuối cùng cũng sẽ giáng xuống, đến lúc đó nếu vẫn không mở được cánh cửa thế giới, thì hắn chắc chắn sẽ chết. Lại toàn là cửa số. Lục Cực Chí Tôn lộ vẻ kinh ngạc, hắn đã nhận ra 10 thân 10 hồn của Lộ Ninh. Hắn sẽ chết chứ? Viêm Thiên Quân đột nhiên hỏi một câu. Lục Cực Chí Tôn không trả lời. Lộ Ninh, Lộ Ninh. Mọi người nhận ra Lộ Ninh đã bắt đầu thần trí không rõ, ngu như ngọc lo lắng hét lớn. Nàng không còn quan tâm nhiều nữa, nhìn Lộ Ninh sắp chết một cách thảm thương và xấu xí ngay trước mắt, trong lòng nàng lại toàn là sự không nỡ. Nàng la hét, nước mắt tuôn rơi. Lộ Ninh bây giờ giống như một đống bùn nhão, sắp không còn ra hình người nữa, giống như một chiếc bánh trứng sắp dính chặt xuống đất. Chiêu này hẳn là để dành cho lão phu. Phong Đồng Trần sao còn không nhận ra? Ta. Lộ Ninh vùng vẫy mở miệng, vẻ mặt đau đớn méo mó, chịu đựng sự tra tấn mà người thường khó có thể tưởng tượng. Ngươi sao? Ngươi nói đi, ta đang nghe. Ngũ Như Ngọc đội vàng ghé sát lại, muốn nghe rõ lời chăn chối của Lộ Ninh. Ta không sao, ta còn một điểm máu. Lộ Ninh dùng hết sức lực, cuối cùng cũng nói xong lời của mình. Vẻ mặt khóc lóc của Ngũ Như Ngọc lập tức đông cứng lại. Lộ Ninh không phải nói với nàng, chỉ là bất diệt kim thai của hắn lúc này đã hoàn toàn đồng bộ với bản thể, đây là lời của bản thể nói. Không nhìn Lộ Ninh trước mắt, nghe lời hắn nói. Ừm, ta tin ngươi, ta luôn tin ngươi, bất kỳ kiếp nạn nào cũng chỉ khiến ngươi mạnh mẽ hơn. Lộ Ninh khóa máu rồi. Bởi vì nhục thân kim đan vạn pháp bất xâm, có thể không bị ảnh hưởng bởi lực lượng nguyên rủa. Đây cũng là lý do Lộ Ninh có thể khóa máu dưới thủ đoạn nghịch thiên quỷ dị này. Lúc này, trên bảng điều khiển của Lộ Ninh, tổng sức mạnh, không tổng lượng máu, một con số một đó như định hải thần châm, sừng sững bất động, khóa chặt mạng sống của Lộ Ninh. Chương 158, ta Lộ Ninh có được ngày hôm nay đều nhờ vào nữ nhân. Vậy thì cũng ngon đấy chứ. Chương 158, ta Lộ Ninh có được ngày hôm nay đều nhờ vào nữ nhân. Vậy thì cũng ngon đấy chứ. Vụ. Xèo xèo. Trong đại sảnh Phục Hy Điện của Phục Hy Thành, Lộ Ninh không thể chống đỡ được nữa, đầu tiên là tan chảy, sau đó tự động bốc hơi thành một đám sương mù màu đen. Mọi người trong đại sảnh nhìn đám sương mù màu đen, đều có thể cảm nhận được lực lượng đạo vận pháp tắc vừa kinh khủng vừa quỷ dị trong đó. Đây là bản thể của thuật nguyên rủa, nhưng sẽ không vì một bất diệt kim thai của Lộ Ninh tiêu tan mà tiêu tan. Phong Đồng Trần nhanh tay lẹ mắt, lập tức tế ra đạo vận cựu cảnh tiên của cựu cảnh tiên binh Càn Khôn Xá Tắc Đồ, trấn áp đám sương mù màu đen này tại chỗ. Hiệu quả vẫn có. Đám sương mù màu đen kia vốn sẽ trực tiếp quay về phía bản thể của Lộ Ninh, bây giờ bị Phong Đồng Trần chặn lại, cũng giảm bớt được một chút áp lực mà Lộ Ninh phải chịu. Cùng lúc đó, bảy bất diệt kim thai còn lại của Lộ Ninh cũng đều tan chảy, bại dưới thuật nguyền rủa. Nhưng thực ra đối với bản thể của Lộ Ninh cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Lộ Ninh vừa mới ngưng tụ 9 bất diệt kim thai, cho đến bây giờ, thời gian vẫn còn quá ngắn, 5 bất diệt kim thai còn lại mới chỉ đạt đến mức sức mạnh khoảng 7100 ức kg. Mức độ này, đợi đến khi bản thể của Lộ Ninh hồi phục, trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra toàn bộ. Về phía bản thể, Lộ Ninh cả người đã rút lui, liệt trên mặt đất, chỉ số sức mạnh trên bảng điều khiển của hắn đã giảm xuống không, điều này có nghĩa là hắn đã không còn khả năng tự chủ hành động. Nhưng một điểm máu kia vẫn kiên cường, và thể phách kim cương bất hoại cường đại cũng được thể hiện ra. Nếu là võ giả khác, cho dù cũng đi theo con đường thể phách, dưới lực lượng nguyền rủa khoa trương này, thân thể có lẽ đã sớm tiêu vong rồi. Chỉ có Lộ Ninh, hắn bây giờ tuy mềm nhũn trên mặt đất, nhưng vẻ ngoài vẫn chưa hoàn toàn ảm đạm. Ừm, nếu phải hình dung, thì Lộ Ninh bây giờ giống như một con bút bê silicon bị nướng ở nhiệt độ cao, mềm nhũn. Ngươi có vẻ đã ổn định rồi. Không trước mặt không tự ý tiến lên, nàng không phải là người yêu đương mù quáng. Loại nguyên rủa đơn thể này nàng căn bản không giúp được gì, nếu tự ý tiếp xúc với Lộ Ninh, ngược lại sẽ khiến mình cũng bị nhiễm lực lượng nguyên rủa, phản tác dụng. Nhưng Khung cũng không thật sự lạnh lùng như vậy. Nàng rất kiên định, nếu Lộ Ninh không thể vượt qua kiếp nạn này, thì nàng, người đã chọn Lộ Ninh, cũng sẽ tuấn tỉnh vào ngày hôm nay. Khai thiên thuật nguyên rủa này muốn thi triển tất nhiên phải trả giá rất lớn, uy lực cũng không thể tăng thêm. Ta quả thực đã ổn định, nhưng muốn hoàn toàn loại bỏ lực lượng nguyên rủa trên người, cần một khoảng thời gian. Khung, trước tiên tìm một nơi an toàn để tạm thời an trí ta. Lộ Ninh không thể mở miệng, thần hồn truyền âm cho Khung, cũng được quãng. Trong lòng hắn là sự kinh ngạc, kinh ngạc về sự quỷ dị và mạnh mẽ của thuật nguyền rủa này, nhưng không hề hoảng loạn. Chỉ cần qua một thời gian, mình dựa vào việc nhận được cuộn nâng cấp từ việc điểm danh hàng ngày, nâng cấp tầng kim cương bất hoại lên, tình thế khó khăn này tự nhiên sẽ được giải quyết. Nhưng Lộ Ninh bây giờ là sợi dây liên kết giữa Đại Hạ Thần Triều và Liên Minh Phong Thị, hắn bên này Đức, không chắc Liên Minh Phong Thị bên kia có còn kiên định lựa chọn chống lại các cường giả thời đại cũ hay không. Những cường giả đỉnh cao bước thứ 7 của thế lực phản bội Quý Mạng kia cũng sẽ không còn gì e ngại, ngược lại sẽ càng thêm phấn chấn. Trong cuộc chiến chống lại các cường giả thời đại cũ, vốn đã nhìn thấy một chút ánh sáng hy vọng. Ngươi cũng không cần phải buồn rầu như vậy, ngươi quả thực có tác dụng rất lớn, nhưng các võ giả thời đại hiện tại không có ngươi, chưa chắc đã thể hiện kém cỏi như vậy. Không nhìn thấu tâm trạng của Lộ Ninh lúc này, thấy hắn có chút lo được lo mất, liền khuyên giải một câu. Lộ Ninh. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Chỉ thấy Nguyên Đô Tử từ trong hư không bên cạnh chui ra, bốn con ngươi kỳ dị của nàng lúc này đều nhìn về phía khung. Giống như Nguyên Đô Tử đã nói, nàng không thích khung. Lúc này hiện thân, cũng chỉ là đối mặt với đối phương một chút, chứ không có ý định chủ động giao tiếp. Nàng bây giờ đang ở hình thái côn bằng, liền há to miệng, nuốt Lộ Ninh vào trong thế giới nội thể. Không im lặng nhìn cảnh này, không hề ngăn cản. Lộ Ninh lúc bị đối phương nuốt đã truyền âm báo cho nàng rồi. Thế giới nội thể, Nguyên Đô Tử đặt Lộ Ninh vào trong thi thể côn bằng. Thế nào? Một hóa thân của Nguyên Đô Tử xuất hiện, hỏi Lộ Ninh. Lộ Ninh chờ một lát, sức mạnh và lượng máu của hắn bắt đầu có sự phục hồi rõ rệt, không phải là lực lượng nguyền rủa biến mất, mà là thi thể côn bằng đã áp chế lực lượng nguyền rủa. Nhưng hiệu quả bình thường. Hơn nữa tốc độ phục hồi sức mạnh và lượng máu của Lộ Ninh cũng rất chậm, với chỉ số lượng máu hiện tại của hắn, cho dù mất đi 99 lượng máu, chỉ cần vết thương ổn định không có thêm, thì hiệu quả phục hồi mạnh mẽ của kim cương bất hoại cũng sẽ giúp Lộ Ninh trong thời gian cực ngắn phục hồi đến trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng bây giờ, chỉ số phục hồi cả hai đều chưa vượt qua 100, chỉ tương đương với chỉ số cơ bản của một người trưởng thành bình thường. Chỉ số này quá thấp, thể phách của Lộ Ninh vốn đã mạnh mẽ, chỉ dựa vào chút chỉ số này vẫn không thể mở miệng nói chuyện. Ngược lại, phương diện linh hồn lại dễ chịu hơn nhiều, giao tiếp bằng thần hồn cũng không còn được quãng. Có thể áp chế lực lượng nguyên rủa, nhưng không thể giúp ta loại bỏ Nguyên Đô Tử đại tỷ tỷ, nghĩ cách đi. Lộ Ninh cười hì hì truyền âm, tinh thần lạc quan bất diệt. Nguyên Đô Tử không trả lời, trong thế giới bên ngoài, nàng vốn định bay về Đại Hoang Yêu Đỉnh đột nhiên đổi hướng, đi về một nơi nào đó trong Đại Hoang. Không lâu sau, một vùng đất nóng bỏng đầy núi lửa xuất hiện trước mắt, khu vực này giống như một tấm rèm màu đỏ lửa trải trên mặt đất, nhìn vào cũng là dung nham đỏ rực. Khu vực trung tâm càng có ngọn lửa bất diệt cháy quanh năm. Đây là nơi ở của thần hoàng nữ, dãy núi Viêm Nhiệt Đại Hoang. Lộ Ninh đang nằm trong thi thể côn bằng, đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh điều động, lập tức rời khỏi thế giới nội thể của Nguyên Đô Tử, sau đó rơi vào trong đại sảnh của một tòa điện lớn màu đỏ. Lộ Ninh, mới mấy ngày không gặp, sao ngươi lại thành ra thế này? Bên cạnh lập tức vang lên tiếng kinh hô, nhìn lại, thì ra là Tiểu Chu Điểu đang trợn tròn đôi mắt dị sắc màu đỏ lửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lộ Ninh. Trong đại điện, ngoài nàng ra, còn có một số tiểu yêu thú thị nữ và thần hoàng nữ cao quý ung dung. Vẻ mặt của thần hoàng nữ có chút âm trầm, khí chất và dung mạo của nàng quả thực quá xuất sắc, mang dáng dấp của một đế hậu. Bị nguyên rủa đừng chạm vào ta, ta bây giờ bị lực lượng nguyên rủa cuốn thân, sắp chết rồi. Lộ Ninh truyền âm cho Tiểu Chu Điểu, giọng điệu ai oán. Nguyên Đô Tử đưa hắn đến đây, hắn sao còn không hiểu ý của đối phương? Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Chu Điểu tâm tư đơn thuần, bản tính của nàng là kiêu ngạo, không có nhiều bạn bè, nhưng một khi đã công nhận là bạn, chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt bất an. Hay là hỏi mẹ ngươi thử xem. Lộ Ninh từ từ dụ dỗ. Nương, giúp Lộ Ninh đi. Tiểu Chu Điểu nghe vậy, lập tức cầu cứu nhìn thần hoàng nữ. Hết cứu rồi, chờ chết đi, mau mang người đi, đừng làm bận thần hoàng điện của ta. Thần hoàng nữ khoe miệng cười lạnh, mở miệng là ba câu không cứu. Giúp hắn một lần, cũng coi như giúp ta một lần. Nguyên Đô Tử nghiêm túc nhìn thần hoàng nữ, lúc này mở miệng. Thần hoàng nữ nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lập tức hiện lên vẻ tức giận. Nguyên Đô Tử, ngươi và ta quen biết nhiều năm, quan hệ thân thiết, bây giờ ngươi vì một nam nhân chưa gặp được mấy lần, lại muốn ta dùng bất tử thần hoàng hỏa bản mệnh để giúp hắn. Thần hoàng nữ lập tức lớn tiếng quát mắng. Phải. Nguyên Đô Tử sắc mặt không đổi, gật đầu. Ngươi biết bất tử thần hoàng hỏa của ta vốn không nhiều, dùng bao nhiêu là mất bấy nhiêu, đó là mấu chốt để ta bước vào bước thứ 8, bây giờ ngươi lại muốn ta từ bỏ việc bước vào bước thứ 8 để giúp một thiên tài nhân loại này. Quan hệ của chúng ta đến đây là hết, ngươi có thể cút đi. Nói đến cuối, thần hoàng nữ hít sâu một hơi, dứt khoát cắt đứt quan hệ với Nguyên Đô Tử. Đủ để thấy bất tử thần hoàng hỏa mà nàng nói quan trọng với nàng đến mức nào. Nương, Tiểu Chu Điểu sốt ruột, nương thật sự có thể cứu Lộ Đình, vậy tại sao không cứu? Suy nghĩ của nàng rất ngây thơ, mở miệng nói, nương, không sao đâu, đợi đến khi Lộ Đình trưởng thành, sau này giúp nương độ kiếp, nương vượt qua thiên kiếp, huyết mạch thần hoàng trong cơ thể sẽ tiến bộ vượt bậc, đến lúc đó sẽ không lo thiếu bất tử thần hoàng hỏa nữa. Thần hoàng nữ nghe vậy, trái tim lập tức lạnh đi một nửa. Con gái của mình từ khi nào lại thiên vị một thiên tài nhân tộc như vậy? Nhân tộc là nhân tộc, nàng thần hoàng nữ tuy hóa thành hình người, nhưng trong cơ thể không có một chút huyết mạch nhân tộc nào. Nàng vốn không thích nhân tộc, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ, chỉ đơn giản là nước sông không phạm nước giếng. Đưa bất tử thần hoàng hỏa cho ta sẽ đi. Ai ngờ Nguyên Đô Tử không thèm để ý đến lời đe dọa cắt đứt quan hệ của thần hoàng nữ, thái độ ngược lại trở nên cứng rắn hơn. Điều này khiến thần hoàng nữ vô cùng kinh ngạc, càng thêm khó hiểu. Nàng chỉ vào Lộ Đình, nói, hắn dù là thủ lĩnh thiên tài của nhân tộc, sẽ dẫn dắt một thời đại của nhân tộc, nhưng có quan hệ gì với ngươi? Ngươi Nguyên Đô Tử từ khi nào lại sa sút đến mức phải hộ đạo cho một thiên tài nhân tộc?
ngươi sẽ không nói với ta là ngươi thật sự yêu hắn rồi chứ?
Nàng nói xong vẫn chưa hết giận, chế nhạo nhìn Lộ Đình, niệm ai, không ngờ thiên tài mạnh nhất của nhân hoàng đại thế giới thời đại này, khi gặp khó khăn, lại phải dựa vào nữ nhân. Lộ Đình nghe vậy liền không nhịn được, quát, lời này của thần hoàng tiền bối, vạn bối không thích nghe, phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời. Ta Lộ Đình có được ngày hôm nay cho dù hoàn toàn dựa vào nữ nhân thì đã sao? Đó là bản lĩnh của ta Lộ Đình. Mặt dày vô sỉ. Thần hoàng nữ mắng một tiếng. Tâm nguyện lớn nhất đời ta, hắn có thể giúp ta hoàn thành. Nguyên đô tử đã nắm chắc tính cách của thần hoàng nữ, người sau nói một đằng làm một nẻo. Thần hoàng nữ và tiểu chu điểu quả không hổ là mẹ con, tính cách đều giống nhau. Thần hoàng nữ công nhận nguyên đô tử là bạn thân quê phòng, vậy thì lời nói có khó nghe đến đâu, cũng sẽ không thật sự cắt đứt quan hệ. Nghe vậy, thần hoàng nữ im lặng. Nàng biết lần này nguyên đô tử thật sự rất nghiêm túc, bình thường nàng không thể nào đến cầu xin mình, đối phương cũng là người kiêu ngạo. Ta muốn ngươi dùng võ đạo của mình để thề. Thần hoàng nữ nhìn Lộ Đình, thề cái gì? Thế nợ ta một mạng, khi nào ta muốn ngươi trả, ngươi phải trả. Đổi mạng thành một thân tình. Lộ Đình cười phong khoáng, không lập tức đồng ý vậy đổi thành giúp ta làm 30 việc. Hừm, không phải 3 việc sao? 3 việc tự nhiên là không đủ. 5 việc, phải thêm điều kiện không đi ngược lại với bản tâm. Được. Thần hoàng nữ có thể giúp nguyên đô tử vô điều kiện, nhưng sẽ không đối xử với Lộ Đình như vậy. Nàng tự nhiên có điều kiện, Lộ Ninh cũng không từ chối, vui vẻ chấp nhận. Chương 159, toàn thân ta đều là bút. Niết bàn tái sinh, lục thân kim đan thứ 2. Chương 159, toàn thân ta đều là bút. Niết bàn tái sinh, lục thân kim đan thứ 2. Tốt quá rồi Lộ Ninh, nương đồng ý rồi. Tiểu Chu Điểu thấy mẹ ruột đã đồng ý, thật lòng vui mừng cho Lộ Ninh. Lộ Ninh liếc nàng một cái. Chiếc áo đông nhỏ của thần hoàng nữ này đã rách rồi. Hắn trong lòng có chút tò mò, liền thuận thế truyền âm hỏi Tiểu Chu Điểu một câu, nói: "Mẹ ngươi không phải nói bất tử thần hoàng hỏa của nàng dùng bao nhiêu là mất bấy nhiêu sao?" Tại sao lại có thể đồng ý dứt khoát như vậy? Theo lý mà nói, hắn và thần hoàng nữ không có tình bạn sâu sắc gì. Mà Nguyên Đô Tử giúp Lộ Đình là vì muốn nhờ Lộ Đình hoàn thành tâm nguyện của mình. Tâm nguyện của Nguyên Đô Tử, Lộ Đình đại khái cũng có thể đoán được một chút, không ngoài việc muốn trở thành thần thú côn bằng thật sự. Bây giờ thần hoàng nữ lại dễ dàng đồng ý như vậy, tự nhiên khiến Lộ Đình trong lòng có chút nghi ngờ. Nương lựa người đó, chỉ cần bản nguyên huyết mạch bất tử thần hoàng của nương vẫn còn, bất tử thần hoàng hỏa vẫn có thể không ngừng sinh ra, chỉ là thời gian thai nghén rất dài. Tiểu Chu Điểu rất dễ dàng nói ra nguyên nhân bản chất, Lộ Đình rất cả lời. Nha đầu này cũng quá không giữ được bí mật. Ngay lúc này, thần hoàng nữ trước mắt đột nhiên toàn thân bao phủ bởi một ngọn lửa, sau đó cả người hóa thành một con phượng hoàng kiêu ngạo múa lượn 9 tầng trời, kích thước được kiểm soát rất tốt ở mức một người. Lộ Ninh vừa định nói gì đó, lại thấy thần hoàng nữ hóa thành phượng hoàng đột nhiên bay đến sau lưng hắn, một đôi móng vuốt phượng liền bám vào 2 vai sau lưng hắn. Xèo. Thần hoàng nữ há miệng phun ra, bất tử thần hoàng hỏa liền phun ra. Đây là thần thông tiên phú của thần thú, khiến Lộ Ninh cảm nhận được 2 loại khí tức hoàn toàn đối lập là tử vong và sinh mệnh. Bất tử thần hoàng hỏa liền bao phủ lên người Lộ Ninh, đung đầu hắn. Lộ Ninh trong lòng kinh ngạc, tim đập không ngừng. Toàn thân máu thịt của hắn bắt đầu tan chảy. Nếu Lộ Ninh là vàng, thì bất tử thần hoàng hỏa của thần hoàng nữ chính là đang nung chảy miếng vàng này. Loại bỏ tạp niệm, có thành công hay không, mấu chốt vẫn là ở ngươi. Bất tử thần hoàng hỏa của ta ngoài việc tấn công ra, còn có một năng lực mà ai cũng biết, đó chính là niết bàn. Nhưng rất ít người biết, bất tử thần hoàng hỏa cũng có thể giúp người khác tiến vào trạng thái niết bàn. Ta bây giờ sẽ dùng bất tử thần hoàng hỏa giúp ngươi tiến vào trạng thái niết bàn, nếu ngươi có thể niết bàn tái sinh, lực lượng nguyên rủa quỷ dị trên người tự nhiên sẽ biến mất. Giọng nói lạnh lùng của thần hoàng nữ vang lên trong đầu Lộ Đình. Hắn gật đầu thật mạnh, lập tức tập trung tinh thần, ổn định tâm cảnh, không nghĩ đến những chuyện khác. Nhìn Lộ Đình bên dưới, trên khuôn mặt chim của thần hoàng nữ lộ ra một nụ cười trêu chọc rất người. Sử dụng bất tử thần hoàng hỏa tự nhiên không cần phải đạp lên lưng Lộ Đình, nhưng nàng lại cố tình làm vậy. Nàng không phải thật sự khó chịu với Lộ Đình, mà là việc Nguyên Đô Tử coi trọng hắn đến vậy khiến nàng khó chịu. Lúc này, Tiểu Chu Điểu khẽ kêu lên, nói: "Nương, người phải nhớ người bây giờ đang đứng trên lưng Lộ Đình, sau này nhất định phải." Ý miệng. Thần hoàng nữ lập tức quát lên: "Con gái của mình còn nhỏ, trước đây Lộ Ninh giúp nàng độ kiếp khiến tầng huyết mạch trong cơ thể nàng tiến bộ vượt bậc, do đó Tiểu Chu Điểu vì vậy mà có thiện cảm với Lộ Ninh." Thần hoàng nữ biết điều này, nhưng biểu hiện của nha đầu này thực sự làm mất đi sự kiêu ngạo của tộc bất tử thần hoàng. "Ồ." Tiểu Chu Điểu lẻ lưỡi, không nói thêm gì, im lặng nhìn Lộ Ninh, lo lắng cho hắn. Nguyên Đô Tử từ đầu đến cuối đều bình tĩnh quan sát, Lộ Ninh không phải đang trong tình thế sinh tử, người không chờ được là Lộ Ninh chứ không phải nàng, Nguyên Đô Tử. Nếu Lộ Ninh thật sự mất đi ý thức, Nguyên Đô Tử có lẽ sẽ không dùng phương pháp này, mà sẽ an trí Lộ Ninh trong thi thể cốt bằng. Ngàn năm cũng được, vạn năm cũng vậy, nàng đều không nổi. Nhìn lại Lộ Ninh, toàn thân máu thịt của hắn đang tan chảy, nhưng không phải là biến mất, mà là tụ lại với nhau. Dần dần, Lộ Ninh dưới sự thúc đẩy của bất tử thần hoàng hỏa, hóa thành một thai thịt màu vàng. Thai thịt màu vàng như một trái tim đang đập thình thịch. Tiếng đập mạnh mẽ, có lực. Thần hoàng nữ rời khỏi Lộ Ninh, lại hóa thành ngự tỷ cao quý mặc phượng bào. Nàng đã thu lại bất tử thần hoàng hỏa của mình, giúp Lộ Ninh tiến vào trạng thái niết bàn đã là đủ, bất tử thần hoàng hỏa của nàng không phải là rau cải trắng. Đó là thần hỏa bản mệnh trong thần hỏa bản mệnh, trước đây đối phó với thần La Chí Tôn cũng chưa từng sử dụng. Hắn thật sự có thể giúp ngươi kích hoạt huyết mạch côn bằng sao? Lộ Đình trong trạng thái niết bàn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, thần hoàng nữ lúc này trực tiếp hỏi Nguyên Đô Tử bên cạnh. Có thể, nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một chút. Thiếu một chút là có ý gì? Hắn là huyết mạch thể chất đặc biệt của nhân tộc, giới hạn bản chất của lực lượng huyết mạch đó đã được định sẵn từ khi sinh ra, bây giờ thiếu sau này cũng sẽ thiếu, chỉ khiến ngươi hy vọng hao huyền mà thôi. Thần hoàng nữ khẽ hừ một tiếng. Tiểu Chu Điểu nhìn hai người lớn nói chuyện, mình cũng tức thời đi sang một bên. Nàng đến trước thai thịt màu vàng mà Lộ Ninh hóa thành, ngồi xổm xuống, im lặng cổ vũ chờ đợi Lộ Ninh niết bàn tái sinh thành công. Hắn rất đặc biệt, nội dung trả lời của Nguyên Đô Tử đều rất ngắn gọn. Điều này khiến thần hoàng nữ trong lòng càng thêm bất ức, cho rằng Nguyên Đô Tử đã bị Lộ Ninh này lừa gạt gì đó. Thần hoàng nữ không nói nữa. Cứ như vậy, trong đại điện ba nữ, hai lớn một nhỏ, ánh mắt đều đổ dồn vào thai thịt màu vàng phía trước. Cần bao lâu? Nguyên Đô Tử đột nhiên hỏi một câu. Có thể là một năm, có thể là 10 năm, 100 năm. Hắn lại không có huyết mạch của tộc bất tử thần hoàng, niết bàn đối với hắn không dễ dàng. Xét theo biểu hiện khoa trương từ trước đến nay của hắn, có lẽ có thể hy vọng hắn sẽ hoàn thành niết bàn trong vòng 1 năm. 1 năm. Đôi mày liêu dưới tấm che mắt màu đen của Nguyên Đô Tử khẽ nhíu lại. Đối với nàng, đó có lẽ chỉ là thời gian ngẩn người một lúc, nhưng đối với Lộ Ninh thì hơi dài. Thành bại của các cường giả thời đại cũ sẽ có kết quả trong tháng này. Thế nhưng lời của thần hoàng nữ vừa dứt, liền thấy thai thịt màu vàng kia đột nhiên mất đi ánh sáng với tốc độ mắt thường có thể thấy, và nhanh chóng khô quắt lại. Phút một tiếng, một cánh tay màu vàng từ bên trong phá vỡ thai thịt, sau đó sẽ toạc thai thịt khô quắt. Lộ Ninh niết bàn tái sinh cứ như vậy xuất hiện trước mặt ba nữ Nguyên Đô Tử. Hắn không một mảnh vải che thân, khiến Tiểu Chu Điểu kinh hô một tiếng, hai tay che mắt, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn trộm qua cái tay. Còn Nguyên Đô Tử và thần hoàng nữ, cả hai đều vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lộ Ninh. Gặp quỷ thần hoàng nữ, quả thực là một bộ dáng như thấy quỷ. Kết thúc rồi, mới có mấy cách giờ, rốt cuộc ai mới là tộc bất tử thần hoàng thật sự đây? Vù lúc này, Lộ Ninh hai tay giang ra trước ngực, vẻ mặt hắn có sự chấn động chưa từng có. Một nhục thân kim đan đang nhanh chóng ngưng tụ. Đây là nhục thân kim đan thứ hai của hắn. Nhục thân kim đan của cựu chuyển nguyên công là duy nhất, là chân lý của trời đất, là quy tắc. Cho dù có bao nhiêu bất diệt kim thai, cũng không thể ngưng tụ ra nhục thân kim đan thứ hai. Nhưng bây giờ, nhục thân kim đan thứ hai đã xuất hiện và không hề có trở ngại. Ngươi có vẻ mặt gì vậy? Ngươi tu luyện là cựu chuyển nguyên công đúng không? Sau khi bản thân niết bàn tái sinh, nhục thân kim đan của cựu chuyển nguyên công tự nhiên cũng theo đó mà ngưng tụ lại. Thần hoàng nữ tử trong chấn động hồi phục lại, mở miệng nói một câu. Lộ Ninh không nói gì, im lặng tế ra nhục thân kim đan trong thế giới nội thể. Thần hoàng nữ lập tức trợn to mắt, miệng há ra, thành hình chữ O. Không thể nào, nàng hét lớn. Cựu truyền nguyên công danh tiếng rất lớn, nhưng tu sĩ thể phách tu luyện cựu truyền nguyên công, nhục thân kim đan chỉ có một, đây là sự thật không thể thay đổi. Nhục thân kim đan vô cùng biến thái, mạnh mẽ, nếu một người có thể sở hữu hai viên. Thần hoàng nữ nhất thời không dám tưởng tượng tiếp. Lộ Ninh thu lại nhục thân kim đan, vẻ mặt trầm ngâm. Hắn bắt đầu suy nghĩ, niết bàn tái sinh thuộc về một tình huống đặc biệt, mà nguyên rủa cũng là trạng thái đặc biệt. Lộ Ninh trước tiên bị nguyên rủa, sau đó niết bàn, có một mối liên hệ khó hiểu nào đó. Dưới trạng thái nguyên rủa, Lộ Ninh bị coi là nửa sống nửa chết, nhưng vì đặc tính vạn pháp bất xâm của nhục thân kim đan, cho nên nhục thân kim đan đầu tiên đã được giữ lại trong trạng thái niết bàn thiết lập lại một lần. Lộ Ninh bây giờ đang nghĩ là bụt của thiên đạo. Vốn dĩ hắn không thể có được nhục thân kim đan thứ hai, nhưng bây giờ vì niết bàn tái sinh mà kích hoạt bụt của thiên đạo, cho nên thuận thế ngưng tụ ra nhục thân kim đan thứ hai. Hắn vội vàng xem lại bảng dữ liệu cá nhân của mình, hệ thống của mình cũng đã tích lũy một loạt thông báo. Niết bàn giống như mở bát môn, đã kích phát tiềm năng của Lộ Ninh, từ đó kích hoạt tính năng tự động nâng cấp của kim cương bất hoại. Chương 160, hai vị trí tôn ngưng ác, cảm giác đã qua rất lâu, thật ra mới một ngày. Chương 160, hai vị trí tôn ngưng ác, cảm giác đã qua rất lâu, thật ra mới một ngày. Hiện tại, kim cương bất hoại từ 202 tầng đã tăng lên 212 tầng. 10 tầng tăng lên, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nó giúp nền tảng tổng sức mạnh của hắn từ 1.04 tinh lực tăng lên 2.5 tinh lực. Mà vì sự xuất hiện của nhục thân kim đan thứ hai, nó lại tăng gấp đôi. Cho nên bảng dữ liệu cá nhân của Lộ Ninh hiện tại như sau: tổng sức mạnh, 5 tinh lực. Tổng lượng máu, 5.3 ức. 40 tỷ lệ máu, đội số tăng phúc của đăng lâu bí thuật, 220. 99 tỷ lệ máu, đội số tăng phúc của đăng lâu bí thuật, 440. Chuyện thứ nhất, đưa nhục thân kim đan thứ hai của ngươi cho ta. Thần hoàng nữ ánh mắt rực lửa nhìn Lộ Ninh, không hề che giấu sự khao khát của nàng đối với nhục thân kim đan. Tiền bối cũng tu luyện cựu chuyển nguyên công. Lộ Ninh cười gượng một tiếng, thần hoàng nữ này mà là người câm thì tốt hơn, sao trong lòng không có chút tự biết mình nào vậy? Thần hoàng nữ đáp, cựu chuyển nguyên công không phải ai cũng có thể tu luyện thành công, nhưng nếu ta có trước một viên nhục thân kim đan, có lẽ sẽ tu luyện được. Không được, việc này đi ngược lại bản tâm, đổi chuyện khác đi. Lộ Ninh lắc đầu. Sự xuất hiện của nhục thân kim đan thứ hai, đối với Lộ Ninh mà nói không chỉ đơn giản là một. Lộ Ninh trước nay vẫn chưa từng sử dụng nhục thân kim đan, bởi vì đây là nền tảng căn bản nhất của hắn. Nhục thân kim đan một khi vỡ nát hoặc bị phong ấn, thì Lộ Ninh hắn coi như xong đời. Lần này cũng là nhờ nhục thân kim đan mới có thể khóa máu dưới thuật nguyền rủa của đệ bát bộ trí tôn thi triển bằng cái giá hiến tế hàng ước vạn sinh linh. Cho nên dù thần hoàng nữ nói gì, hắn cũng không thể đồng ý. Lộ Ninh nhìn sang Nguyên Đô Tử bên cạnh, thấy khóe miệng nàng hơi nhếch lên, rõ ràng rất hài lòng với lần niết bàn này của Lộ Ninh. Thiên kiếp lại đến rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời Biêm Nhiệt Sơn mạch lại xuất hiện lôi vân. Ba đạo lôi vân. Đây là lôi kiếp nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển của nhục thân kim đan thứ hai cùng lúc kéo đến. Cựu chuyển của nhục thân kim đan bắt buộc phải trải qua thiên kiếp, điểm này ngược lại không thể gian lận được. Cho nên Lộ Ninh muốn nâng nhục thân kim đan thứ hai lên ngang tầm với viên thứ nhất thì phải độ kiếp. Thấy thiên kiếp, thần hoàng nữ chỉ có thể tiếc nuối, trong lòng không còn ý định muốn nhục thân kim đan nữa. Nhìn lại Lộ Ninh, hắn lúc này có vẻ vô cùng kích động. Nhất chuyển kim đan, chỉ số tăng gấp 2 lần. Nhị chuyển 4 lần, tam chuyển 8 lần. Bây giờ lại độ kiếp, nếu độ kiếp thành công, còn có hiệu quả tăng phúc bội số nữa thì sắp kiếm một rồi. Phải vặt sạch lông của thiên đạo mới được. Lộ Ninh rời khỏi thần hoàng điện, bắt đầu độ kiếp. Hắn lập tức thi triển bí thuật trượng bắt kim thần, hồi phục đầy máu rồi bắt đầu điên cuồng chồng chất lên, phòng ngự nghịch thiên. Ầm ầm. Cảnh tượng tiên lôi quen thuộc giáng xuống đầu, Lộ Ninh đã quá quen thuộc rồi. Hắn cảm nhận một chút uy lực của thiên kiếp, lập tức nói với Tiểu Chu Tước ở xa, "Tiểu Chu Tước, qua đây, giúp ngươi độ kiếp lần nữa." Hắn giúp Lạc Thiên Tiên và những người khác độ kiếp phải có chừng mực, bởi vì thiên kiếp đối với tu sĩ nhân tộc là một loại thử thách, nếu cứ để Lộ Ninh thay thế, về lâu dài ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tương lai võ đạo của Lạc Thiên Tiên và những người khác. Nhưng yêu tộc như Tiểu Chu Tước lại khác. Độ kiếp thiên kiếp một lần, huyết mạch sẽ tiến hóa một lần, lợi ích cực lớn. Đương nhiên, đại đạo là công bằng. Yêu tộc độ kiếp khó hơn nhân tộc rất nhiều. Đây cũng là lý do thần hoàng nữ thấy nhục thân kim đan thứ hai của Lộ Ninh sẽ kích hoạt thiên kiếp nên mới từ bỏ. Thần hoàng nữ hiện tại nếu độ kiếp, tỷ lệ thành công chưa đến 3 thành. Được thôi, được thôi. Tiểu Chu Tước trước đó đã nếm được vị ngọt, thấy Lộ Ninh gọi hắn, liền vui vẻ chạy tới. Thần hoàng nữ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản, im lặng quan sát. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên kiếp của Tiểu Chu Tước cũng vì thế mà được kích hoạt, từng đạo thiên lôi đánh lên người Lộ Ninh, người sau không hề có cảm giác gì, thậm chí còn có chút muốn chế giễu thiên lôi chỉ có thế thôi sao? Thực ra nếu không có bí thuật tăng cường phòng ngự trượng bát kim thân, Lộ Ninh độ kiếp quả thực cũng sẽ tốn công sức, nhưng phòng ngự của trượng bát kim thân là chồng chất lên trên phòng ngự sẵn có của kim cương bất hoại, hơn nữa về lý thuyết, chỉ cần lượng máu đủ là có thể tăng cường phòng ngự vô hạn. Trên người Lộ Ninh có quá nhiều điểm biến thái, tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ kinh thế hai tụng. Ta đột nhiên có chút đồng tình với những người đó. Thần hoàng nữ nhìn bộ dạng Lộ Ninh ung dung dạo bước dưới thiên lôi, nói một câu với Nguyên Đô Tử đang đứng bên cạnh. Nàng đang nói đến những cường giả thời đại cũ, loại biến thái này, cho hắn chút cơ duyên là có thể bay thẳng lên trời. Những cường giả thời đại cũ đó làm sao chống lại hắn được? Nguyên Đô Tử không trả lời, nàng nhớ lại lời mình đã nói với Lộ Ninh trước đây. Lúc đó hỏi Lộ Ninh có muốn cùng nàng rời khỏi Nhân Hoàng Đại Thế Giới không? Khi Lộ Ninh nói không muốn, nàng đã nói 1 vạn năm sau sẽ hỏi lại lần nữa. Bây giờ, lời này sao càng nghe càng thấy chói tai vậy? 1 vạn năm sau thiếu niên trước mắt này rốt cuộc sẽ đạt đến tầng thứ nào đây? Thần Hoàng Nữ liếc nhìn nữ nhi của mình là Tiểu Chu Tước, nàng hóa thành hình dạng Chu Tước, đang giúp trong lòng Lộ Ninh, la hét ầm ĩ. Yêu tộc đối với thiên kiếp có sự sợ hãi bẩm sinh, nhưng bây giờ trên người Tiểu Chu Tước không hề có sự sợ hãi này, có cảm giác như cha dắt con gái đi công viên giải trí vậy. Thần hoàng nữ nheo mắt lại, không biết đang suy tính điều gì. Trong lúc hắn mơ màng, Lộ Ninh đã độ kiếp thành công. Tiểu Chu Tước hưng phấn la lớn, hình dạng Chu Tước của nàng lúc càng giống bất tử thần hoàng. Huyết mạch trong cơ thể lại tiến giai, thực lực càng tăng mạnh. Lộ Ninh, Lộ Ninh, huyết mạch của ta lại tiến giai rồi, nhờ có ngươi cả, ở cùng ngươi thật tốt quá. Tiểu Chu Tước hưng phấn vui vẻ la lớn, nhảy tới nhảy lui trên vai Lộ Ninh. Lúc thì từ vai trái nhảy sang vai phải, nhảy qua nhảy lại. Ta cũng vậy. Lộ Ninh cười ha hả. Hắn kín đáo liếc nhìn thần hoàng nữ, nếu đối phương có thể để mình mãi ở trong trạng thái niết bàn thì tốt rồi. Cơ duyên niết bàn này, cộng thêm các loại điểm biến thái của bản thân, quả thực là tăng cấp thực lực theo kiểu nhảy vọt. Nhìn lại bảng dữ liệu cá nhân, vẻ mặt Lộ Ninh suýt nữa không giữ được, suýt nữa đã ngửa đầu cười điên cuồng. Quá quá lớn. Lần tăng thực lực này quả thực quá lớn. Đầu tiên là nhất chuyển kim đan tiếp, chỉ số cá nhân của Lộ Ninh tăng gấp đôi, là tăng gấp đôi trên cơ sở đã có. Điều này quả thực nghịch thiên, nếu nói mình không lợi dụng bột của thiên đạo, Lộ Ninh cũng không tin. Sau khi nhục thân kim đan thứ hai nhất chuyển, tổng sức mạnh của Lộ Ninh là 10 tinh lực. Sau nhị chuyển, trên cơ sở 10 tinh lực lại tăng thêm 4 lần, đạt 40 tinh lực. Sau tam chuyển, trên cơ sở 40 tinh lực lại tăng thêm 8 lần, đạt 320 tinh lực. Nếu bắt đầu tứ chuyển kim đan tiếp, vậy thì 16 lần của tứ chuyển sẽ đến 2 lần, hơn nữa còn là sau khi tăng 16 lần, lại tăng thêm 16 lần nữa trên cơ sở đã tăng. Bảng dữ liệu cá nhân, tổng sức mạnh 320 tinh lực. Tổng lượng máu 339.2 ức, 40 tỷ lệ máu, đội số tăng phúc của đăng lâu bí thuật, 400 lần. 99 tỷ lệ máu, đội số tăng phúc của đăng lâu bí thuật, 800 lần. Nghĩ đến đây, Lộ Ninh vui mừng đến mức có chút mơ hồ, hắn thậm chí có chút nghi ngờ tất cả những điều này có phải là một giấc mơ, diễn ra theo những gì mình nghĩ hay không. Lộ Ninh dùng sức béo mặt chim của Tiểu Chu Tước, người sau lập tức hờn dỗi kêu đau. Không phải mơ. Mẹ nó chứ, đây thực sự là sự tăng tiến trong vòng một ngày. Nhưng nghĩ đến những bí mật về đại thiên thế giới mà Nguyên Đô Tử đã nói với hắn trước đây, hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại. Đại thiên thế giới đã xảy ra biến cố, dẫn đến dòng sông thời gian xuyên suốt 3000 đại thế giới có sự sai lệch. Lẽ nào mình có thể lợi dụng bụt của thiên đạo là vì thiên đạo có thiếu sót? Lộ Ninh, mau mặc quần áo vào đi. Giọng nói nũng nịu của Tiểu Chu Tước vang lên, nàng lại biến thành tiểu ló lì tóc đỏ 13-14 tuổi. Lộ Ninh lấy một bộ võ phục từ trong thế giới nội thể ra mặc vào. Tiếp đó, thần hoàng nữ và Nguyên Đô Tử bay tới. Người sau nói Lộ Ninh đi kích hoạt thêm một ít huyết mạch côn bằng, vì nàng cảm thấy cấp bậc huyết mạch hiện tại của Lộ Ninh chắc chắn đã được nâng cao. Lộ Ninh tự nhiên đồng ý kích hoạt huyết mạch không lãng phí bao nhiêu thời gian của hắn. Còn về thần hoàng nữ, chuyện thứ nhất, cưới nữ nhi của ta. Thần hoàng nữ trầm ngâm một lát, dứt khoát mở miệng. Hửm. Lộ Ninh ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Thần hoàng nữ tin chắc rằng Tiểu Chu Tước đi theo nàng có thể nằm im thăng cấp huyết mạch. Đối phương dứt khoát như vậy, ngược lại khiến Lộ Ninh có chút bất ngờ. A nương, người nói gì vậy? Tiểu Chu Tước nghe thấy lời này, tự nhiên xấu hổ không thôi, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Nguyên Đô Tử nhíu mày, dường như không thích yêu cầu này của thần hoàng nữ, nhưng không nói rõ ra. Ta biết ngươi có không ít nữ nhân, nhưng ta không quan tâm, cưới nữ nhi của ta chỉ có một yêu cầu, đó là để nàng làm chính thê của ngươi, sau này ngươi muốn nạp bao nhiêu thiếp thất đều là chuyện của ngươi, ta sẽ không hỏi đến. Lộ Ninh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Thấy hắn im lặng, niềm vui trong lòng Tiểu Chu tức đột nhiên biến mất một ít, có chút lo được lo mất. Ta có một ý tưởng táo bạo. Lộ Ninh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ba nữ nhân hai lớn một nhỏ trước mắt, hay là các ngươi? Hắn chưa nói hết lời, đã thấy Nguyên Đô Tử và Thần Hoàng Nữ đồng loạt cười lạnh nhìn hắn. Ha ha, hay là các ngươi bình tĩnh lại trước, chuyện này nhất định là đại sự cả đời, phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Lộ Ninh vội vàng cười ha ha. Câu hay là các ngươi cùng nhau gia nhập đại gia đình của ta vẫn không dám nói ra. Lộ Ninh, ngươi không thích ta sao? Tiểu Chu tức không giấu được bí mật, tưởng rằng Lộ Ninh đang nguyện chuyển từ chối, lập tức có bộ dạng sắp khóc đến nơi khiến người ta thương tiếc. Lộ Ninh nói, ta có một người bạn tên Trương Tam, ở đại hạ của ta có luật pháp quy định rõ ràng, cùng với thiếu nữ vị thành niên là vi phạm luật pháp đại hạ. Luật pháp cho má gì, ngươi muốn đặt ra luật pháp gì mà không được? Dùng lý do vụng về như vậy, ngươi đang coi thường Phượng Cửu Nhi ta sao? Thần hoàng nữ cười khẩy, luật pháp chẳng qua là quy định, mà quy định là do cường giả đặt ra, cường giả cần phải tuân thủ sao? Ý của ta là đợi ngươi lớn thêm một chút. Lời này của thần hoàng nữ đã nhắc nhở Lộ Ninh, hắn có những suy nghĩ khác, sau đó cười nói với Tiểu Chu Tước. Dù sao cũng giống như nợ nhiều không lo, đã có mấy vị hồng nhan rồi, cũng không thiếu một Tiểu Chu Tước này. Quan trọng nhất là, nếu Tiểu Chu Tước sau này ngưng tụ được bất tử thần hoàng hỏa, có lẽ có thể giúp hắn lại tiến vào trạng thái niết bàn, lại lợi dụng bụt một lần nữa, ngưng tụ ra kim đan thứ ba. Ngươi đừng có trì hoãn, phiền phức trên người ngươi sẽ có kết quả trong vòng một tháng sau ta muốn câu trả lời chính xác của ngươi. Thần hoàng nữ không chịu buông tha. Được. Lộ Ninh đáp lại một cách thẳng thắn. Bốn chuyện còn lại thì sao? Nghĩ kỹ rồi nói. Thần hoàng nữ nói xong, dứt khoát mang Tiểu Chu Tước rời đi. Tiếp đó, Lộ Ninh bắt đầu tiến vào thế giới nội thể của Nguyên Đô Tử, kích hoạt huyết mạch côn bằng cho nàng. Cấp bậc huyết mạch của Lộ Ninh quả thực đã được nâng cao, nhưng về bản chất vẫn là do số tầng kim cương bất hoại tăng lên. Lần này kích hoạt huyết mạch côn bằng nhiều hơn lần trước mười mấy lần, Nguyên Đô Tử đại tỷ tỷ rất hài lòng. Lúc này, Trung Thổ Phục Hy Thành, Phong Đồng Trần mặt trầm như nước, Diễm Thiên Quân và Lục Cực Chí Tôn hai người sánh vai mà đến, sau lưng còn có một đám lớn võ giả và cường giả của các thế lực phản bội. Phong Đồng Trần, Phong Thị lùi một bước, thế nào? Diễm Thiên Quân nhìn Phong Đồng Trần từ trên cao, muốn không đánh mà khuất phục người. Phong tiền bối, đừng lùi bước, cứ tiến thẳng một bước. Ngay lúc Phong Đồng Trần do dự, một tiếng cười lớn quen thuộc vang vọng trên bầu trời Phục Hy Thành. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn, là Lộ Ninh. Hắn đứng trên lưng côn bằng khổng lồ do Nguyên Đô Tử hóa thành, thân hình thẳng tắp. Bàn tay lớn vung lên, liền thấy trời đất nổi gió mây, dường như đang hoan hô cổ vũ cho sự xuất hiện của hắn. Xin lỗi, để các vị đợi lâu. Lộ Ninh nhìn đám võ giả Phong Thị bên dưới, cao giọng hô lên trong lúc mỗi người bọn hắn đều đang vô cùng ngây người. Phong Đồng Trần trực tiếp ngây ra tại chỗ, thật sự là Lộ Ninh. Một ngày trước, hắn bị lực lượng nguyền rủa ăn mòn, sắp chết. Một ngày sau, phất tay háo gió mây cuộn cuộn, ý chí hiên ngang. Đây, trong một ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không sao. Dưới cửa Phục Hy Điện, Thủy Hồng Liên kinh ngạc nhìn Lộ Ninh trên cao, tay phải che miệng nhỏ, trong mắt đầy vẻ khó tin. Nàng vô thức nhìn sang Ngu Như Ngọc. Ta không biết, hắn không nói với ta. Ồ, ra là trong lòng hắn ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Thủy Hồng Liên nhàn nhạt nói một câu, đánh mạnh vào chỗ đau của Ngu Như Ngọc. Hồng Liên, ngươi. Ngu Như Ngọc kinh ngạc nhìn Thủy Hồng Liên, tỷ muội ngày xưa, quan hệ rạn nứt từ lúc nào? Phong Thần Tú nhìn Lộ Ninh, sắc mặt hoàn toàn xa xút. Bị Lộ Ninh đánh cho một trận còn đỡ, chỉ là bị ăn đòn thôi. Nhưng lần này, Lộ Ninh cũng đang đánh hắn, nhưng lại là một đòn nặng nề về mặt tinh thần. Diễm Thiên Quân và Lục Cực, hai vị đệ bát bộ chí tôn lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có một khoảnh khắc ngớ ngác. Đặc biệt là Lục Cực chí tôn, lực lượng nguyền rủa của hắn mạnh đến mức nào, mây đỏ thiên khiển vô tận đang lơ lửng trên đầu đã chứng minh tất cả. Nhìn Lộ Ninh, hai vị chí tôn cảm giác như đã qua rất lâu, như thể Lộ Ninh đã chạm ngã minh đạo thành tiểu chí tôn chi vị rồi. Nhưng trên thực tế, mới chỉ qua một ngày thôi mà. Chương 161, cách mở kim cương bất hoại chính xác. Chí tôn, chỉ là kỹ thuật viên cạo gió cao cấp mà thôi. Chương 161, cách mở kim cương bất hoại chính xác. Chí tôn, chỉ là kỹ thuật viên cạo gió cao cấp mà thôi. Khí thế Dương Cung Bạt Kiếm ở Phục Hy Thành vì sự xuất hiện của Lộ Ninh mà trở nên có chút khó tả. Cảnh tượng bắt đầu giằng co, những cường giả của các thế lực phản bội đi theo hai vị chí tôn muốn chiếm lấy trung thổ, lúc này cũng đều bị Lộ Ninh thu hút ánh mắt. Trong đó có Thái Sơ Thánh Nữ Thủy Liên Y Lìa, nàng nhìn Lộ Ninh, lại nhìn Thủy Hồng Liên bên dưới, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tính điều gì. Chỉ tiễn ngươi đến đây thôi. Nguyên Đô Tử bỏ lại một câu rồi rời đi. Lộ Ninh cũng không để tâm, Đại Hoang Yêu Đỉnh tuy không phải là nơi Nguyên Đô Tử một mình định đoạt, nhưng vẫn có rất nhiều người đi theo răm rắp nghe theo Nguyên Đô Tử. Nếu nàng ra tay, sẽ mang theo Đại Hoang Yêu Đỉnh tham chiến, hậu quả liên đới gây ra không dễ dự đoán. Ngoài ra, lần này Lộ Ninh dám đường hoàng xuất hiện, Nguyên Đô Tử tin rằng hắn đã có cách đối phó với hai vị chí tôn. Xem ra có người đã giúp ngươi giải thuật nguyền rủa của ta. Lục Cực Chí Tôn khẽ thở dài, lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Ra là ngươi làm chuyện tốt, cái giá của thuật nguyền rủa đó chắc là lớn lắm nhỉ? Lộ Ninh đáp lại một câu, ánh mắt dừng lại một lúc trên mây đỏ tiên kiếp trên đầu hắn. Cha, đây là bị thiên đạo đánh dấu đỏ rồi. Bây giờ vẫn chưa dáng thiên khiển, nhưng không biết là lúc nào. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng ngã xuống, nhưng không ngờ ngươi còn dám đến đây. Ngươi biết đấy, chúng ta chỉ muốn rời khỏi nhân hoàng đại thế giới, không phải thật sự muốn đối địch với tu sĩ nhân tộc. Lục Cực Chí Tôn lắc đầu, bước lên một bước. Lộ Ninh, Đại Hạ thần triều hiện tại là của Tần Chính không phải của ngươi, chúng ta sẽ không giết võ giả và phạm nhân của Đại Hạ thần triều, ngươi cứ việc tìm một nơi phúc địa ở Đại Hoang để tái lập Đại Hạ thần triều. Có cường giả đỉnh cao đệ thất bộ của thế lực phản bội lúc này lên tiếng, muốn thuyết phục Lộ Ninh. Không giết võ giả và phạm nhân của Đại Hạ thần triều, bọn hắn tự nhiên có thể làm được. Đến lúc đó, người chết chỉ có một mình Hạ Hoàng Tần Chính. Nhưng chuyện này Lộ Ninh tự nhiên không thể làm được, hắn thực sự rất tôn trọng Hạ Hoàng, coi đối phương như một trưởng bối có thể giao phó mọi thứ, bảo hắn đâm sau lưng Hạ Hoàng, Lộ Ninh hắn còn mặt mũi nào nữa. Thấy Lộ Ninh không động lòng, các cường giả khác thấy vậy, lời đến miệng cũng nuốt xuống. Vậy thì đánh thôi. Bên mình có hai vị nhân vật chí tôn đệ bắt bộ, ưu thế cực lớn. Mà Liên Minh Phong Thị không phải thật sự trên dưới một lòng, một khi có xu hướng tan rã, bọn hắn chắc chắn sẽ như cây đổ vỡ tan. Chiến trường ở đây quá nhỏ, không thể phát huy được. Lộ Ninh còn dứt khoát hơn bọn hắn, trực tiếp cười lớn một tiếng, lập tức hóa thành trạng thái ba đầu sáu tay, toàn thân kim quang rực rỡ như một mặt trời nóng bỏng đang chiếu rọi. Hai trong sáu cánh tay, lần lượt tóm lấy Diễm Thiên Quân và Lục Cực Chí Tôn, cứ thế mang bọn hắn đến tinh không ngoại vực. Lấy tinh không làm chiến trường, hai vị chí tôn không ra tay, mặc cho Lộ Ninh mang bọn hắn đến tinh không. Thứ bọn hắn muốn là thiên địa đạo vận của trung thổ, tự nhiên sẽ không phá hoại bừa bãi trong khu vực trung thổ. Tiểu bối ngươi có chút thú vị, thật sự không có chút lòng kính sợ nào. Thực lực của ngươi quả thực đã không yếu, nhưng càng như vậy, ngươi càng nên hiểu rõ chênh lệch về trình độ chiến lực giữa đệ thất bộ và đệ bát bộ lớn đến mức nào. Hai người chúng ta dù không ở trạng thái đỉnh cao, nhưng đệ thất bộ dù số lượng có nhiều hơn nữa, cũng không thể uy hiếp được chúng ta. Vạn pháp quy nhất, chẳng ngã minh đạo, đệ bát bộ nửa chân bước vào tiên môn, đại đạo pháp tắc bên người, không phải võ phu bát môn như ngươi chỉ dựa vào bộ phát nghịch thiên là có thể bù đắp được. Diễm Thiên Quân đột nhiên cười lên. Nếu Lộ Ninh là đệ bát bộ, hắn và Lục Cực Chí Tôn có thể trực tiếp tự sát. Một võ phu bát môn cùng cảnh giới, đó tuyệt đối là một đòn hủy diệt. Nhưng Lộ Ninh còn chưa bước vào đệ thất bộ, chỉ có một thân thể cường tráng kinh diễm thế nhân, nếu nói về lĩnh ngộ đạo vận pháp tắc, trong mắt hai vị chí tôn, giống như một đứa trẻ đang tập đi vậy. Văn Bối biết điều này. Lộ Ninh nghe răng cười. Lập tức, trưởng bát kim thân. Vụ. Đột nhiên, kim quang toàn thân Lộ Ninh gần như muốn hóa thành áo giáp vàng thực chất, hắn như được đúc từ sao vàng, đứng sừng sững trong tinh không, chiếu sáng cả vùng tinh không này chói mắt. Cứng lên cho ta. Lộ Ninh thầm gầm lên trong lòng, liều mạng trồng chất phòng ngự của trưởng bát kim thân. Lộ Ninh có nhận thức rõ ràng về trình độ chiến lược của mình so với đệ bát bộ, đặc biệt là sau khi chứng kiến Chân Long Tinh Quân và Thần La Chí Tôn ra tay. Hắn biết rõ chiến lược hiện tại của mình còn kém xa đệ bát bộ. Nhưng kém là chiến lược, không phải phòng ngự. Lần này, Lộ Ninh muốn mở ra ưu thế lớn nhất của Kim Cương Bất Hoại theo cách chính xác. Hắn không còn lỗ mãng, không còn theo đuổi sự bộc phát thể phách cực hạn trong trận chiến này nữa. Bùm 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 bùm. Trong chốc lát, Lộ Ninh bảy môn cùng mở. Trong số rất nhiều bí thuật của Lộ Ninh, chỉ có mở bát môn mới tạm thời tăng lượng máu. Bộ số tăng phúc của lượng máu không bằng sức mạnh, nhưng cũng không thấp. Lúc này bảy môn mở ra, bảy quái môn đã kích phát triệt để tiềm năng nội tại của Lộ Ninh, lượng máu tăng vọt lên gấp 10 lần. Không mở tử môn, đó là vì mở tử môn không thể duy trì được bao lâu. Vậy thì, lượng máu hiện tại của Lộ Ninh là hơn 3000 ức. Đáng nói là, Lộ Ninh rút nguyên đô tử kích hoạt huyết mạch côn bằng, cũng nhận được không ít thái âm lực lượng từ thi thể côn bằng. Mà những thái âm lực lượng này được Lộ Ninh dùng để ngưng tụ lại bất diệt kim thai. Lộ Ninh rất đau lòng, những thái âm lực lượng này phối hợp tu luyện có thể kích hoạt kim cương bất hoại tự động tăng cấp. Nhưng thời gian gấp gáp, cũng chỉ có thể đau lòng từ bỏ. Cho nên tổng lượng máu hiện tại của Lộ Ninh là hơn 3 vạn ức. Hắn không chút do dự, trực tiếp dùng 100 lượng máu của một bất diệt kim thai để trồng chất phòng ngự cho Trượng Bát Kim Thân. Đây là lần đầu tiên Trượng Bát Kim Thân được đối đãi như vậy. Mức độ tăng vọt của phòng ngự, Lộ Ninh căn bản không thể tính toán được. Và còn hơn thế nữa, trong cơ thể có hai viên nhục thân kim đan, Lộ Ninh trực tiếp thúc dục tam chuyển đạo vận của một trong hai viên, lấy đạo vận nhục thân kim đan làm tiêu hao để thúc dục phòng ngự của Trượng Bát Kim Thân lại tăng vọt. Đây mới là át chủ bài thực sự. Tam chuyển kim đan đã không tầm thường. Lực lượng đạo vận của nó cao cấp hơn lượng máu của Lộ Ninh rất nhiều, cô đọng đều là tinh hoa. Quan trọng nhất là, có đạo vận của nhục thân kim đan, đặc tính vạn pháp bất xâm của nó có thể giúp Lộ Ninh không sợ lực lượng phong ấn của cường giả. Thể phách võ giả quả thực sợ phong ấn, nhưng không phải nói thể phách võ giả gặp phải thủ đoạn phong ấn của đối thủ là phải bó tay chịu trói, cách đối phó có rất nhiều, so kẻ vẫn là nội tình của hai bên mà thôi. Nhục thân kim đan của cựu truyền nguyên công chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất để chống lại các thủ đoạn phong ấn. Vù vù vù. Từng lớp quần sáng vàng ngưng tụ quanh người Lộ Ninh. 15 Diễm Thiên Quân kinh ngạc nhìn người sau. Hắn muốn thoát khỏi cánh tay phải của Lộ Ninh đang tóm lấy mình, lại phát hiện không thoát được. Bút, dầm. Diễm Thiên Quân không nói hai lời, trực tiếp một trường đánh tới. Phần Thiên Trích Địa. Trường này không lưu tình, trong đó tiên khí lâm liệt, đạo vận pháp tắc của Hỏa Diệm Đại Đạo lưu chuyển sinh huy, uy lực không thể tả, có thể hòng khô hoàn toàn một thế giới. Chính một trường kinh khủng này, đánh thẳng vào tim Lộ Ninh, vùng tinh không này trong nháy mắt bị thần hỏa vô tận bao phủ, ngọn lửa vô cùng vô tận cuồn cuộn trong tinh không, tàn phá bừa bãi, biến vùng tinh không này thành một mảnh viêm nhiệt địa ngục. Không, cầu hoa tươi. Tuy nhiên, Lộ Ninh không sao. Hắn không những không sao, thậm chí còn không lùi một bước, cánh tay phải tóm lấy Diễm Thiên Quân càng dùng sức thêm mấy phần. Ha 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 ha. Lộ Ninh cứng rắn chịu một trường này, có thể đại khái suy tính được trình độ chiến lược thực sự của Diễm Thiên Quân. Không thể uy hiếp được mình. Vậy thì không giả vờ nữa, bắt đầu kiêu ngạo. Đến đây, đánh chết ta đi. Cầu xin các ngươi. Tiểu bối ngông cuồng. Lục Cực Chí Tôn như mày, cũng không lưu tình một trường đánh tới. Trong lòng bàn tay hắn có lực lượng pháp tắc của không gian đại đạo luân chuyển, hóa thành hư không đại phá trạm kinh khủng, muốn chém ngang lưng Lộ Ninh. Nhưng nhát chém hư không đủ để phá vỡ một thế giới đó, khi rơi xuống người Lộ Ninh, lại rõ ràng bắn ra những tia lửa kịch liệt, ngay sau đó uy lực bùng nổ ra ngoài, khoáy đảo vùng tinh không này tan tác, các ngôi sao gần đó cũng vì thế mà bị nghiền nát thành bột phấn tiêu tan. Ngươi, vẻ mặt của Lục Cực Chí Tôn cuối cùng cũng thay đổi, trở nên có chút khó tin. Bọn hắn đã thấy sự bộc phát của Lộ Ninh, nhưng Lộ Ninh hiện tại cũng đang bộc phát, chỉ là phương hướng khác nhau. Hai vị Chí Tôn nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng ra tay. Bọn hắn không có nhiều thời gian lãng phí với Lộ Ninh ở đây, phải tốc chiến tốc thắng. Bên dưới, một đám cường giả đệ thất bộ khó tin nhìn cảnh tượng trên tinh không, phản ứng giống hệt nhau một cách kỳ lạ, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Trường lão, bây giờ tình hình thế nào rồi? Lộ Ninh muốn một mình giữ chân hai vị Chí Tôn. Đây quá khoa trương rồi. Trong Phục Hy Thành, có võ giả Phong Thị hỏi trưởng bối nhà mình. Song Tôn không lâu sau, liền có cường giả Phong Thị trưởng lão đảm nhiệm bình luận viên chiến sự, hai vị Chí Tôn đã ra tay. Vùng tinh không đó bị hai vị Chí Tôn đánh sụp hoàn toàn, không gian bị hủy diệt, khí tức biên hoang của đại thiên thế giới cũng bị đánh ra. Vô số ngôi sao đang tan rã, không chịu nổi thế công của hai vị Chí Tôn. Lộ Ninh, Lộ Ninh hắn. Mọi người lòng như lửa đốt, gầm lên, trưởng lão, Lộ Ninh sao rồi? Người mau nói đi. Trước Phục Hy Điện, Ngũ Như Ngọc và những người khác có thể mơ hồ cảm nhận được chiến trường ở tinh không, nhưng nhìn không rõ, lúc này cũng đang chờ đợi câu tiếp theo của vị trưởng lão bình luận bên kia. Lộ Ninh tóm lấy hai vị Chí Tôn, từ đầu đến cuối chưa từng đánh trả, nhưng dù hai vị Chí Tôn có thể hiện thần uy kinh thiên thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Lộ Ninh. Cái gì? Mọi người kinh hô, khó tin. Lộ Ninh có thể chống lại thế công của Chí Tôn. Hắn rốt cuộc làm thế nào vậy? Tên này, Lộ Ninh đã là Chí Tôn chạm ngã minh đạo rồi sao? Ta khó tin, ta không thể hiểu, ta vô cùng chấn động, ta bị đả kích nặng nề. Kiến thức lạnh, Lộ Ninh bây giờ vẫn 18 tuổi. Chiến trường tinh không phía trên ngày càng kịch liệt, tâm thái của hai vị Chí Tôn bắt đầu có một số thay đổi tinh vi. Bọn hắn ban đầu còn thương tiếc tiểu bối Lộ Ninh này, trong lòng có ý nương tay. Nhưng dần dần, không biết từ đâu bắt đầu có chút không đúng. Lộ Ninh cứ thế trầm mặt, giọng nói trầm trầm, không nói một lời để bọn hắn công sát. Đây là hành động tự sát mà. Nhưng bọn hắn thân là Chí Tôn đệ bát bộ, dù đỉnh cao không còn, cũng không đến mức không phá được phòng ngự của Lộ Ninh chứ. Chí Tôn, chỉ là kỹ thuật viên cạo gió cao cấp mà thôi. Lộ Ninh hừ hừ cười lớn, tư thế phòng ngự vô địch đó muốn nhét thẳng vào lòng hai vị Chí Tôn. Hai vị Chí Tôn nghe thấy lời này, lập tức bốn mắt đỏ ngầu. Nóng rồi, hai người bọn hắn nóng rồi, bắt đầu mất bình tĩnh rồi. Vạn. Chương 162, hai vị Chí Tôn tiền bối, nếu đỉnh cao không giữ được, chi bằng vào nhà máy bao ăn ở. Chương 162, hai vị Chí Tôn tiền bối, nếu đỉnh cao không giữ được, chi bằng vào nhà máy bao ăn ở. Sao lại thế này? Trong các thế lực phản bội, có cường giả lẩm bẩm lên tiếng. Những cường giả của các thế lực phản bội này bây giờ đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa. Những cường giả đỉnh cao có thể bước chân vào đệ thất bộ, luận về tài tình và thiên phú đều không tầm thường. Từ yếu đuối từng bước trở thành cường giả, những cường giả đỉnh cao này đã trải qua vô số cảnh tượng lớn, cửa ải sinh tử. Nhưng dù vậy, biểu hiện lịch thiên hiện tại của Lộ Ninh vẫn đang giáng một đòn mạnh vào nội tâm của một đám cường giả. Thái Sơ Thánh Nữ Thủy Liên Ý sắc mặt biến đổi không ngừng. Thiếu niên đã tát mình một cái trước đó, mới qua bao lâu, lại có thể dùng sức một mình giữ chân hai vị Chí Tôn? Thành thật mà nói, Diễm Thiên Quân và Lục Cực Chí Tôn hiện tại đều không ở trạng thái đỉnh cao. Nhưng chiến lược giữa các Chí Tôn đệ bát bộ cũng có mạnh có yếu. Đặc biệt là Lục Cực Chí Tôn, đây là nhân vật đã lĩnh ngộ sáu phương đại đạo, nếu hắn có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể chạm đến tầng thứ cựu cảnh tiên. Có thể sống sót đến nay, cũng là một loại bản lĩnh. Dù đỉnh cao không còn, cũng tuyệt đối không phải võ đạo tu sĩ không cùng cảnh giới có thể chống lại. Thủy Liên Y Lìa nhìn bóng dáng thiếu niên vô địch trong tinh không, trong lòng lẩm bẩm, lẽ nào thật sự bị hắn chặn lại sao? Nàng muốn ra tay, vì nàng khác với khung, tuổi thọ của Thủy Liên Y Lìa cũng sắp hết. Nhưng nàng biết, ngay cả thế công của Chí Tôn cũng không thể uy hiếp được Lộ Ninh, mình lên rút, e rằng ngay cả cấp độ gãi ngứa cũng không tính. Các cường giả đỉnh cao đệ thất bộ khác cũng đều có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, bên dưới có cường giả của Liên Minh Phong Thị đang nhìn chằm chằm, bọn hắn tự nhiên không thể đi vây công Lộ Ninh nữa. Lúc này, có cường giả kinh hô lên tiếng. Hai vị Chí Tôn sắp liều mạng rồi. Sắp đến thời khắc quan trọng nhất rồi. Ra tay. Phong Đồng Trần sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn một tiếng. Hắn thấy Diễm Thiên Quân mặt mày giận dữ tế ra cựu cảnh tiên binh của Trúc Hoa Thị, đó là át chủ bài hiện tại của hắn. Cựu cảnh tiên binh do một vị Chí Tôn đệ bát bộ thúc dục, uy lực đó tuyệt đối mạnh đến không thể tưởng tượng. Lộ Ninh hiện tại không còn là tiểu bối nữa. Hắn đã hoàn toàn đứng ở tầng cao nhất của Kim Tự Tháp cường giả đỉnh cao nhân hoàng đại thế giới. Chặn bọn hắn lại. Cường giả của Liên Minh Phong Thị vừa ra tay, bên phía thế lực phản bội đầu có ngồi yên. Hai bên lập tức hôn chiến với nhau, cũng là một chiến trường tinh không, đại chiến vô cùng náo nhiệt. Ha ha ha, ngu mỗi chắc là chưa đến một chứ. Một tiếng cười lớn vang vọng trời đất, chính là tộc trưởng Ngu Vấn Đạo của Hạ Hậu Thị mang theo một đám cường giả Hạ Hậu Thị đến. Cựu cảnh tiên binh. Trấn Thiên Kính lúc này thần hoa nở rộ, chiếu rọi bầu trời, lưu chuyển lực lượng pháp tắc đạo vận cựu cảnh tiên vĩ ngạn. Tứ thị tộc còn lại Cao Dương thị cơ ra. Không biết thái độ của Cao Dương thị hiện tại ra sao, mãi không thấy cường giả Cao Dương thị xuất hiện. Ưu thế chiến lực của cựu cảnh tiên binh quá nhiều, nhưng bên phía thế lực phản bội cũng có một món, đó là cựu cảnh tiên binh của Thái Sơ Thánh Địa, tên là Thái Sơ đỉnh là cựu cảnh tiên binh do chủ nhân đời đầu của Thái Sơ Thánh Địa, cựu cảnh tiên đạo vô tồn để lại. Truyền thuyết đã sớm mất tích, không ngờ lần này lại xuất hiện. Mà người tế ra Thái Sơ đỉnh chính là Thái Sơ Thánh Nữ Thủy Liên Y Lìa lúc này, Thái Sơ đỉnh đạo vận lưu truyền, như thiên nữ tán hoa, muôn bản vĩ lực đổ xuống tinh không, một chiêu liền trấn áp được mấy vị cường giả của Phong Thị Liên Minh. Nhưng tình hình vẫn không tệ, hai vị chí tôn bị Lộ Ninh giữ chân, Phong Đồng Trần và Ngưu Vấn Đạo đều có cựu cảnh tiên minh, ưu thế vẫn đủ. Các võ giả Phục Hy Thành bên dưới không quá chú ý đến trận đại chiến cấp một này. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, hiện tại chiến lực cao cấp đang giằng co trong tinh không, các võ giả bên dưới đều đang chờ lệnh, nhất thời cũng không đánh nhau được. Thế là võ giả của Phục Hy Thành đều tụ tập lại, vây quanh một vị trưởng lão Phong Thị. Vị trưởng lão đó chính là người đã tường thuật trực tiếp trận chiến giữa Lộ Ninh và hai vị chí tôn. Trưởng lão, tình hình thế nào rồi? Chiến trường của các cường giả đỉnh cao đệ thất bộ đã bắt đầu, rõ ràng là sắp phân thắng bại rồi. Tất cả mấu chốt nằm ở Lộ Ninh, nếu hai vị chí tôn xuống sân, chúng ta chắc chắn không thể ngăn cản. Trưởng lão, mau nói đi, cầu xin ngài. Trưởng lão Phong Thị nhìn vô số võ giả đang vây quanh mình, đầu tiên là ngẩn ra. Hắn không lập tức mở miệng, mà là chuẩn bị từ ngữ trước. Hai vị chí tôn đã bị chọc giận hoàn toàn. Lộ Ninh thần tình kiên định, hung tư thẳng tắp, thân thể khỏe khoắn như rồng, hắn đứng sừng sững trong vũ trụ tinh không, vô số ngôi sao cùng hắn chiếu rọi, thời không dường như muốn tĩnh lặng, ý chí trời đất dường như cũng đang giúp hắn, bị tài tình lịch thiên của hắn làm cho khâm phục. Diễm Tiên Quân đã tế ra cựu cảnh tiên binh. Phần thiên tán. Lộ Ninh cười lớn, khí thế ngút trời, cựu cảnh tiên binh không làm sắc mặt hắn thay đổi, đây là sự chấn định và tự tin đến mức nào. Vững như bàn thạch. Lục Cực Chí Tôn đã thi triển bí thuật do hắn sáng tạo Ma Nguyên Tâm Kinh, bí thuật này nhắm vào thần hồn. Lộ Ninh trúng chiêu rồi. Không, phải nói là hắn không né tránh, cứ thế mặc cho Lục Cực Chí Tôn thi triển bí thuật thần hồn của hắn, trên người Lộ Ninh bắt đầu tỏa ra lực lượng phong ấn kinh thiên, lực lượng phong ấn này không tập trung vào nhục thân, mà là thần hồn. Diễm Tiên Quân thúc dục phần thiên tán diện hóa ra một mảnh thần viêm thiên địa, lực lượng pháp tắc đạo vận do cựu cảnh tiên để lại bị hắn đánh thẳng vào cơ thể Lộ Ninh. Theo lời tường thuật của trưởng lão Phong Thị, trái tim của vạn chúng võ giả hoàn toàn treo trên một sợi dây. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng cổ vũ cho Lộ Ninh, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động tự hào. Lộ Ninh, hắn ở tuổi 18, một mình chặn đứng hai vị chí tôn. Hai vị chí tôn đó đến giờ vẫn chưa hạ được hắn. Thủy Hồng Liên căng thẳng nuốt nước bọt, nàng cố gắng ngẩng đầu, như muốn khắc sâu bóng dáng vàng nóng trên tinh không vào lòng. Bóng dáng đó đối với nàng đã không còn xa lạ, dù cách một vùng tinh không, nàng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác an toàn vững chãi từ bóng lưng đó. Tựa như chỉ cần thiếu niên đó không lùi bước, thì dù là thiên địa kiếp nạn hay nhân vì kiếp nạn, đều sẽ bị hắn chặn lại. Lộ Ninh lúc này, điểm sáng của hắn, khiến bạn ngàn nữ võ giả, tu sĩ của Liên Minh Phong Thị nhìn đến ngây dại. Ngu Như Ngọc cúi đầu, nàng đột nhiên cảm thấy có chút bi thương cho hắn, một thiếu niên 18 tuổi tại sao phải chịu đựng nhiều như vậy? Cái gì? Không thể nào. Lúc này, vị trưởng lão đang tường thuật đột nhiên vô cùng kích động. Vẫn đang tăng. Sao có thể? Lực phong ngự của Lộ Ninh vẫn đang tăng. Lục Cực Chí Tôn muốn phong ấn thần hồn của hắn, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Chiến lực của Diễm Thiên Quân dưới sự thúc dục của phần thiên tán đã không thể so sánh được nữa, hắn đã làm tan chảy nửa người của Lộ Ninh, nhưng nửa người bị tan chảy của Lộ Ninh lại lập tức hồi phục như cũ. Lộ Ninh đang cười điên cuồng. Hắn đang chế giễu chiến lực của hai vị chí tôn không xứng với danh hiệu chí tôn. Đạo tâm của hai vị chí tôn dường như sắp bị Lộ Ninh làm cho sụp đổ, Diễm Thiên Quân nhe răng gầm lớn, lại không màng tất cả muốn liều mạng tiếp tục thúc dục phần thiên tán, đó là khí thế ngọc đá cùng tan, có sự quyết liệt đồng quy vu tận. Là giả vờ. Diễm Thiên Quân là giả vờ, hắn không dám liều mạng. Lục Cực Chí Tôn đang gầm thét gì đó, nhưng ta không nghe thấy, chắc là truyền âm. Các võ giả nghe đến đây, cuối cùng không nhịn được, từng người một giơ tay hô vang tên Lộ Ninh. Trong nháy mắt, cả Phục Hy Thành sấm vang chớp giật, bọn hắn hô vang Lộ Ninh, tiếng như sóng lớn quần quật trong Phục Hy Thành, đinh tai nhức óc không. Lúc này, trong chiến trường tinh không, Lộ Ninh mặt mày dữ tợn, dưới uy năng vô thượng của cựu cảnh tiên binh phần thiên tán, nhục thân của hắn đang dần tan chảy, phòng ngự được chống chất đến cực hạn cũng đang từng chút một bị phá bỡ. Lộ Ninh không hoảng sợ, cựu cảnh tiên là nhân vật nghịch thiên đến mức nào, tiên binh mang theo đạo vận pháp tắc của cựu cảnh tiên uy lực tự nhiên khoa trường, phòng ngự cực hạn hiện tại của mình không chặn được là rất bình thường. Nhưng may mắn là người thúc dục cựu cảnh tiên binh là loại đệ bát bộ không còn ở đỉnh cao như Diễm Tiên Quân. Đối phương thúc dục tiên binh, tiêu hao càng lớn, không thể thi triển liên tục. Bất diệt kim thai của Lộ Ninh, từ 9 cái ban đầu, đã giảm xuống còn 4 cái. Phong ngự cực hạn hiện tại của hắn là do bộc phát mà có, tự nhiên cũng có giới hạn thời gian. Lục Cực Chí Tôn đã nhìn thấu điều này, hắn truyền âm hét lớn, "Lộ Ninh, ngươi sắp đến giới hạn rồi, đừng tự làm hại mình. Ta và đàn đạo hữu nể tài hoa của ngươi không dễ, không muốn hủy hoại ngươi, nên mới cùng ngươi đùa giỡn đến giờ, ngươi còn cố chấp không tỉnh ngộ, hai người chúng ta sẽ không còn nương tay nữa." "Cái gì? Các ngươi còn chưa nghiêm túc?" "Vừa hay, ta cũng mới khởi động xong." Lộ Ninh tiêu ngạo cười lớn, "Cút mẹ ngươi đi, thế này mà là Chí Tôn. Thật làm ta buồn cười, ngay cả một tiểu bối cũng mãi không hạ được, các ngươi cũng xứng gây ra kiếp nạn sao?" Cái đầu bên trái trong ba cái đầu càng điên cuồng chế giễu. Cái đầu có tính cách cao ngạo bên phải thì hất cằm, khinh miệt hai vị Chí Tôn, nói, "Hai người các ngươi người tiền, còn có sinh cơ, người ta chắc chắn phải chết." Lục Cực Chí Tôn lòng như lửa đốt, nhục thân kim đan của Lộ Ninh có thể phòng ngự hiệu quả bí thuật phong ấn thần hồn của hắn. Quan trọng nhất là Lộ Ninh là thập thể thập hồn, bí thuật của hắn rất mạnh, có đạo vận pháp tắc của tử vong đại đạo và linh hồn đại đạo bên trong, nhưng vẫn không thể một hơi phong ấn 10 hồn phách, còn phong ấn nhục thân. Đừng nghĩ nữa, càng không thể thành công. Khiêu khích Diễm Thiên Quân tiền bối, kỹ thuật này của ngài không đi mở quán thịt nướng thật là đáng tiếc. Lộ Ninh nhìn Diễm Thiên Quân đang ra sức thúc giục phần thiên tán bên cạnh, công kích bằng lời nói. Hắn lại nhìn Lục Cực Chí Tôn, nói, người ta nói nghề nhiều không lo, Lục Cực tiền bối không phải thật sự tin rồi chứ? Lĩnh ngộ 6 đại đạo, mức độ lĩnh ngộ của mỗi đại đạo đều rất tầm thường, thế này thôi sao? Vốn còn muốn chiêm ngưỡng anh tư của ngài, không ngờ lại bình thường đến mức khiến Ba Hoa Trích Chòe kinh ngạc. Hai vị chí tôn không trả lời, chút công kích mồm mép này còn không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn hắn. Bọn hắn tiếp tục công sát Lộ Ninh, lại một phen tiêu hao kéo dài, hai vị chí tôn càng đánh càng tuyệt vọng. Bọn hắn biết Lộ Ninh tuyệt đối có giới hạn, một khi thời gian đến, lực phòng ngự bộc phát của hắn sẽ tan biến, lúc đó hai người bọn hắn có thể tùy ý xử lý. Nhưng bọn hắn căn bản không biết giới hạn của Lộ Ninh rốt cuộc khi nào mới kết thúc. Cứ rằng co thế này, người lộ vẻ mệt mỏi trước không phải Lộ Ninh, mà chính là hai người bọn hắn. Đặc biệt là Lục Cực Chí Tôn, hắn toàn lực ra tay, lại kích động mây đỏ thiên khiển trên đầu, lúc nào cũng có thể giáng xuống thiên khiển lôi kiếp. Hai vị chí tôn tiền bối, nếu đỉnh cao không giữ được, chi bằng vào nhà máy bao ăn ở. Lộ Ninh cười ha hả. Trên thực tế, hắn thật sự có chút bắt đầu hoảng rồi. Chín bất diệt kim thai hao đến giờ, còn lại hai cái. Cứ tiếp tục thế này, hắn thật sự sắp không chịu nổi rồi. Lộ Ninh trong lòng càng hoảng, khí thế của bản thân càng kiêu ngạo, tuyệt đối không thể để hai vị chí tôn này nhìn ra điều gì. Cuối cùng, Lục Cực và Diễm Thiên Quân nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ hiện rõ. Bọn hắn không chịu nổi nữa rồi. Chương 163, Thế Thiên Địa Lạc Vận, thế giới chi môn mở ra, không muội và hậu nương đến biếu không. Chương 163, Thế Thiên Địa Lạc Vận, thế giới chi môn mở ra, không muội và hậu nương đến biếu không. Ầm ầm, như một đòn của thiên đạo, vô hình vô tướng. Lộ Ninh đột nhiên hai mắt co lại, hai cánh tay tóm lấy hai vị chí tôn lập tức tan rã. Đó là uy năng của cựu cảnh tiên binh. Phân Thiên Tán được Diễm Thiên Quân thúc dục và đặt uy lực chủ yếu lên hai cánh tay của Lộ Ninh. Người sau tự nhiên không chịu nổi, nhưng hắn có nhiều tay, bên này vừa tan rã hai cánh tay khác đã lại hướng về phía hai vị chí tôn tông tới. Người thắng rồi. Chương 123, Lục Cực Chí Tôn chương 123, Lục Cực Chí Tôn. Lục Cực Chí Tôn sắc mặt phức tạp nhìn Lộ Ninh, không muốn dây dưa thêm nữa, liền độn đi xa. Lộ Ninh đâu có chịu, trực tiếp đuổi theo Lục Cực Chí Tôn. Hắn lúc này bắt môn toàn mở, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, chỉ còn lại một bất diệt kim thai cuối cùng. Nhưng Diễm Thiên Quân lại chủ động chặn Lộ Ninh, kéo dài thời gian cho Lục Cực Chí Tôn. Lộ Ninh, ít nhất cơ hội cuối cùng cũng nên cho bọn hắn chứ, thời đại này là của ngươi, bọn hắn không tranh với ngươi, chỉ muốn rời khỏi đại thiên thế giới này mà thôi. Diễm Thiên Quân sắc mặt phức tạp, giọng điệu đã bắt đầu mềm mỏng. Đến lúc này, bọn hắn không nhận mệnh cũng phải nhận mệnh. Lần này bị Lộ Ninh giữ chân, đã tiêu hao quá nhiều nội tình của Diễm Thiên Quân và Lục Cực Chí Tôn. Bọn hắn vốn là người sắp chết, nội tình căn bản không thể bổ sung. Mà Lộ Ninh lại là một mặt trời mới mọc đang lên cao, chiếu rọi nhân hoàng đại thế giới này rực rỡ. Chỉ trong một ngày, Lộ Ninh không chỉ thoát khỏi trạng thái nguyên rủa, mà còn thực lực tăng mạnh, có thể dùng sức một người giữ chân hai vị chí tôn bọn hắn. Dù đối phương hiện tại mạnh về phòng ngự, bí thuật tăng cường phòng ngự đó quả thực nghịch thiên. Nhưng mấu chốt, Diễm Thiên Quân và Lục Cực Chí Tôn thật sự không thể kéo dài thời gian, nhìn bề ngoài quyền chủ động không muốn nằm trong tay bọn hắn, nhưng thực tế Lộ Ninh vẫn luôn chiếm thế chủ động. Hai vị chí tôn này sợ hãi và mềm mỏng không phải là Lộ Ninh của hôm nay, mà là Lộ Ninh của ngày mai. Tiềm năng của hắn quá mạnh, so sánh của Kim, hai vị chí tôn chưa từng thấy nhân vật yêu nghiệt như vậy. Lời này của Diễm Thiên Quân tiền bối, nghe như ta và ngài là bạn tốt nhiều năm vậy, từ khi các ngươi xuất thế đến nay, ta vẫn luôn lo lắng sợ hãi, các ngươi dọa ta rồi. Bây giờ bảo ta cho ngươi cơ hội. Lộ Ninh lắc đầu, thiên hạ không có đạo lý như vậy. Hắn và thời đại cũ quả thực không có thù hận sinh tử gì, đại hạ thần triều hiện tại cũng không có bất kỳ võ giả hay phàm nhân nào chết trong tay bọn hắn, chỉ là con đường khác nhau. Nhưng đã xác định là kẻ thù, Lộ Ninh sẽ không nương tay, sẽ không vì một câu mềm mỏng của đối phương mà kết thúc. Đặc biệt là Lục Cực Chí Tôn kia, tên khốn đó dám nguyền rủa hắn, Lộ Ninh rất thù dai, ai cũng có thể tha, Lục Cực Chí Tôn tuyệt đối không thể. Bù bù bù. Đúng lúc này, cả nhân cảnh đại lục đột nhiên vang lên những tiếng động kinh thiên động địa. Tất cả võ giả vào khoảnh khắc này, trong lòng đều đột nhiên thắt lại, sau đó cảm nhận được một sự bi thương truyền đến từ mặt đất dưới chân. Hiến tế bắt đầu rồi. Lộ Ninh lập tức nhìn xuống nhân cảnh đại lục bên dưới. Lục Cực Chí Tôn kia đã bắt đầu kích hoạt tế thiên trụ, cướp đoạt toàn bộ thiên địa đạo vận của ba khu vực Tây vực, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh để làm hiến tế. Sinh linh ở ba vị trí này cũng đã sớm được di rời đi. Giọng nói của Diễm Thiên Quân vang lên bên tai Lộ Ninh. Lộ Ninh dừng tay. Không chỉ hắn, ở một vùng tinh không khác, các cường giả của Liên Minh Phong Thị và các thế lực phản bội cũng không hẹn mà cùng dừng tay. Bọn hắn xa xa nhìn ba khu vực đại lục đang bị hiến tế, vẻ mặt khác nhau. Cơ hội chỉ có một lần, chỉ hiến tế thiên địa đạo vận của ba khu vực, xác suất thành công mở ra thế giới chi môn không cao. Nhưng Lục Cực và Diễm Thiên Quân đã không còn cách nào khác. Có Lộ Ninh cả đường, bọn hắn không thể nhanh chóng chiếm được khu vực trung thổ. Thiên khiển của Lục Cực Chí Tôn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nếu trước khi hiến tế, Lục Cực ngã xuống, thì chỉ dựa vào một mình Diễm Thiên Quân, có lẽ ngay cả nghi thức mở hiến tế cũng không thể làm được. Đời người, chẳng phải là cầu một sự thoải mái sao? Đời này không đạt đến đỉnh cao, đời sau có thể đạt được sao? Lộ Ninh nhìn Diễm Thiên Quân, hỏi như vậy. Đợi đến khi ngươi sắp chết, đợi đến khi ngươi cảm thấy bước tiếp theo ngay trước mắt, mà mình sẽ vì tuổi thọ mà không thể đến được, ngươi lúc đó sẽ hiểu tâm cảnh của chúng ta. Diễm Thiên Quân nói rồi, đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Ninh, im lặng một lúc lâu. Mới tiếp tục mở miệng nói, Lộ Ninh, Huyền Hoàng Đại Thế Giới là trung tâm của 3.000 đại thế giới, mức độ võ đạo thịnh vượng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nhân Hoàng Đại Thế Giới này đối với ngươi có lẽ còn hơi nhỏ, nếu có cơ hội, ngươi có muốn cùng chúng ta đi đến đó không? Đừng chơi trò tẩy trắng với Lão Tử. Dù các ngươi hành sự có chừng mực, nhưng đây không phải là lý do ta đồng tình với các ngươi. Lộ Ninh cười khẩy, đánh thì không đánh được. Bên này thế giới chi môn chưa mở, dù là Diễm Thiên Quân hay Thần La Chí Tôn và Chân Long Tinh Quân bị Hạ Hoàng giữ chân, còn có những cường giả của các thế lực phản bội tuổi thọ cũng sắp hết, đều sẽ ngã xuống trước thời gian. Diễm Thiên Quân cũng không nói nữa, hắn thực ra trong lòng còn có một ý nghĩ. Nếu bọn hắn ngay từ đầu không kiên định đi con đường hiến tế này, mà là lựa chọn giúp Lộ Ninh trưởng thành, thì liệu trước khi tuổi thọ của bọn hắn đến, Lộ Ninh có trưởng thành hoàn toàn, có thể chủ động mở ra thế giới chi môn, rồi tặng bọn hắn một hồi tạo hóa không? Một mục đích, nhưng những lựa chọn khác nhau, lại dẫn đến con đường phải đi hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha. Thiên đạo thương ta. Đột nhiên, tiếng cười lớn của Lục Cực Chí Tôn vang vọng trời đất. Chỉ thấy ba vùng đất Bắc Nguyên, Tây Vực, Nam Lĩnh giờ đây đều đã hoang tàn, mặt đất biến thành một màu đen kịt, đạo vận đất trời không còn, không thể sản sinh sinh linh được nữa, đã trở thành tử địa. Mà ở chính giữa ba vùng đất, một cánh cửa hư ảo sừng sững giữa đất trời, mọi người có thể thấy rõ Lục Cực Chí Tôn dùng hai tay đẩy ra, mở toang cánh cửa thế giới. Khí tức từ ngoại giới ùa vào, xuyên qua cánh cửa thế giới, có thể thấy được bóng tối vô tận, nhưng trong bóng tối ấy thỉnh thoảng lại lóe lên những ánh sáng tựa như tinh tú. Mở rồi, cánh cửa thế giới thật sự đã mở rồi. Ha ha ha, chúng ta có thể sống trọn vẹn đời thứ hai rồi. Đi, đến Huyền Hoàng đại thế giới. Các cường giả của thế lực phản bội ai nấy đều vô cùng kích động, bay về phía cánh cửa thế giới. Diễm Thiên Quân nhìn Lộ Ninh thật sâu, rồi cũng rời đi. Lúc rời đi, trong lòng Diễm Thiên Quân nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Hắn đột nhiên cảm thấy, việc chỉ cần hiến tế ba khu vực là có thể mở ra cánh cửa thế giới, nguyên nhân không phải do bọn hắn may mắn, mà là nằm ở Lộ Ninh. Không. Đúng lúc này, Lục Cực Chí Tôn vui quá hóa buồn, hắn muốn bước vào cánh cửa thế giới, nhưng ý chí thế giới của Nhân Hoàng Đại Thế Giới không đồng ý, hắn đã gây ra tội ác tại trời, tàn sát sinh linh ở Nhân Hoàng Đại Thế Giới, bắt buộc phải gánh chịu thiên khiển chi kiếp của ý chí thế giới. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, thiên khiển này sẽ lấy đi hơn nửa cái mạng của Lục Cực Chí Tôn, nhưng không đến mức khiến hắn bỏ mạng. Thế nhưng Lục Cực Chí Tôn hiện tại không còn ở đỉnh phong, lại vừa vì Lộ Ninh mà tiêu hao không ít át chủ bài của bản thân. Thế là, hắn hoàn toàn không thể chịu nổi thiên khiển, cứ thế bị đánh cho tan tác giữa đất trời, ngay cả thần hồn cũng vỡ nát hoàn toàn trong thiên kiếp, cắt đứt khả năng luân hồi. Mọi người đều không ngờ tới sự sụp đổ của Lục Cực Chí Tôn, nhưng về cơ bản đều biết vì sao thiên khiển lại giáng xuống hắn. Có người tiếc hận, có người than thở, nhưng nhiều người hơn vẫn tranh nhau bước vào cánh cửa thế giới kia. Cánh cửa thế giới là thật. Những cường giả bước vào cánh cửa thế giới cũng đều đã rời khỏi Nhân Hoàng Đại Thế Giới. Trong bóng tối vô tận của ngoại giới, những nơi lấp lánh ánh sáng chính là từng đại thiên thế giới, mà trong đó, nơi sáng nhất chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Vì vậy, bọn hắn sẽ không bị lạc đường. Lộ Ninh cứ thế đứng nhìn, không biết từ lúc nào đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Phong Đồng Trần có chút do dự, nhưng nhanh chóng quyết định để một nhóm tộc lao sắp hết tuổi thọ bước vào cánh cửa thế giới. Cái bột tái lập tuổi thọ của dòng sông thời gian này, hắn cũng muốn hưởng ké. Nếu trong tộc có người có thể thay thế hắn, có lẽ Phong Đồng Trần cũng sẽ dứt khoát rời đi. Ngày càng có nhiều người rời đi qua cánh cửa thế giới, toàn bộ Nhân Hoàng Đại Thế Giới dường như trở nên vắng vẻ đi rất nhiều. Giống như những nhân tài được khổ công bồi dưỡng ở nơi nhỏ bé, không muốn xây dựng quê hương mà một lòng hướng về thành phố lớn. Rõ ràng Nhân Hoàng Đại Thế Giới vừa mới hồi phục, tương lai rất tươi sáng. Thiên Ma Đại Thế Giới, Cực Đạo Thiên Ma Điện. Nhân Hoàng Đại Thế Giới trôi qua một ngày, bên này đã qua 10 ngày, thời không không đồng nhất. Trong tẩm cung của Lộ Khung, sinh mẫu của nàng là Tâm Linh Nhi nhìn nữ nhi mặt đầy hoàng khí, thở dài, phụ thân ngươi đã giúp ngươi bổ sung huyết mạch bản nguyên, tuy không thể hồi phục hoàn hảo, nhưng cũng là may mắn trong cái rủi. Chẳng lẽ cứ phải nuốt cục tức này xuống sao? Phụ thân thiên vị Lộ Ninh kia thì thôi, chẳng lẽ nương cũng muốn thiên vị? Lộ Khung tức tối. Tâm Linh Nhi dừng lại một chút, sau đó nói, vừa rồi thuộc hạ báo cho nương, cánh cửa thế giới của Nhân Hoàng Đại Thế Giới đã được mở ra. Tốt quá rồi. Vậy ta có thể đích thân đến đó. Lúc trước Lộ Ninh nghĩ ta không có chân thân ở đó mới có thể dùng bí pháp đặc biệt cướp đoạt huyết mạch bản nguyên của ta, lần này xem hắn trốn đi đâu. Lộ Khung nghe tin này lập tức mừng rỡ, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó có chút trầm ngâm. Cánh cửa thế giới đã mở, vậy tức là đã hoàn thành hiến tế. Lộ Ninh có khi nào đã chết rồi không? Nương đi cùng ngươi một chuyến. Tâm Linh Nhi nói. Nương cũng đi sao? Như vậy không tốt lắm, đây là chuyện giữa ta và Lộ Ninh, ta tuy hận hắn nhưng dù sao cũng là con của phụ thân, ta sẽ không làm quá đáng, chỉ dạy dỗ tên ca ca rẻ mặt này một chút thôi, không đến mức để nương phải tự mình ra tay bắt nạt hắn, hơn nữa nếu để phụ thân biết, nương và ta đều sẽ bị phạt. Nghe vậy, Lộ Khung lại không mấy vui vẻ. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nàng không tự lượng sức mình, cho rằng bản thể đến là có thể so tài cao thấp với Lộ Ninh. Lần này nương đi, phụ thân ngươi đã đồng ý. Một là xác nhận xem Lộ Ninh có chết hay không, nếu chưa chết thì mang về. Hai là vì Nhân Hoàng Đại Thế Giới vừa mới hồi phục, đại thế giới đó có lẽ vẫn chưa sinh ra nhân vật cấp bậc cửu cảnh tiên, như vậy, các thiên ma tướng lĩnh của cha ngươi có thể tiến vào, nắm giữ đại thiên thế giới này. Tâm Linh Nhi thấy bộ dạng của nữ nhi, cười khẽ rồi giải thích một câu. Trọng tâm của phụ thân bây giờ nên là thống nhất Thiên Ma Đại Thế Giới, không nên phân tâm chuyện khác. Lộ Khung có chút lo lắng. Thiên Ma Đại Thế Giới đang ở thời kỳ đỉnh cao, số lượng Thiên Ma Đế không chỉ có một mình Lộ Thắng, có thể tưởng tượng được. Cho nên mấu chốt vẫn là ca ca của ngươi, nếu hắn không chết, thực ra mang về không phải là lựa chọn tốt nhất, mà là để hắn tiếp tục ở lại Nhân Hoàng Đại Thế Giới, do chúng ta âm thầm hỗ trợ hắn, giúp hắn sớm ngày nắm giữ Nhân Hoàng Đại Thế Giới. Ồ, Lộ Khung đáp một tiếng. Ca ca tuy đáng ghét, nhưng quả thực là một yêu nghiệt hiếm có, đáng để mong đợi. Đi thôi, phải khóa chặt cánh cửa thế giới của Nhân Hoàng Đại Thế Giới trước đã. Tâm Linh Nhi lập tức vung tay ngọc, mang theo Lộ Khung biến mất khỏi Cực Đạo Thiên Ma Điện. Chương 164, hữu cảnh tuyệt học của Hồi Môn Đại Nhật Kinh và quà tặng Ngũ Đế Điện. Chương 164, Cựu cảnh tuyệt học của Hồi Môn Đại Nhật Kinh và quà tặng Ngũ Đế Điện. Sau khi biết tin cánh cửa thế giới được mở ra, vô số võ giả trong Phục Hy Thành đều không khỏi thổn thức cảm khái. Vốn tưởng sẽ là một trận chiến sinh tử thảm khốc, không ngờ lại kết thúc một cách đầy kịch tính như vậy. Cánh cửa thế giới đã mở, những thế lực muốn rời khỏi Nhân Hoàng Đại Thế Giới để đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới mưu cầu một đời thứ hai hoàn mỹ đều đã bắt đầu hành động. Lúc này, tại Phục Hy Điện, một đám cường giả của Phong Thị Đồng Minh tụ tập lại, còn về phần hậu bối, những ai được xem là thiên tiêu cấp bậc thánh tử đều có thể vào dự. Cũng không phải là một khung cảnh ăn mừng vui vẻ gì, Ngô Như Ngọc lén nhìn Lộ Ninh đang ngồi bên cạnh. Lộ Ninh sắc mặt hường hào, không thấy vẻ mệt mỏi, không hề giống một người vừa trải qua trận chiến với hai vị chí tôn. Phong Đồng Trần, Ngô Vấn Đạo và các cường giả hàng đầu khác đang bàn bạc. Nhân cảnh đại lục vẫn còn hai khu vực là Đông Hoang và Trung Thổ, khu vực Trung Thổ lớn nhất đã được giữ lại, đây là một chuyện tốt. Hiện tại phần lớn võ giả và thế lực có ý định di chuyển đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cục diện sau này và công việc giải quyết hậu quả, tự nhiên phải bàn bạc chi tiết. Lộ Ninh không có tâm tư về phương diện này, hắn nghe một lúc rồi đột nhiên đứng dậy, ôn bình nói, nếu chuyện bên này đã có thể xem như kết thúc, vậy vạn bối xin phép về đại hạ trước, những việc còn lại giao cho mấy vị tiền bối xử lý. Phong Đồng Trần không ngạc nhiên, hiện tại bên Đông Hoang vẫn còn hai vị trí tôn bước thứ 8. Nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy bên ngoài Phục Hy Điện, 10 nữ tử tuyệt sắc duyên dáng bước vào, yểu điệu thức tha, phong cách khí chất đều khác nhau. Ngươi còn nhớ võ đạo khế ước giữa ta và ngươi chứ? Đây là 10 nữ tử xuất sắc nhất của Phong Thị nhất tộc ta hiện tại, đều chưa có hôn phối, ngươi muốn về đại hạ thì mang các nàng về cùng đi. Phong Đồng Trần nở nụ cười hiền tử, Lộ Ninh không khỏi đảo mắt. Hắn bây giờ đâu có tâm trạng này. Hơn nữa, giao ước giữa hắn và Phong Đồng Trần không phải là đảm bảo nhất định phải để nữ tử Phong Thị sinh con, mà là thử. Nội dung của võ đạo khế ước đó cũng không có yêu cầu Lộ Ninh phải ép buộc cưới nữ tử Phong Thị làm vợ. Tiền bối cứ yên tâm, ta, Lộ Ninh, đã nói thì sẽ không quên, việc cần làm tự nhiên sẽ làm, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Lộ Ninh bất đắc dĩ nhún vai. Bây giờ không có tâm trạng chơi trò tuyển phi ở Phong Thị, đợi đến khi mình xử lý xong mọi việc vặt, hôm nào tâm trạng tốt, sẽ lén chạy qua đây chơi một chút, cũng coi như tao nhã. Lộ Ninh. Lúc này, Vu Vấn Đạo có chút ngồi không yên, nụ cười trên mặt vẫn giữ rất tốt, nhưng ánh mắt lại không ngừng ra hiệu. Vu Như Ngọc thấy tộc trưởng nhà mình ra hiệu như vậy, liền có chút e thẹn cúi đầu. Lộ Ninh không đồng ý cưới nữ tử Phong Thị, nhưng một trong những điều kiện để Đại Hạ Thần Triều và Hạ Hầu Thị kết minh chính là nàng và Lộ Ninh thành hôn. Trong lòng Ngũ Như Ngọc có chút rối bời, một mình chống lại hai vị chí tôn, ngăn chặn một trận đại chiến thảm khốc sắp bùng nổ, dùng sức một mình cứu không biết bao nhiêu võ giả khỏi tai nạn. Chiến tích huy hoàng chói lọi như vậy, khiến nàng đột nhiên cảm thấy Lộ Ninh dù có hơi háo sắc một chút, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Tự nhiên biết, Lộ Ninh gật đầu. Sau đó trong lúc Ngũ Như Ngọc đang suy nghĩ miên man, hắn liền một tay túm lấy vai nàng, giống như xách một con mèo con, mang nàng cùng về Đại Hạ. Trên đường đến điện truyền tống của Phong Thị, Ngũ Như Ngọc dần dần khôi phục lại như cũ, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới lớp mạng che mặt lúc này có chút nghi hoặc, hỏi: Đại nạn đã qua, vì sao ngươi vẫn không vui? Lộ Ninh kinh ngạc nhìn nàng, rồi thở dài: Những cường giả hàng đầu vốn là kẻ địch đều đã đi cả rồi, điều này khiến ta nhất thời mất đi mục tiêu tiến tới, ta không còn cơ hội để dần dần đập bọn hắn một trận, luôn cảm thấy con đường võ đạo sau này không được trọn vẹn. Ngươi nói có phải tiếng người không vậy? Ngũ Như Ngọc lập tức cắt lời, vốn tưởng Lộ Ninh thật sự có tâm sự, nàng mở lời muốn chạm đến tâm sự của đối phương trong mắt nàng đã là hành động khá chủ động rồi, trong lòng có chút thấp vọng. Kết quả, như thường lệ, Ngũ Như Ngọc lại xa sầm mặt. Nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng hít sâu một hơi, hỏi: Lộ Ninh, ngươi định xử lý hôn ước giữa chúng ta như thế nào? Ngươi là một nha hoàn thông phòng chắc cũng đủ tư cách rồi. Lúc rảnh rỗi thì làm việc nhà, bưng trà rót nước cho các nữ chủ nhân cũng không tệ. Đi chết đi, đi chết đi. Không lâu sau, trở về Đại Hạ. Lộ Ninh về rồi. Võ giả Đại Hạ vạn người sôi sục, chiến tích huy hoàng không thể che giấu, đã truyền đến hai bọn hắn không thể tưởng tượng được Lộ Ninh làm thế nào một mình chặn được hai vị chí tôn. Toàn bộ võ giả Đại Hạ lúc này đều như được tiêm máu gà, kích động không thể tả, cảm thấy vinh quang tột độ. Lộ Ninh lập tức đến khu vực Giang Nam, khu vực phía trên đó bị phong cấm hoàn toàn, bóng dáng của Hạ Hoàng, Chân Long Tinh Quân và Thần La Chí Tôn đứng sững trên không trung, như một bức tranh vĩnh hằng. Khu vực phong cấm đó không được bước vào, ai bước vào cũng sẽ bị phong cấm cùng. Nhưng không bước vào thì không thể báo tin cho Hạ Hoàng, Lộ Ninh suy nghĩ một chút, vẫn là tự mình bước vào. Ngũ Như Ngọc cũng đi cùng đến khu vực Giang Nam, lập tức bị Sở Cường Đồ và những người khác chặn lại, bắt nàng kể lại lúc đó Lộ Ninh đã làm mẫu trước mặt hai vị chí tôn như thế nào, và làm mẫu thành công ra sao. Các ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Ngũ Như Ngọc có chút ngơ ngác, chiến tích như của Lộ Ninh nói ra đáng lẽ không ai tin. Thế nhưng những minh đệ tốt và hồng nhan đường, các hồng nhan của Lộ Ninh, lại không ai cảm thấy kỳ lạ. Rất bình thường, hắn là Lộ Ninh mà. Sở Cường Đồ cười ha hả. Hắn rất kinh ngạc, nhưng đã quen từ lâu, nên không còn tỏ ra kinh ngạc nữa. Vậy ta sẽ miêu tả sơ qua vài câu. Ngũ Như Ngọc thở ra một hơi, sau đó bắt đầu thuật lại những gì mình nghe được từ miệng vị trưởng lão phát thanh viên của Phong Thị. Nhìn lại Lộ Ninh, sau khi hắn bước vào khu vực phong cấm, nhục thân và thần hồn lại tự động tách rời. Mà cảnh tượng trước mắt khiến hắn thực sự cạn lời. Lộ Ninh cho rằng Hạ Hoàng đang khổ chiến với hai vị chí tôn, đang rơi vào thế khó. Ai ngờ bọn hắn lại đang đánh cờ. Cờ tàng trước mắt, thần hồn của Hạ Hoàng và Thần La Chí Tôn ngự trên hư không, giữa hai người là một bàn cờ đang đối cụ. Còn Chân Long Tinh Quân thì đứng một bên, xoa cằm ra vẻ trầm tư. Hắn thậm chí còn chỉ vào Hạ Hoàng, nói: Nước này của ngươi đi không đúng, sắp thua rồi. Xem cờ không nói. Thần La Chí Tôn bực bội quát một câu. Cả ba đều nhận ra Lộ Ninh, nhưng nhất thời không để ý Lộ Ninh bước tới, nhìn vào bàn cờ. Hay quá. Hắn giả vờ rất hiểu biết nói một câu, cố gắng thu hút sự chú ý của ba người. Sau khi võ giả ngưng tụ ra thần hồn, những hoạt động trí não như đánh cờ không còn khó khăn gì, dù sao sức suy diễn của thần hồn cực mạnh, mấy con đạn phẩy gỗ cũng phải đứng sang một bên. Nhưng dù là Hạ Hoàng hay Thần La Chí Tôn và Chân Long Tinh Vân đều không sử dụng sức suy diễn, là một ván cờ bình thường. Thua rồi. Một lúc sau, Hạ Hoàng cười sảng khoái, không đi nước cờ nữa. 103 thắng, hòa rồi. Chân Long Tinh Quân nói một câu. Các ngươi đang làm gì vậy? Lộ Ninh đột nhiên hét lớn, ba người lúc này mới nhìn hắn. Đến chơi mặt trược. Chỉ thấy Lộ Ninh vung tay, trực tiếp dùng thần hồn lực biến ra một bàn mặt trược. Bên ngoài thế nào rồi? Hạ Hoàng nhìn bàn mặt trược trước mắt, ngẩn ra một lúc, sau đó mới hỏi. Đã kết thúc rồi, ta đã cầm chân Diễm Thiên Quân và Lục Cực Chí Tôn, ép bọn hắn phải hiến tế đạo vận trời đất của ba khu vực Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Vực trước thời hạn, nhưng lại thành công mở ra cánh cửa thế giới. Bây giờ bên ngoài đã là làn sóng di dân rồi, các thế lực và cường giả đều muốn đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Cửu Đồng, Lộ Ninh đã bắt đầu chơi mặt trược và nói quy tắc cho hai vị trí tôn. Bên ngoài đã qua mấy năm. Cửu Đồng, phóng. Hạ Hoàng nghe xong lại ngẩn ra, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Từ lúc Hạ Hoàng ngươi phong ấn hai vị tiền bối này đến nay chưa được 10 ngày. Cái gì? Ngươi làm sao cầm chân được hai người bọn hắn? Tam Vạn, Thần La Chí Tôn kinh ngạc thốt lên, thuận tay đánh ra một lá Tam Vạn. Xem ra là ta sai rồi, lựa chọn của muội muội không sai. Hồng Trung, Chân Long Tinh Quân vô cùng cảm khái, hắn không nghĩ Lộ Ninh đang lừa bọn hắn và đánh ra lá Hồng Trung. Trong thời gian đó có cơ duyên gì? Nhất Vạn, Hạ Hoàng tiếp tục hỏi. Được Thần Hoàng Nữ giúp đỡ, may mắn tiến vào trạng thái Niết Bàn. Ngoài ra Lục Cực Chí Tôn đã dùng một thuật nguyền rủa cực kỳ quỷ dị để nguyền rủa ta, chắc hẳn cái giá phải trả rất lớn. Lúc hắn sắp rời khỏi Nhân Hoàng Đại Thế Giới thì bị ý chí thế giới trừng phạt giáng xuống thiên khiển, Lục Cực Chí Tôn không chống đỡ nổi, ta khóc ngay tại chỗ. Hu hu hu. Tứ Đồng, Hạ Hoàng, Chân Long Tinh Quân, Thần La Chí Tôn. Lộ Ninh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trong đầu ba người đã tự động tưởng tượng ra một khung cảnh đại cơ duyên trời đất. Thời thế, vận mệnh, tự ta phải liệu. Thần La Chí Tôn thở dài, và tự ta phải liệu. Khá thú vị, chơi thêm vài ván nữa. Chân Long Tinh Quân vẫn chưa thỏa mãn. Ván thứ hai. Các ngươi xem ván bài ta tự ủ này có giống hai người các ngươi không? Hai vầng thái dương cùng chiếu rọi đại hạ thần triều. Thần La Chí Tôn lại tự ủ, rõ ràng là bài tạm, nhưng lại được hắn nói một cách đầy thuyết phục. Lại nào? Chân Long Tinh Quân nhìn ván bài toàn một loại trong tay đã chờ ủ, có chút không vui. Ván thứ ba, vẫn là Thần La Chí Tôn ủ, ngươi cứ ủ mấy ván bài rác rưởi này thì có ý nghĩa gì? Lộ Ninh không nhịn được nữa, ván đại tứ hỉ của hắn còn thiếu một lá. Biết đủ thì sẽ vui. Thần La Chí Tôn mỉm cười, ra vẻ tiên phong đạo cốt. Nếu ngươi biết đủ, thì mấy triệu năm trước đã nên qua đời rồi. Lộ Ninh khinh bị nói một câu. Ván thứ tư, Chân Long Tinh Quân đủ cũng là một ván bài rác rưởi như Thần La Chí Tôn. Còn Lộ Ninh và Hạ Hoàng đều đang làm bài toàn một loại. Không chơi nữa, nên đi rồi. Chân Long Tinh Quân đứng dậy, nhìn Lộ Ninh. Đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho khung. Lộ Ninh gật đầu. Đây là của hồi môn. Chân Long Tinh Quân đột nhiên chỉ một ngón tay về phía Lộ Ninh, một đạo chuyển thừa liền đi vào thần hồn của Lộ Ninh. Lộ Ninh mở mắt, cảm thấy bất ngờ. Bí thuật cửu chuyển Long Tức hiện tại hiệu quả đến chuyển thứ 7, chuyển thứ 8 và thứ 9 vẫn đang trong giai đoạn lý thuyết, không thể thực hiện được. Ngoài cửu chuyển Long Tức còn có cửu cảnh tuyệt học Đại Nhật Kinh. Đó là cửu cảnh tuyệt học do cửu cảnh tiên chân Long đạo nhân sáng tạo, đương thời chỉ có Khung và Chân Long Tinh Quân nắm giữ. Chiêu thức cửu cảnh tuyệt học của Khung, Hoàng Hoàng Thiên Nhật, chính là xuất phát từ Đại Nhật Kinh. Chuyển tốt thành đôi. Đây là một quyển cửu cảnh tuyệt học ta tình cờ có được, thiếu một phần, nhưng cũng xem như hoàn chỉnh, không hợp với đạo của ta. Thần La Chí Tôn cũng đứng dậy, trong đầu Lộ Ninh lại có thêm hai môn công pháp tuyệt học. Một là bí thuật khí ngũ lưu do Thần La Chí Tôn sáng tạo, hai là cựu cảnh tuyệt học ngũ đế điển này là ngũ hành đại đạo, quả thực không hợp với không gian đại đạo của Thần La Chí Tôn. Lộ Ninh vô thức nhìn về phía Hạ Hoàng. Hạ Hoàng, chương 165, ta, Lộ Ninh, ghét nữ nhân. Thánh nhân chi đạo lại gần trong gang tấc. Chương 165, ta, Lộ Ninh, ghét nữ nhân. Thánh nhân chi đạo lại gần trong gang tấc. Vu Hạ Hoàng giải trừ phong cấm trời đất. Hai vị chí tôn lập tức lấy lại tự do, bọn hắn quả thực cảm nhận được sự tồn tại của cánh cửa thế giới. Chân Long Tinh Quân nhìn muội muội khung ở phía dưới, mở miệng, cuối cùng không nói gì, cứ thế biến mất giữa đất trời. Thần La Chí Tôn lắc đầu, không biết chuyện gì khiến hắn có chút dao động, cũng rời đi. Sự ra đi của hai nhân vật cấp bậc Chí Tôn khiến các võ giả đại hạ hoan hô nhảy nhót, cuối cùng cũng tiễn được hai ôn thần này đi. Cần phải bế quan tu dưỡng một thời gian rồi. Hạ Hoàng truyền âm cho Lộ Ninh một câu, không muốn phục chức, muốn Lộ Ninh tiếp tục thay mặt quản lý đại hạ thần triều. Như Thần La Chí Tôn đã ám chỉ, đại hạ thần triều sẽ là cục diện song nhật đồng thiên. Cái gọi là thần triều không có hai chủ, đây là định lý từ xưa đến nay. Một thần triều tuyệt đối là lời nói của thần triều chi chủ, nhưng đại hạ thần triều lại là một ngoại lệ. Hạ Hoàng không thực sự cần sự thống trị tuyệt đối đối với đại hạ thần triều. Khai Thiên hắn và đại hạ thần triều cùng binh cùng tồn, trong khi đại hạ thần triều đi đến huy hoàng, Hạ Hoàng cũng sẽ bước lên đỉnh cao. Giữa Hạ Hoàng và Lộ Ninh giống như hai con đường song song, cùng nhau tiến về phía trước, nhưng không bao giờ giao nhau. Lộ Ninh cũng không từ chối, dù sao hắn thay mặt quản lý đại hạ cũng chỉ là một người quản lý quanh tay đứng nhìn, sẽ không lãng phí thời gian của hắn. Tầng lớp quản lý của đại hạ thần triều không chỉ có một mình Hạ Hoàng, chỉ cần hắn và Hạ Hoàng không chết, đại hạ thần triều sẽ không ngừng vận hành. Không lại hóa thành Hắc Long Mini, cuốn lấy Lộ Ninh. Ngươi muốn đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới không? Lộ Ninh truyền âm hỏi. Đợi ngươi đi cùng. không trả lời cũng rất dứt khoát. Vậy thì đợi ta âm thầm phát triển một đợt, vô địch rồi sẽ đến Huyền Hoàng đại thế giới du lịch một chuyến. Lộ Ninh tạm thời không có ý định rời khỏi Nhân Hoàng đại thế giới, nhưng với tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn, e là vài năm nữa sẽ hoàn toàn vô địch ở Nhân Hoàng đại thế giới, lúc đó không tìm mục tiêu sống, e là cuộc sống thật sự sẽ vô vị. Ta sắp mở được 8 cửa rồi. Không đột nhiên nói một câu. Hiểu rồi. Lộ Ninh lập tức hiểu ý, mang cung về biệt thự của mình, ân ái một phen. Sau đó vài tuần, nhân cảnh đại lục trở lại yên tĩnh. Chiến tích huy hoàng của Lộ Ninh vẫn được người người truyền miệng, bàn tán sôi nổi. Thậm chí có người đã bắt đầu đặt cho Lộ Ninh danh hiệu chí tôn, như Kim Nhật Thiên Quân Lục Tí Thần Ma Chủ Kim Quang Võ Thần Cựu Chuyển Nhân Tiên vân vân không biết bao nhiêu. Lộ Ninh nghe được, chỉ nói là rất rưởi. Hắn khẽ ám chỉ Liễu Như Phong một chút, danh hiệu được chứng nhận chính thức liền lan truyền ra ngoài. Cứ khoa trương hết mức có thể, danh hiệu của Lộ Ninh, Cựu Chuyển Tiên Đế. Thiên Đế đã liên quan đến truyền thuyết cổ thần, có người cạn lời trước sự kiêu ngạo của Lộ Ninh, nhưng khi liên tưởng đến chiến tích của hắn, cũng thấy bình thường. Nhân cảnh đại lục bước vào quỹ đạo, Lộ Ninh lại đi chệch hướng, từ ngày hắn bước vào võ đạo, liền một đường hát vang tiến mạnh. Kỳ thi tuyển sinh, nổi danh Giang Nam, thử thách đạo trưởng Thái Sơ Thánh Địa, yêu ma chi loạn, vạn tộc đại hội, thời đại cũ gây chuyện, vân vân. Hắn chỉ trong hơn nửa năm đã trải qua rất nhiều chuyện, tốc độ tăng trưởng thực lực cũng vô cùng khoa trương. Mà bây giờ khi chuyện gây rối của cường giả thời đại cũ đã hạ màn, trên toàn bộ nhân cảnh đại lục, đại hoàng, tên tuổi của hắn, Lộ Ninh, còn vang dội hơn cả trời. Bây giờ đi đến đâu, ai cũng phải nể mặt, cường giả gọi một tiếng đạo hữu, kẻ yếu kính xưng đại nhân. Không có việc gì làm. Mơ hồ. Đã quen với lộ trình nâng cấp nhanh, bây giờ không có quái để đánh tăng kinh nghiệm nữa. Lộ Ninh có chút không biết chơi nữa rồi. Cuộc sống tầm thường thế nên, Lộ Ninh dạo gần đây vẫn luôn ở khu vực Giang Nam, trải qua những ngày tháng kẻ nhạt. Ngày hôm đó, trăng sáng sao thưa. Lộ Ninh ngồi trong sân biệt thự nhà mình, ngước nhìn bầu trời sao, suy ngẫm về cuộc đời. Bản thể của hắn không cần tu luyện, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến Lộ Ninh mơ hồ. Còn có 9 hồn phách đang ngày đêm làm việc, tham ngộ đại nhật kinh võ đế điển cửu chuyển nguyên công và các bí thuật khác. Hóa ra điều ta khao khát là cuộc đời chinh chiến đầy kích thích. Nhìn những vì sao lấp lánh, Lộ Ninh cảm khái một tiếng. Đinh 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 trong lòng Lộ Ninh vang lên một tiếng, lấy ra xem, là truyền âm phụ của Lạc Thiên Tiên. Nội dung ngắn gọn, có một sư muội nghiệp hỏa phát tác, mau đến. Có phải là Trương Ấu Vi sư muội không? Lộ Ninh hỏi lại. Đối phương không trả lời. Lộ Ninh đảo mắt, Thiên Tiên của ta lại bắt đầu làm màu rồi. Thời gian này hắn vẫn luôn giúp Khung Tích Luy Thái Dương lực. Lộ Ninh lập tức một bước lên trời, hắn không dùng thần thông võ đạo không gian nào, chỉ đơn thuần là siêu tốc độ, trong một giây đã đáp xuống đạo môn Thiên Sơn. Sau đó giao lưu với Thiên Tiên một đêm. Ngày thứ hai, Lạc Thiên Tiên nói bóng nói gió, bảo Lộ Ninh nóng lòng muốn trở về bên cạnh cùng, Lộ Ninh tức giận, lại ở thêm một ngày. Ngày thứ ba, Thiên Yêu Thể Thanh Khâu của Đại Hoang Yêu Đỉnh đến tỉnh kinh. Lộ Ninh nghiêm khắc quát bảo Thanh Khâu từ đâu đến thì về đó. Tối hôm đó, một kim thai bất diệt giả làm bản thể đi uống rượu với Sở Cùng Đồ và những người khác, bản thể thì đến Đại Hoang Yêu Đỉnh. Lúc Thanh Khâu đến có mang theo thư của Nguyên Đô Tử, muốn Lộ Ninh giúp Thanh Khâu tu luyện côn bằng âm dương thần thuật. Lộ Ninh nợ Nguyên Đô Tử rất nhiều, tự nhiên là đồng ý chỉ là một chút thái dương lực thôi, thái âm lực của Thiên Yêu Thể đối phương cũng có thể mang lại cho hắn một chút lợi ích. Ngày thứ tư trở về, hẹn hò với Chân Bạch Vi, tình cảm của hai người nước chảy thành sông, tối đó không về nhà. Ngày thứ năm, Khương Ngư tâm sự nặng trĩu, Lộ Ninh biết nàng muốn ra ngoài rèn luyện, tính cách của nàng dường như trùng với vai trò của Khung, có chút bướng bỉnh. Lộ Ninh quyết định khai thông cho nàng, bảo nàng đừng quá vội vàng, khai khai thông thông. Ngày thứ sáu, Khung nói nàng chỉ còn bước cuối cùng là mở được tử môn, câu này Lộ Ninh đã nghe rất nhiều lần trong thời gian này. Nàng muốn tăng tốc, Lộ Ninh biết mở tử môn là mong muốn cả đời của nàng, ngay cả phụ thân nàng, Chân Long đạo nhân, cũng chưa từng bước vào bước này. Tiếp tục truyền thái dương lực, hy vọng Khung có thể sớm bước ra bước đó. Ngày thứ bảy, Lạc Tiên Tiên nói nàng sắp đột phá võ thánh bước thứ ba, lời nói cũng rất đơn giản. Lộ Ninh đã đi, mang theo một bộ trang phục di cờ, hướng khởi đi, thất vọng về. Lạc Thiên Tiên mắng hắn vô liêm sỉ. Ngày thứ 8, Lạc Thiên Tiên độ kiếp, Lộ Ninh không giúp đỡ, nhưng ở bên cạnh bảo vệ, một khi Lạc Thiên Tiên có dấu hiệu không qua được, sẽ ra tay. May mắn là thành công. Tối hôm đó, Lộ Ninh bị ép ở lại giúp nàng hồi phục trạng thái. Ngày thứ 9, Chân Bạch Vi nói nàng thích một chiếc váy liền màu trắng, nói nàng mặc vào rất đẹp. Ta phải xem rốt cuộc đẹp đến mức nào, liền đi. Ngày thứ 10, Lộ Ninh lại lén đến Đại Hoang Yêu Đình, mọi chuyện đều ổn, không bị phát hiện. Nhưng giữa đường lại bị lao chó Phong Đồng Trần chặn lại, ép hắn phải đến Phong Thị hoàn thành lời hứa. Ngày thứ 11, cô gái Phong Thị đó tên là Phong Vân, là một thiên tri kiều nữ chỉ đứng sau cấp bậc thánh tử. Cái tên này khiến Lộ Ninh nhớ đến Hùng Bá, lúc làm việc trong đầu toàn là Tam Vân Quy Nguyên Khí. Ngày thứ 12, Khung không thể tìm cớ khác sao. Lộ Ninh bắt đầu có chút mệt mỏi. Ngày thứ 13, không biết ai đã tiết lộ tin tức, tiền bối Ngu vấn đạo đến hỏi tội, hỏi Lộ Ninh vì sao lại lạnh nhạt với Ngu như ngọc như vậy. Lộ Ninh đối lý, dù sao Hạ Hầu Thị trong lúc nguy cấp vẫn luôn đứng về phía đại hạ, là đồng minh vững chắc nhất. Nếu không làm gương, e là sẽ khiến người khác thất vọng. Lộ Ninh đến Hạ Hầu Thị, được tiếp đón nồng nhiệt. Ngu Như Ngọc mặt mày hớn hở, lần đầu tiên tháo mạng che mặt trước mặt hắn. Lộ Ninh cũng không biết, từ lúc nào Ngu Như Ngọc không còn ghét mình nữa, dù sao cũng thuận lý thành trương thành một đôi. Ngu vấn đạo mừng rỡ, nói muốn thông báo cho thiên hạ, Lộ Ninh đã cưới Ngu Như Ngọc làm vợ. Lộ Ninh quên can, nhưng không hiệu quả. Ngày thứ 14, Lạc Thiên Tiên, Khương Ngư, Chân Bạch Vi bắt đầu chất vấn Lộ Ninh. Lộ Ninh đi đánh thức Hạ Hoàng đang bế quan dưỡng thương, bắt hắn giải thích tại sao. Hạ Hoàng làm lá chắn thật tốt, tránh được một trận tu la tràng. Ngày thứ 15, nhận được tin tức, thần hoàng nữ ngồi không yên, ép buộc gửi tiểu chu điểu đến, nói phải hoàn thành việc đầu tiên mà nàng yêu cầu. Lộ Ninh đau đầu không thôi, cuối cùng giữ vững lập trường, kiên quyết nói phải đợi tiểu Chu Điểu lớn lên. Ngày thứ 16, hôm nay lại đến Đại Hoang Yêu Đỉnh, nói chuyện với Nguyên Đô Tử một lúc, Lộ Ninh nhìn nàng, nàng đang nhìn cánh cửa thế giới, Lộ Ninh biết, côn bằng cuối cùng cũng khao khát bay lượn, nàng có lẽ sắp cất cánh đến Huyền Hoàng đại thế giới rồi. Điều này khiến Lộ Ninh có chút không nỡ, ngự tỷ Nguyên Đô Tử như một đại tỷ tỷ khiến hắn có chút dựa dẫm, hoài niệm khoảng thời gian một tháng cùng nàng lên trời sao hay sao. Tối hôm đó, Thanh Khâu nói sai, bị Lộ Ninh xử lý tại chỗ. Ngày thứ 17, Lộ Ninh không muốn đối xử với Thanh Khâu như vậy, nhưng hắn cảm thấy mình dường như có chút buông thả. Hôm nay lão cho Phong Đồng Trần gửi mật điện, Lộ Ninh ánh mắt tê dại đi đến Phong thị nhất tộc. Hắn tình cờ gặp Phong Thần Tú, đánh cho Tú Nhi một trận và chế nhạo ngươi, thứ rác rưởi này, bao giờ mới có thể một mình đảm đương. Ngày thứ 18, cô gái Phong thị hôm qua tên là Phong Vô Ngân. Tê dại rồi, lại trùng tên với đệ đệ của Phong Thần Tú, trong đầu toàn là khuôn mặt của Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân đi đâu rồi? Đến nay vẫn chưa tìm thấy. Hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ một ngày. Kỳ hỉ, không vẫn luôn kề bên. Ngày thứ 19, Lộ Ninh hoài niệm những ngày xưa, lúc đó rất bận, hoàn toàn không để ý đến những hồng nhan này của mình, nghĩ đến ai thì nghĩ đến người đó thôi, không như bây giờ ai cũng phải nghĩ đến. Hôm nay không muốn nói nhiều, là Lạc Thiên Tiên. Ngày thứ 20, là Chân Bạch Bi. Ngày thứ 21, là Cung. Ngày thứ 22, là Thanh Câu. Ngày thứ 23, là Ngu Như Ngọc. Ngày thứ 24, là Khương Ngư. Ngày thứ 25, là Phong Thủy Nhi, một thiếu nữ rất đáng yêu, nàng rất sùng bái Lộ Ninh, nói năng nhỏ nhẹ. Lộ Ninh hỏi nàng có biết xem phong thủy không, nếu không tại sao lại có tên này. Nàng khóc, tưởng Lộ Ninh ghét nàng. Lộ Ninh bất đắc dĩ, đây là thiếu nữ thứ ba của Phong thị rồi. Ngày thứ 26 là Tiểu Chu Điểu, chơi với nàng một ngày, Lộ Ninh cảm thấy rất vui, đi xem Ủn Trà Mạn. Ngày thứ 27, Lộ Ninh buông thả, tặng trang phục cột tợ lệ mẹ của Ủn Trà cho Lạc Thiên Tiên. Lạc Thiên Tiên đốt ngay tại chỗ, Lộ Ninh lập tức khóc, nữ nhân này hoàn toàn không hiểu Ủn Trà Mạn. Ngày thứ 28, ta nôn rồi. Ta, Lộ Ninh, con mẹ nó thật sự nôn luôn rồi. Ta ghét nữ nhân. Nghe thấy không, ta ghét nữ nhân. Ồ, hôm nay là Khung, nàng chịu mặc trang phục mẹ của Ún Trà vậy cũng được. Ngày thứ 29, tiếp tục nôn, hôm nay là Ngu Như Ngọc. Nàng nói thực lực của nàng đã tăng lên, cảm ơn Lộ Ninh, Lộ Ninh trong lòng mắng cảm ơn mẹ ngươi. Ngày thứ 30, Lộ Ninh buông thả, trước mặt Lạc Thiên Tiên treo chọc Trương Âu Vi, cố gắng chọc giận đối phương, ai ngờ bị lơ đi. Ngày thứ 31, ngày thứ 32, ngày thứ 33, ngày thứ 34, luân hồi. Ta, Lộ Ninh, đang ở trong luân hồi. Đột nhiên, khí thế sắc bén của Lộ Ninh đột ngột biến mất. Hắn cảm thấy mình đã ngộ ra cái gọi là thánh nhân chi đạo. Ngay hôm đó, Lộ Ninh tìm đến Phật Môn Đại Hoàng, tìm Không Vọng đại sư đã từng giúp đỡ hắn, hét lớn: "Đại sư, ta ngộ rồi, ta chính là Phật tử mà ngài vẫn luôn tìm kiếm, ta muốn quy y cửa Phật." Sau đó, bị Cung bắt về. Đại sư đánh không lại Cung, thật là rất rưởi. Chương 166, một năm ẩn mình, kim cương bất hoại 500 tầng. Thực lực của Lộ Ninh. Chương 166, một năm ẩn mình, kim cương bất hoại 500 tầng. Thực lực của Lộ Ninh. Ngươi có phải có chút chán ghét ta rồi không? Tại Đạo Môn Tiên Sơn, Lạc Thiên Tiên nép vào lòng Lộ Ninh, ngẩng mặt lên, nhìn Lộ Ninh đang im lặng như đang suy tư. "Không có, ta bây giờ rất hạnh phúc mà." Khai Thiên Lộ Ninh mặt người, khỏe miệng đau khổ nhếch lên, không dám nói thật. Hắn chắc chắn không mệt, thể phách cường tráng ở đây, dù có thêm gấp 10, gấp trăm lần hồng nhan, thân thể Lộ Ninh cũng hoàn toàn chịu được. Mệt không phải là cơ thể, mà là tinh thần. Tinh thần mệt mỏi rồi, cái gọi là mỹ nhân trong lòng cũng chỉ vậy thôi. Chán rồi, muốn tìm việc gì đó kích thích hơn để làm. "Vậy sao ta nghe nói ngươi cách đây không lâu muốn đến Phật Môn xuất gia?" Lạc Thiên Tiên liếc Lộ Ninh, có chút cười lạnh. "Ngươi nghe tin từ đâu vậy?" "Chắc chắn là giả, Không Vọng đại sư của Phật Môn đã từng giúp đỡ ta, về tình về lý ta cũng phải đến thăm một chút chứ." Lộ Ninh chối bay chối biến. Lạc Thiên Tiên đột nhiên đưa tay ôm lấy má Lộ Ninh, nhẹ nhàng hỏi: "Lộ Ninh, ngươi có phải cũng muốn đến Huyền Hoàng đại thế giới không?" Lộ Ninh ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Thời gian này ngươi luôn lơ đãng, bây giờ Nhân Hoàng đại thế giới đã hoàn toàn ổn định, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi không thích sự ổn định này. Chỉ là có chút hoang mang thôi, dù sao những chuyện đã trải qua trước đây cứ dồn dập đến, không có chút thời gian nghỉ ngơi, bây giờ đột nhiên ổn định lại, ta tự nhiên có chút không quen." Lộ Ninh ôm lấy Lạc Thiên Tiên, cười nói: "Ta quả thực có chút hứng thú với Huyền Hoàng đại thế giới, nhưng ở cùng các ngươi trải qua cuộc sống tu luyện thường ngày như thế này, cũng là điều ta mong muốn." "Ừm." Lạc Thiên Tiên khẽ ừ một tiếng, hai người ôm nhau, nhưng mỗi người đều có tâm tư riêng. Lạc Thiên Tiên nghĩ đến việc sớm nâng cao thực lực để đuổi kịp Lộ Ninh, còn Lộ Ninh thì đang nghĩ mình rốt cuộc có đến Huyền Hoàng đại thế giới hay không. Ý định ban đầu của hắn là không muốn đi, dù sao mình tuy có chín kim thai bất diệt, có thể dùng làm thân ngoại hóa thân, nhưng hắn sẽ không để thân ngoại hóa thân ở bên cạnh nữ nhân của mình, đó chẳng phải là tự mình tắm sừng mình sao? Chuyện ngớ ngẩn như vậy, Lộ Ninh không làm. Nhưng Nhân Hoàng đại thế giới quả thực đã mất đi thử thách, cuộc đời của hắn sắp trở lại bình lặng, và sự bình lặng này chắc chắn sẽ kéo dài một thời gian rất dài, ngược lại có chút nhàm chán. Sự phát triển của Đại Hạ thần triều cần thời gian, nhịp độ phát triển của võ giả Đại Hạ không theo kịp Lộ Ninh, bây giờ giai đoạn khó khăn đầu tiên mà Đại Hạ thần triều phải đối mặt là mở rộng dân số, để phụ nữ thoải mái sinh con, sau đó dần dần mở rộng lãnh thổ của Đại Hạ thần triều, cho đến khi bao phủ toàn bộ khu vực Đông Hoang. Đây là giai đoạn đầu tiên của Hạ Hoàng đối với sự phát triển của Đại Hạ. Giai đoạn thứ hai chắc chắn là lãnh thổ của Đại Hạ thần triều không còn thỏa mãn với khu vực Đông Hoang nữa. có lẽ ta có thể để một kim thai bất diệt lồng vài cái khác đến huyền hoàng đại thế giới xem thử. Lộ Ninh nghĩ vậy. Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền khó mà kiềm chế được. Dù sao kim thai bất diệt hắn cũng không tiếc. Nghĩ đến đây, Lộ Ninh lập tức đứng dậy. Nội vàng đi vậy sao? Lạc Tiên Tiên có chút không vui. Không ai trong số các hồng nhan của Lộ Ninh đề nghị Lộ Ninh thành hôn, rõ ràng là đang ngầm tranh giành vị trí chính thê, cạnh tranh rất gay gắt. Đi thăm lão sư Phong Đạo Chân. Lộ Ninh tùy tiện tìm một lý do, rồi rời đi. Lão quái vật Phong Đạo Chân đang nằm trong mộ, hắn đã là cương thi, không có giới hạn tuổi thọ, cũng khó mà trở lại đỉnh cao thời còn sống, nên lão quái vật không hứng thú với huyền hoàng đại thế giới, không có ý định đi. Trong thời gian này, Lộ Ninh tự nhiên cũng không quên hắn, tuy tần suất không cao, nhưng Lộ Ninh cũng sẽ dành chút thời gian cùng hắn luận quyền trong mộ, thu hoạch không ít. Sau khi rời khỏi đạo môn Thiên Sơn, một kim thai bất diệt của Lộ Ninh lập tức lồng bốn kim thai bất diệt khác đi tìm Nguyên Đô Tử. Nguyên Đô Tử tiền bối. Trong Thiên Yêu Điện Đại Hoàng, Lộ Ninh lập tức hét lớn. Một lát sau, Nguyên Đô Tử hiện thân, nhìn hắn một cái, sau đó nói, hôm nay không phải là ngày của Thanh Khâu. Ờ. Lộ Ninh lập tức lúng túng, chuyện hắn xử lý Thanh Khâu tại chỗ vẫn không qua mắt được Nguyên Đô Tử. Đây này. Lộ Lang ngươi đến rồi. Thiết yêu thể Thanh Khâu trăm vẻ quyến rũ cũng nghe tiếng mà đến, mặt mày vui mừng. Lộ Ninh cũng biết, các hồng nhan của hắn đều có cách liên lạc riêng, hôm nay Lộ Ninh đến là ai, các hồng nhan đều biết rõ. Ban đầu các nàng không muốn tiếp xúc với nhau, nhưng dần dần cũng ngầm chấp nhận. Theo nhịp độ bình thường, phải vài ngày nữa Lộ Lang mới tìm mình tu luyện côn bằng âm dương thần thuật. Không ngờ hôm nay đã nóng lòng đến vậy, khóe miệng Thanh Khâu có chút đắc ý nhếch lên, về phương diện này, Cửu Vĩ Hồ tộc các nàng có ưu thế bẩm sinh. Hôm nay có việc quan trọng cần bàn bạc với Nguyên Đô Tử, ngươi cứ về tu luyện trước đi. Lộ Ninh ra vẻ quân tử, bảo Thanh Khâu về trước. Thanh Khâu che miệng cười khúc khích, dù sao cũng là người chung chăn gối, nàng sao có thể không nhận ra Lộ Lang thực ra cũng có tình cảm đặc biệt với Nguyên Đô Tử tiền bối. Đây là đang giả vờ trước mặt Nguyên Đô Tử tiền bối. Vậy nô gia sẽ đợi Lộ Lang ở tập cung, đừng để nô gia phải đợi lâu nhé. Thanh Khâu cười duyên một tiếng, bước đi huyền chuyển rời đi, dáng người hiểu điệu thức tha, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều tràn đầy vẻ quyến rũ mê người. Sau khi nàng đi không lâu, Nguyên Đô Tử nhìn Lộ Ninh, hỏi, ngươi quyết định đến huyền hoàng đại thế giới rồi sao? Đúng vậy, nhưng ta không có kinh nghiệm rời khỏi đại thiên thế giới, nếu Nguyên Đô Tử tiền bối cũng có ý định này, vậy chúng ta kết bạn đồng hành thì thế nào? Được. Nguyên Đô Tử gật đầu, nhưng sau đó lại nói, nhưng phải đợi một thời gian, trước khi rời khỏi nhân hoàng đại thế giới, ta phải xử lý một số việc của yêu đình. Đợi ngươi. Lộ Ninh nói xong, bản thể và kim thai bất diệt hoán đổi, sau đó đến tầm cung của Thanh Câu. Trong số các hồng nhan của Lộ Ninh, trải nghiệm tệ nhất là khung, nàng rất cứng nhắc về phương diện đó, giống như làm việc theo dây chuyền, luôn khiến Lộ Ninh bị đả kích lớn. Lạc Thiên Tiên thì cũng được, cách hai người đối xử với nhau như khách quý. Tuyệt vời nhất chính là Thanh Câu, đã đến rồi thì đổi ca đi. Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn, đã một năm trôi qua kể từ khi cánh cửa thế giới mở ra. Trong một năm này, Lộ Ninh chưa từng ra tay, ngoài việc mỗi ngày luyện tập kỹ năng quản lý thời gian giữa các hồng nhan, chính là đi uống rượu với đám bạn thân như Sở Cổ Đồ. Thỉnh thoảng cũng sẽ đến nói chuyện với đại tỷ tỷ Nguyên Đô Tử vài câu. Thỉnh thoảng cũng sẽ đến luận quyền với lao quái vật Phong Đạo Chân, còn cố ý đến phong thị nhất tộc đánh Tú Nhi. Bên phong thị, 10 cô gái đã bắt đầu chế độ luân phiên, không có thêm người mới, Lộ Ninh cũng không dùng mưu mẹo gì, ngược lại Phong Đồng Trần đã dùng không ít bí pháp, nhưng Lộ Ninh vẫn không để 10 cô gái phong thị mang thai con của mình. Tâm thái của Phong Đồng Trần dần dần có chút thay đổi, cuộc sống trôi qua rất bình lặng. Tâm cảnh của Lộ Ninh so với trước đây đã trầm ổn hơn không ít. Trong một năm này, mức độ tăng trưởng thực lực của Lộ Ninh có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Đầu tiên là về phương diện kim cương bất hoại thăng cấp quyển. Trong một năm, có tổng cộng hơn 200 tấm. Chàng trai hay cười vận may sẽ không quá tệ. Ngoài phương diện thăng cấp quyển, đầu tiên là việc tu luyện cửu chuyển nguyên công. Lộ Ninh đã bước vào giai đoạn ngưng tụ đạo cung và đã thành công mở ra Tử Phủ đạo cung, Thiên Phạt đạo cung, Song Cực đạo cung và Hoàng Võ đạo cung trong cơ thể. Thế giới trong cơ thể ba đạo cung đầu tiên đều nằm trong thế giới động thiên trong cơ thể Lộ Ninh. Đúng vậy, thần ma thái cực hợp nhất khí hải của hắn đã biến thành thế giới động thiên trong cơ thể, kết hợp với bí thuật thế giới trong cơ thể của bản thân, Lộ Ninh có hai thế giới trong cơ thể. Ba đạo cung này nằm trong thế giới trong cơ thể, công hiệu lớn nhất là dẫn động lực lượng trời đất để tăng cường thể phách nhục thân. Đặc biệt là Tử Phủ đạo cung, có thể dẫn động lực lượng cửu thiên tinh tú và có hiệu quả tăng phúc cương nguyên bội số tăng phúc này từ 30 lần, tùy thuộc vào mỗi người, nhưng nền tảng của Lộ Ninh quá mạnh, tự nhiên là mức tăng phúc cao nhất 10 lần. Còn về Hoàng Võ đạo cung, còn gọi là Tứ Cực đạo cung, không nằm trong thế giới trong cơ thể, mà nằm ở tứ chi, có thể khiến sức mạnh nhục thân của võ giả tăng lên gấp mấy lần. Nhục thân kim đan đã vượt qua tứ chuyển lôi kiếp, hai viên kim đan có nghĩa là song lôi kiếp. Nhưng ngũ chuyển kim đan lôi kiếp, đến nay vẫn chưa có cảm ứng. Mở ra đạo cung cũng sẽ kích hoạt kim cương bất hoại của Lộ Ninh tự động thăng cấp. Vì vậy trong một năm này, kim cương bất hoại của Lộ Ninh cộng với thăng cấp quyển, tổng cộng đã tăng gần 300 tầng, đạt đến 500 tầng. Bảng dữ liệu của Lộ Ninh hiện tại như sau: kim cương bất hoại tần số, 500 tầng. Tổng lực lượng, 2 ức tinh lực. Tổng huyết lượng, 2.3 ức, 40 huyết lượng đăng lâu bí thuật tăng phúc bội số, 1000 lần. 99 huyết lượng đăng lâu bí thuật tăng phúc bội số, 2000 lần. Đáng chú ý là, tam đầu lục tí của Lộ Ninh không còn là nền tảng của Chu Hiếm Quyết mà đã hoàn toàn đồng nguyên với cựu chuyển nguyên công bản lậu. Điều này khiến bội số tăng phúc toàn diện của tam đầu lục tí tăng lên 30 lần. Ngoài ra, bản lậu tuy là phiên bản giản lược của cựu chuyển nguyên công thật, nhưng cũng có các loại thần thông nhập thân. Lộ Ninh hiện tại nắm giữ là Đằng Bần Giá Vụ, Túng Địa Kim Quang, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân ba loại. Tiếp theo là bí thuật phái sinh của Kim Cương Bất Hoại. tần suất nhận được bí thuật này bắt đầu giảm xuống, Lộ Ninh từ tầng 212 đến 500, lại chỉ nhận được 2 loại. Bí thuật thứ 6, thân hóa đạo hình. Nói một cách đơn giản dễ hiểu, có thân hóa đạo hình này, Lộ Ninh chỉ cần trong lòng nghĩ đến, là có thể biến hóa ra bất kỳ pháp thân nào, cũng không cần biết pháp thân này có từng tồn tại hay không, trong đầu có hình dạng, là có thể thành công. Lấy một ví dụ, Lộ Ninh dù có hóa thân thành tên lửa dòng Đông Phong, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều bản chất của pháp thân vẫn là thể phách và đạo vận pháp tắc, hình dạng bên ngoài này chỉ là để cho vui mà thôi. Bí thuật thứ 7, thời gian kết giới. Bí thuật này không có hiệu quả tăng chiến lực, nhưng có thể dùng để tạo ra không gian tu luyện đặc định. Lợi dụng bút, Lộ Ninh muốn lợi dụng bút, muốn soát quyền thăng cấp trong kết giới thời gian, nhưng hệ thống không chịu. Đang lâu, chữa bắt kim thân, thế giới trong cơ thể, kim thai bất diệt, đạo pháp phục chế, thân hóa đạo hình, thời gian kết giới. Tổng cộng 7 bí thuật phái sinh. Mỗi cái lấy ra riêng đều đủ để kinh thế hai tụ. Chương 167, trong cơ thể ẩn chứa một tinh hệ, ngàn ước tinh tú, vũ khí mới hấp động. Chương 167, trong cơ thể ẩn chứa một tinh hệ, ngàn ước tinh tú, vũ khí mới hấp động. Sự tăng trưởng của kim cương bất hoại và cựu chuyển nguyên công là rất lớn. So với đó, các phương diện khác lại có vẻ hơi yếu thế. Đặc biệt là về phương diện thăng ngộ đại đạo, phương diện này quả thực rất tốn thời gian và thiên phú ngộ tính. Thiên phú ngộ tính của Lộ Ninh không thấp, nhưng muốn có hiệu quả kinh người trong một năm là không thể. Tự hào mà nói, Lộ Ninh hiện tại vẫn chưa nắm giữ bất kỳ lực lượng đại đạo pháp tắc nào. Chỉ trong một năm này, thể phách của hắn đã tăng cường đến mức nghịch thiên. Ngoài ra, cựu chuyển long tức và khí ngũ lưu là hai điểm Lộ Ninh chú trọng. Hiện tại đều đã nắm giữ, đặc biệt là cựu chuyển long tức của đại cứu tử chân long tinh quân, trong tay đại cứu tử, chuyển thứ 7 cao nhất có thể tăng phúc 128 lần so với trạng thái bình thường. Nhưng trong tay Lộ Ninh, 128 lần này là dùng để nhân với bí thuật đang lâu. Chưa kể đến sự bùng nổ tăng phúc khi mở toàn bộ tám cửa. Không hề khoa trương mà nói, dù bây giờ có một vị trí tôn bất thứ 8 ở thời kỳ toàn thịnh đứng trước mặt Lộ Ninh, sự bùng nổ cực hạn khi hắn mở toàn bộ tám cửa có thể đánh nát đối phương thành cho. Để thử nghiệm sự bùng nổ cực hạn của mình, Lộ Ninh đã cố ý để một kim thai bất diệt tự bạo ở ngoại vực tinh không. Bội số tăng phúc khi mở toàn bộ tám cửa đạt đến 10 vạn lần. Tức là, đang lâu 2000 tam đầu lục tí 30 bát môn 10 vạn, ít thất chuyển long tức 128 lần. Bùng nổ cực hạn vượt qua 1300 vạn lần. Phải biết rằng sức mạnh ở trạng thái bình thường của Lộ Ninh hiện tại là 2 ước tinh lực, là trên cơ sở này nhân thêm 1300 vạn lần nữa. Lần này, Lộ Ninh cuối cùng không cần phải thêm biểu cảm mặt chó để nói mình chính là phiên bản huyền huyễn của siêu sải dạn nữa rồi. Một năm trước, chiến lược thực sự của Lộ Ninh có thể sánh ngang với cường giả đỉnh cao bước thứ 7, sức phòng ngự còn vượt xa. Còn bây giờ, một cú đấm hơi nghiêm túc của hắn có thể giết chết một đám lớn cường giả đỉnh cao bước thứ 7. Mức độ tăng trưởng thực lực này quả thực quá khoa trương. Lần này Lộ Ninh thật sự cảm thấy có chút cao không thể với tới. Nhân hoàng đại thế giới này đã hoàn toàn biến thành đồ chơi của hắn, muốn làm gì thì làm. Ngay hôm đó, Bạch Thượng Suy Tuyết đã lâu không gặp tìm đến hắn. Trong đại sảnh biệt thự Giang Nam thành của Lộ Ninh. Lộ Ninh nhìn Bạch Thượng Suy Tuyết, vị này không phải là hồng nhan của hắn, chỉ có thể nói là nhân tình, người tình bí mật, ha ha. Nàng theo đuổi Lộ Ninh, tự nhiên đã giao phó tất cả của mình cho Lộ Ninh. Lộ Ninh trong khoảng thời gian đầu tiên của một năm trước, mỗi ngày qua lại giữa các hồng nhan của mình, tâm thái đều trở nên buông thả. Thế là vào một đêm nọ, dùng thái dương lực của mình giúp Bạch Thượng Suy Tuyết nâng cao thực lực. Đây là bí mật, không ai biết Lộ Ninh và Bạch Thượng Suy Tuyết lại có một mối quan hệ mờ ám. Mọi người vẫn luôn cho rằng cô gái này chỉ là một trong số những người theo đuổi Lộ Ninh và cũng không có gì nổi bật. Nhưng chính vì người khác không biết, Lộ Ninh mới cảm thấy thú vị. Đây chính là cảm giác vụng trộm trái với luân thường đạo lý. Ha ha ha, Lộ Ninh ta đúng là một tên xuất sinh mà. Lộ Ninh nghĩ thầm sau khi nhìn thấy Bạch Thượng Suy Tuyết. Suy Tuyết, có chuyện gì? Bạch Thượng Suy Tuyết nhìn thiếu niên trước mắt, hắn đã trở nên trầm ổn và nội liễm hơn. Ta nghe được tin tức, Hạ Hoàng có ý định để cho những võ giả và thế lực đã rời khỏi Hạ Quốc trước kia quay về, muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển của Đại Hạ thần triều. Bạch Thượng Suy Tuyết nói đầy ẩn ý, bây giờ nàng đã bị gắn mác Lộ Ninh, là một trong những người đi theo hắn, hiện đang phụ trách không ít công việc phát triển ở khu vực Giang Nam. Tin bị tôi, với lại cho dù là thật, ta cũng sẽ không để nhà Bắc Thần và nhà Liêu Sinh quay về. Có một khoảng thời gian Lộ Ninh tâm trạng không tốt, đã định tung một trưởng tiêu diệt luôn nhà Bắc Thần và nhà Liêu Sinh cho xong chuyện. Nhưng Bạch Thượng Suy Tuyết lại khăng khăng muốn tự tay báo thù rửa hận, nên chuyện này cũng đành bỏ qua. Dưới sự âm thầm cày cấy của Lộ Ninh, thực lực của Bạch Thượng Suy Tuyết cũng tăng lên rất nhanh, đã là võ thánh đệ nhất cảnh. Lộ Ninh còn đặc biệt tặng nàng một món bảo vật che giấu cảnh giới thực lực, có thể khiến người khác không nhìn ra được Bạch Thượng Suy Tuyết đã là võ thánh. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là đứng núi này trông núi nọ, hồng nhan đã nhiều, lại càng thích kim ốc tàng tiểu. Nhưng đó là tâm thái của khoảng thời gian trước, còn dạo gần đây, mối quan hệ mờ ám giữa Lộ Ninh và Bạch Thượng Suy Tuyết đã bình thường hơn rất nhiều. Tuy thỉnh thoảng vẫn giúp Bạch Thượng Suy Tuyết nâng cao thực lực, nhưng tần suất đã không còn cao như trước. Ta biết rồi. Bạch Thượng Suy Tuyết nhìn Lộ Ninh, nói xong cũng không rời đi, cứ thế lặng lặng nhìn chằm chằm hắn. Lộ Ninh. Lúc này, giọng của Tiểu Chu Điểu vang lên. Bạch Thượng Suy Tuyết rất biết điều rời đi, ánh mắt ám chỉ đã thất bại. Mẹ nói ngươi mà không cùng ta song tu nữa là mẹ sẽ thật sự nổi giận đó. Tiểu Lọ Lì tóc đỏ hai tay chống nạnh, ra vẻ nữ chủ nhân trong nhà. Hôm nay ta đưa ngươi đi dạo phố ở ngoại vực tinh không. Lộ Ninh thuần thục chuyển chủ đề. Tiểu Chu Điểu còn quá nhỏ, tuy hắn đã không còn quan tâm đến số lượng hồng nhan của mình, nhưng làn danh cuối cùng trong lòng này sẽ không vượt qua. Được đó, được đó. Vừa nghe thấy lời này, Tiểu Lọ Lì tóc đỏ lập tức vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, Lộ Ninh ôm Tiểu Chu Điểu, cứ thế lao đến ngoại vực tinh không. dùng nhục thân đạt đến tốc độ ánh sáng, Lộ Ninh hiện tại vẫn chưa làm được bước đó. Mà trong tinh không, tốc độ ánh sáng cũng không phải là phương tiện di chuyển hiệu quả gì cho lắm. Lộ Ninh vẫn chọn loại thần thông như túng địa kim quang, hóa thành một luồng kim quang, nhanh chóng xuyên qua không gian. Một phương đại thiên thế giới lớn hơn vũ trụ trong nhận thức của Lộ Ninh rất nhiều. Số lượng tinh thần ở ngoại vực là vô cùng vô tận, lần này đến ngoại vực tinh không, Lộ Ninh không phải để thu thập lực lượng thái âm và thái dương, mà chỉ đơn thuần là thu thập tinh thần. Trong cơ thể hắn có hai thế giới, một là động thiên thế giới, hiện tại kích thước của thế giới này chỉ tương đương với 10 địa tinh, hoàn toàn không đáng kể. Thứ hai là nội thể thế giới, nội thể thế giới này sẽ không ngừng tăng lên cùng với thực lực của Lộ Ninh, hiện đã đạt đến kích thước của một dải ngân hà. Nói cách khác, trong cơ thể Lộ Ninh cất giấu cả một dải ngân hà, nhưng hiện tại nó trống rỗng, không có bất kỳ tinh thần nào điểm xuyết. Lộ Ninh muốn bắt tinh thần bỏ vào nội thể thế giới của mình. Mục tiêu nhỏ thôi, trước mắt cứ lấy một 10 tỷ cái đã. Trong cơ thể có 10 tỷ tinh thần, tập hợp lực lượng của vô tận tinh thần vào người, ngân hà tinh bạo của Lộ Ninh mới được xem là thực sự thể hiện phong thái. Cứ như vậy, hắn mang theo Tiểu Chu Điểu hái sao đoạt nguyệt giữa tinh không. Lộ Ninh, ngươi bắt nhiều tinh thần như vậy làm gì? Tiểu Chu Điểu lúc đầu còn thấy mới lạ, nhưng dần dần cũng có chút mỏi mắt. Lộ Ninh hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, nhét vào nội thể thế giới của mình, điều này khiến nàng có chút không hiểu. Tu luyện tuyệt học. Lộ Ninh trả lời ngắn gọn. Lộ Ninh, mau nhìn kìa, đó là cái gì? Một lúc sau, Tiểu Chu Điểu chỉ về phía trước, la lên. Lộ Ninh đưa mắt nhìn sang, không khỏi sửng sở. Đó là một cái hố đen. Hố đen là một thiên thể có độ cong không thời gian lớn đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi chân trời sự kiện của nó. Cái đó gọi là hố đen. Lộ Ninh trả lời Tiểu Chu Điểu. Hít. Hắn đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Khối lượng của hố đen. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, từ sau khi Hạ Hoàng tặng cho mình vũ khí cực tinh phong, Lộ Ninh vẫn chưa từng sử dụng qua. Bởi vì cấp bậc của vũ khí không theo kịp sự tăng tiến thực lực của Lộ Ninh. Nhưng bây giờ, Lộ Ninh có một ý tưởng táo bạo, đó chính là dùng hố đen làm vũ khí của mình. Lực hấp dẫn của hố đen này là lực lượng vũ trụ, vô cùng mạnh mẽ, là một khía cạnh cực hạn khác của lực. Võ phu cực đạo bình thường bị hố đen nuốt lại cũng khó mà thoát thân, mà khối lượng của hố đen lại càng kinh khủng hơn. Dần dần, trong đầu Lộ Ninh hiện lên một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, hắn đang ở trạng thái ba đầu sáu tay, mỗi cánh tay cầm một cái hố đen, điên cuồng nện thẳng vào đầu kẻ địch. Hố đen bình thường không thể gây uy hiếp cho Lộ Ninh, đưa hố đen này vào nội thể thế giới cũng không có gì khó khăn. Nhưng cái khó là làm sao để nén kích thước của hố đen xuống bằng người thường. Lộ Ninh nghĩ đến cương nguyên mà chỉ có võ giả tu sĩ thể phách đạo mới có. Hắn lập tức bắt đầu thử, dùng cương nguyên của bản thân bao bọc toàn bộ hố đen, sau đó tiến hành nén lại. Độ dẻo dai của cương nguyên cực mạnh, huống chi là cương nguyên của Lộ Ninh. Có hiệu quả. Dưới sự nén liên tục của Lộ Ninh, hố đen trước mắt đang thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lộ Ninh, thực lực hiện tại của ngươi rốt cuộc đã đến bước nào rồi? Tiểu Chu Điểu nhìn mà lòng chấn động, không khỏi lên tiếng hỏi. Nếu nói về chiến lực, đánh bầm dập chí tôn bước thứ 8 không thành vấn đề. Nhưng nếu nói về cảnh giới võ đạo thực sự, Lộ Ninh có lẽ chỉ được coi là bước thứ 6, bởi vì đến bước thứ 7, động thiên thế giới trong cơ thể sẽ diễn hóa thành hỗn độn thế giới và có thể ngưng tụ tiên khí. Lộ Ninh chưa đạt tới bước đó, cảnh giới võ đạo bình thường này quả thực cần rất nhiều thời gian để tích lũy, thời gian Lộ Ninh tham ngộ đại đạo quá ngắn. Nhưng cảnh giới võ đạo đối với võ giả thể phách đạo mà nói thật sự không quá quan trọng, võ giả thể phách đạo chỉ nhìn vào chiến lực. Bên này đang nén hố đen, những nơi khác Lộ Ninh cũng không hề nhàn rỗi. Bản thể và bất diệt kim thai liên tục hoán đổi không gian, để bản thể đi cùng các hồng nhan của mình hàng ngày, giúp các nàng nhanh chóng nâng cao thực lực. Cửa hải tử môn quả thực rất khó, không đã nói một năm, nói nàng đã chạm đến ngưỡng cửa của tử môn, kết quả cuối cùng vẫn không được, khó mà bước ra được bước đó. Nhìn như ngưỡng cửa ở ngay trước mắt, nhưng thực tế có lẽ còn cách nàng cả một dải ngân hà. Trong một năm này, thực lực của Khung tăng lên không đáng kể, Lạc Thiên Tiên, Ngu Như Ngọc, ba nữ tử Thanh Khâu thì thực lực tăng lên mạnh nhất. Bản thân các nàng thiên phú không thấp, lại đều là thể chất đặc thù, còn có lực lượng thái dương của Lộ Ninh tới rót, tốc độ tăng thực lực muốn không nhanh cũng khó. Hiện tại mạnh nhất là Thanh Khâu, đã là võ thánh bước thứ 5. Tiếp theo là Lạc Thiên Tiên và Ngu Như Ngọc, đều là võ thánh bước thứ 4. Khoảng một tuần sau, Lộ Ninh cuối cùng cũng nén một cái hố đen xuống còn 3 mét, hắn tạm thời đưa hố đen vào nội thể thế giới. Muốn chuyển hóa hố đen thành vũ khí, còn cần các bước khác, hắn chuẩn bị đi hỏi kinh nghiệm của Hạ Hoàng. Sau đó cũng không rời đi, tiếp tục hái tinh thần, tiếp tục tìm hố đen. Dù sao thì nội thể thế giới của mình chưa lấp đầy, hắn không định quay về. Ngày thứ 10, thế giới chi môn nằm ở vị trí trung tâm của ba khu vực Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây vực đột nhiên có dị biến. Từ trong thế giới chi môn đó bước ra hai bóng dáng nữ tử, chính là Lộ Khung và mẹ ruột của nàng, Tâm Linh Nhi. Các ngươi là ai? Hai nữ tử vừa xuất hiện liền bị chất vấn. Thì ra Phong thị nhất tộc có cử trưởng lão đóng quân gần thế giới chi môn. Điều này rất bình thường, nhân hoàng đại thế giới có thể thông qua thế giới chi môn để đi đến các đại thiên thế giới khác, vậy thì các đại thiên thế giới khác cũng có thể thông qua thế giới chi môn để đến nhân hoàng đại thế giới chi môn là hai chiều. Chú ý đến điểm này đương nhiên là vô cùng quan trọng. Hai nữ tử liếc nhìn vị Phong thị trưởng lão kia, không nói gì. Tâm Linh Nhi thì nhìn về phía đại hạ thần triều ở Đông Hoang. Trong nháy mắt, hai nữ tử đột ngột biến mất tại chỗ. Nhanh, mau báo tin cho tộc trưởng. Phong thị trưởng lão kinh hãi thất sắc, có cường giả của đại thiên thế giới khác đến nhân hoàng đại thế giới rồi. Chương 168, muội muội ngốc của ta ơi, ngươi đến nộp mẹ thật là tốt quá. Chương 168, muội muội ngốc của ta ơi, ngươi đến nộp mẹ thật là tốt quá. Một năm trước, Hạ Hoàng đã dùng đại uy lực vô biên để cầm chân hai vị chí tôn. điều đó đối với hắn tiêu hao vô cùng kịch liệt, cái giá phải trả cũng là điều người thường khó có thể tưởng tượng. Tái ngộ một năm trôi qua, Hạ Hoàng vẫn chưa kết thúc bế quan dưỡng thương. Lần này, Tâm Linh Nhi mang theo nữ nhi của mình bước vào khu vực Đông Hoàng, tự nhiên lập tức bị Hạ Hoàng cảm ứng được, chỉ là hắn không hiện thân. Bởi vì Hạ Hoàng biết, bây giờ người mạnh nhất Đại Hạ thần triều không phải là hắn. Bản thể và bất diệt kim thai hoán đổi không gian, Lộ Ninh đang ở trên giường làm ngọc đống nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao vậy? Ngũ Như Ngọc đang nép trong lòng hắn không khỏi hỏi một câu. Có bạn từ phương xa đến. Lộ Ninh đột nhiên cười, hưng phấn lên. Hắn lập tức mặc quần áo, thân hình trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang độn vào hư không. Trong chớp mắt, hắn đã chặn trước mặt hai mẹ con Lộ Khung và Tâm Linh Nhi. Hai người lập tức dừng lại, nhìn Lộ Ninh đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tâm Linh Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng có thể cảm nhận được trên người Lộ Ninh không có bất kỳ tiên lực nào, nghĩa là đối phương chưa bước vào bước thứ bảy, nhưng khí thế của người sau lại nội liễm, lúc vừa xuất hiện lại cho nàng một cảm giác kinh tâm động phách. Cương nguyên của võ phu cực đạo có phần kém hơn tiên lực một bậc, nhưng dù là bước thứ 7 hay bước thứ 8, lượng tiên khí mà bọn hắn có thể nắm giữ và thi triển cũng không nhiều. Một tầng thứ trên cương nguyên chính là tiên cương. Lộ Ninh mặc dù chưa chuyển hóa thành tiên cương, nhưng dưới sự bùng nổ cực hạn, lượng cương nguyên mà bản thân có thể chuyển hóa ra lại cực kỳ nhiều, hoàn toàn có thể bù đắp khoảng cách tiên lực với chí tôn bước thứ 8. Lấy ví dụ như đại cứu tử chân long tinh quần, chiêu bách vạn tinh thần luyện thương khung của hắn uy lực mạnh, mỗi một mặt trời vàng nóng tương đương với khối lượng của 10 triệu địa tinh, mà những mặt trời vàng nóng như vậy có đến cả triệu cái. Chân Long Tinh Quân có thể hủy diệt một phương ngân hà, nếu xét về phương diện lực lượng thực sự, có lẽ còn mạnh hơn trạng thái cực hạn của Lộ Ninh hiện tại một chút. Nhưng về lượng chuyển hóa cương nguyên, hắn không bằng Lộ Ninh. Vì vậy Lộ Ninh tự tin có thể dễ dàng chiến thắng đại cứu tử. Tỷ lệ chuyển hóa lực lượng thành cương nguyên của Lộ Ninh cực cao. Mà lực lượng của võ giả thể phách đạo đến một tầng thứ nhất định, bản chất thể hiện chiến lực vẫn là cương nguyên hoặc tiên cương. Lên trên kia, Lộ Ninh nhìn Lộ Khung và Tâm Linh Nhi, rất dứt khoát chỉ lên ngoại vực tinh không, nói xong liền đi trước một bước. Lộ Khung im lặng, chắc là bên này mới qua khoảng một năm thôi nhỉ. Nàng nhìn mẫu thân của mình, lời nói đầy kinh ngạc. Nếu nói Tâm Linh Nhi cảm thấy kinh hãi từ Lộ Ninh, thì nàng lại hoàn toàn không cảm nhận được gì. Nhưng càng như vậy, càng khiến lòng nàng không yên. Cô muội muội ngốc không biết tự lượng sức mình này, lần này muốn đích thân đến đánh một trận với Lộ Ninh, để dạy dỗ cho Ổn Nhĩ Chan một bài học. Hắn rất giống phụ thân ngươi. Tâm Linh Nhi nói một câu, sau đó mang theo nữ nhi đến ngoại vực tinh không. Tại tinh không, Lộ Ninh nhìn Tâm Linh Nhi, chờ đối phương lên tiếng. Người sau cố ý để lộ khí tức cảnh giới, chính là Chí Tôn bước thứ 8. Không phải loại thần La Chí Tôn đã qua thời đỉnh cao, mà là đang ở thời kỳ đỉnh phong. Nhưng chỉ từ cảm giác mà nói, Lộ Ninh cho rằng thần La Chí Tôn thời đỉnh phong mạnh hơn Tâm Linh Nhi rất nhiều. Linh Nhi, ta là mẹ kế của ngươi, Tâm Linh Nhi, chuyện của phụ thân ngươi, muội muội ngươi đã nói với ngươi rồi. Tâm Linh Nhi khẽ cười, mở lời. Ta có chút tò mò, ông cha rẻ tiền kia của ta làm thế nào đến được Thiên Ma đại thế giới, và làm thế nào trong vòng trăm năm lại thành danh Thiên Ma đế? Lộ Ninh thấy nàng không xông vào đánh ngay, liền thuận thế trò chuyện với đối phương. Nguyên nhân phụ thân ngươi đến Thiên Ma đại thế giới ta không biết, nhưng sở dĩ hắn có thể trong vòng trăm năm bước vào tầng thứ Thiên Ma đế, nguyên nhân lớn nhất là phụ thân ngươi đã nuốt một viên Thiên Ma đạo chủng hoàn mỹ, vì thế thực lực mới tăng vọt. Tâm Linh Nhi nói đến đây, liền đổi chủ đề, Thiên Ma đại thế giới còn có hai vị Thiên Ma đế khác, thực lực cường đại, không ai bị nổi, dưới trướng không thiếu nhân vật chí tôn bậc thứ 8. Theo tình hình hiện tại, hai vị Thiên Ma đế này không thừa nhận phụ thân ngươi, muốn liên thủ trấn áp hoặc giết chết phụ thân ngươi tuy không đến nỗi đơn độc khó chống đỡ, nhưng khó khăn phải đối mặt cũng vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Hắn rất vui mừng khi ngươi có thể có biểu hiện và thành tựu nghịch thiên như vậy ở Nhân Hoàng đại thế giới, lần này phái ta đến là đặc biệt để đón ngươi về Thiên Ma đại thế giới. Lộ Ninh lắc đầu, dứt khoát nói, không đi. Không đi cũng được, vậy ngươi cứ ở lại Nhân Hoàng đại thế giới, ta sẽ phụ tá ngươi, giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành thống nhất toàn bộ Nhân Hoàng đại thế giới. Đến lúc đó cùng phụ thân ngươi trong ngoài phối hợp, xây dựng cầu nối thế giới giữa Nhân Hoàng đại thế giới và Thiên Ma đại thế giới, là có thể một lần nắm giữ thiên địa đạo vận của hai phương đại thiên thế giới. Tâm Linh Nhi tiếp tục nói. Lộ Ninh liền nhìn sang cô muội muội ngốc lộ không bên cạnh, nói: "Muội muội thân yêu của ta, ngươi thấy sao?" "Hừ." Lộ không hừ lạnh một tiếng, không trả lời. "Thiên Ma ta có tìm hiểu qua, chủng tộc này toàn là lũ xuất sinh, không làm mà hưởng, tin rằng cướp đoạt hơn là khổ công cày tấy, vừa sinh ra đã chỉ biết dựa vào thiên phú để nuốt chửng trời đất vạn vật, không biết đủ, quả thực là ung nhọt của 3000 đại thế giới, xây dựng cầu nối thế giới với Thiên Ma đại thế giới. Chẳng phải là đem Nhân Hoàng đại thế giới dâng cho Thiên Ma làm thức ăn sao? Đợi ngươi bước vào tầng thứ của phụ thân ngươi, sẽ biết một phương đại thiên thế giới chẳng là gì cả." Sắc mặt Tâm Linh Nhi không đổi. Lộ Ninh tuy nói không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hoàn toàn sai. "Thôi đi, so với việc nhận cha, ta thích cướp đoạt huyết mạch bản nguyên tiên ma của hai mẹ con các ngươi hơn." Lộ Ninh không nói nhảm nữa, hắn cười khà khà nhìn cô muội muội ngốc Lộ Khung, "Muội muội ngốc của ta, ngươi đến nộp mẹ thật là tốt quá, nếu ngươi chỉ đến một mình, ca ca thật sự sẽ cảm thấy rất vô vị đó." Lời vừa dứt, liền thấy Lộ Ninh vươn tay ra, chụp thẳng về phía cô muội muội ngốc Lộ Khung. "Lộ Ninh!" Tâm Linh Nhi vô cùng lo lắng, vội vàng quát lên, thực lực bước thứ 8 của nàng lập tức bùng nổ. Cánh tay ngọc tượng trừng mảnh mai lại tràn đầy ma uy vô địch. Chỉ thấy Tâm Linh Nhi giơ tay tung một trường về phía Lộ Ninh, cả vùng tinh không bắt đầu trời đất quay cuồng, trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ ra một vòng xoáy thiên địa, hút toàn bộ vùng tinh không này vào trong. Vòng xoáy trong lòng bàn tay với ma diễm ngút trời cứ thế đánh lên cánh tay phải của Lộ Ninh. Bút! Ầm. Tinh không hủy diệt một trường này đánh xuống, trong nháy mắt đã hủy diệt cả một vùng tinh không, luồng hư không hỗn loạn vô biên tàn phá sinh sôi, vũ trụ hồng hoàng chi khí của đại thiên thế giới cũng bị đánh bật ra. Và Một chiêu này của Tâm Linh Nhi thậm chí còn mạnh về phương diện thần hồn. Sau khi Lộ Ninh đỡ một trường này của nàng, chỉ cảm thấy 10 thần hồn của mình không tự chủ được muốn tụ lại với nhau, muốn chủ động xoay tròn thành vòng xoáy linh hồn để bước vào trầm luân. Lộ Ninh nhướng mày, hoàn toàn không để tâm. Trong sự kinh ngạc trên khuôn mặt xinh đẹp của Tâm Linh Nhi, hắn cứ thế tóm lấy Lộ Khung, sau đó nhét vào lòng, cứ như vậy dễ dàng nhét cô muội muội ngốc của mình vào nội thể thế giới. Lộ Khung tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một vùng trời đất mới, đó là một dải ngân hà vũ trụ bao la vô tận. Bởi vì Bất Diệt Kim Thai ở bên kia vẫn đang tiếp tục hái tinh thần, nên cảnh tượng từng ngôi sao một bị ném vào nội thể thế giới khiến nàng càng thêm kinh hãi. Thực lực của Lộ Ninh. Lộ Khung hoàn toàn ngây người, bây giờ nàng mới cảm nhận được thực lực của Lộ Ninh đã đạt đến một tầng thứ vô cùng đáng sợ. Cô muội muội ngốc khó có thể tin được, kể từ lần gặp trước, mới chỉ qua khoảng một năm thôi mà. Tiểu Nương, con xin bất hiếu. Ha ha ha. Nhìn lại Lộ Ninh, hắn cười lớn, trực tiếp thi triển trạng thái ba đầu sáu tay, cùng lúc đó, tám cửa cũng mở, bí thuật đăng lâu tăng phúc 99 lượng máu, hiệu chuyển long tức thi triển đến mức cao nhất là thất chuyển long tức. Mức tăng phúc cực hạn vượt hơn 13 triệu lần so với trạng thái bình thường. Tâm Linh Nhi là chí tôn bước thứ 8, đây là đối thủ không thể tìm thấy ở nhân hoàng đại thế giới. Lộ Ninh đã không ra tay trong suốt một năm, đối với tính cách không yên phận của hắn mà nói quả thực là một loại tra tấn. Bây giờ có một đối thủ coi được xuất hiện trước mắt, hắn làm sao có thể nhịn được nữa? Trực tiếp chơi lớn, phải đánh nát cái Tâm Linh Nhi này. Vụ. Ầm ầm ầm. Cùng với sự bùng nổ cực hạn của Lộ Ninh, khí thế của hắn một hơi vọt thẳng lên trời, tư thế ba đầu sáu tay đáng sợ như thần ma này chiếu rọi cả vùng tinh không. Hắn như một mặt trời bằng nóng, huy hoàng bạc cổ, vĩnh hằng bất diệt, bá đạo không ai bị nổi. Tâm Linh Nhi kinh hãi vô cùng, lượng cương nguyên mà Lộ Ninh ngưng tụ trên toàn thân lúc này nhiều đến mức có cảm giác như sắp diễn hóa thành một đại dương vô tận. Nàng không phải là người chưa từng thấy sự đời, lượng cương nguyên khoa trương như vậy, thiên ma lực của bản thân nàng căn bản không đủ để đối đầu trực diện. Tám cửa toàn mở. Tâm Linh Nhi càng kinh ngạc hơn khi Lộ Ninh trực tiếp mở toàn bộ tám cửa, nàng không cho rằng đối phương căm hận mình, điều này cho thấy đối phương có đủ khả năng gánh chịu di chứng tử vong sau khi mở toàn bộ tám cửa. Điều này quá nguy tiên, bí thuật Bát Môn Độn Giáp là lá bài tẩy mạnh nhất của võ phu Bát Môn, là lá bài tẩy khiến tất cả võ giả của 3000 đại thế giới vô cùng kiêng kỵ. Đối với các võ phu Bát Môn khác, đây là chiêu thức liều mạng, nhưng bây giờ trên người Lộ Ninh lại là một bí thuật bùng nổ bình thường. Thiên Ma Vương Tọa. Tâm Linh Nhi vội vàng tế ra một món cựu cảnh tiên binh, đó là một chiếc vương tọa được đúc hoàn toàn bằng xương máu, lúc này lơ lửng trên đỉnh đầu Tâm Linh Nhi, ma uy ngút trời, trên vương tọa còn mơ hồ có một bóng dáng vĩ ngạn, nghi là một vị thiên ma đế nào đó đích thân giáng lâm. Ngân Hà Tinh Bạo. Lộ Ninh hét lớn, khí thế ngông cuồng. Lực lượng tinh thần trong cơ thể lập tức ngưng tụ thành những tinh thần thực sự. Hắn tung một quyền, như thể dọn dẹp lại toàn bộ vùng tinh không. Chỉ thấy hai mắt Tâm Linh Nhi ngưng lại, vô số tinh thần ngưng tụ lại với nhau, vô số dải ngân hà lấp lánh bao bọc lấy bản thân. Nàng không đến, nhưng cũng biết số lượng tinh thần thực sự mà Lộ Ninh ngưng tụ ra e là phải tính bằng trăm triệu. Bùm bùm bùm. Đột nhiên, những tinh thần này nổ tung, lực lượng tinh thần ngập trời bắn ra. Tâm Linh Nhi dốc hết sức thúc dục cựu cảnh tiên binh, muốn chặn lại chiêu thức cực kỳ đáng sợ này. Nàng đã thành công, nhưng trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, nếu không có lực lượng đạo vận của cựu cảnh tiên binh, nàng chắc chắn sẽ bị một quyền này của Lộ Ninh miểu sát giữa tinh không. Nhưng trong lòng chưa kịp vui mừng bao lâu, liền thấy cái đầu bên trái của Lộ Ninh cười khà khà. Xem lão tử đập chết con mụ thối nhà ngươi. A ha ha ha. Vụ. Hai trong sáu cánh tay giơ cao quá đầu, nắm lấy một hố đen bị cương nguyên nén đến cực hạn. Lộ Ninh hoàn toàn không cần lực hấp dẫn của hố đen, chỉ thích khối lượng của nó. Khối lượng của hố đen không thể đo lường, chỉ riêng cái trong tay này, Lộ Ninh dưới sự bùng nổ cực hạn, muốn nhấc nó lên cũng vô cùng khó khăn. Linh Nhi, khoan đã. Tâm Linh Nhi kinh hãi, nàng đã hoàn toàn hiểu mình không phải là đối thủ của Lộ Ninh. Nhưng Lộ Ninh nào có để ý, giơ hố đen lên liền hung hăng nện về phía Tâm Linh Nhi, không có chiêu thức kỹ xảo gì, chỉ đơn thuần là nện. Ầm ầm ầm. Thiên Ma Vương tọa truyền đến tiếng kêu bị thương. Chương 169, nước ấm nấu mẹ con. Luyện hóa Thiên Ma Đế binh, Ma Long tọa kỵ, ra bài rồi. Chương 169, nước ấm nấu mẹ con. Luyện hóa Thiên Ma Đế binh, Ma Long tọa kỵ, ra bài rồi. Đạo vận của Thiên Ma Vương tọa bao bọc lấy Tâm Linh Nhi, bảo vệ nàng. Nhưng đòn tấn công của Lộ Ninh thực sự quá thô bạo. Cầm một cái hố đen đã nén không biết nặng bao nhiêu cứ thế mà nện. Kết hợp với cương nguyên nghịch thiên bùng nổ cực hạn của Lộ Ninh hiện tại, lại có thể nện cho đạo vận của món cựu cảnh tiên binh này vỡ tan. Phụt. Tâm Linh Nhi cuối cùng không chịu nổi, hộc máu giữa tinh không. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức tái nhợt, khí tức của cường giả bước thứ 8 đang nhanh chóng suy yếu. Nàng khó tin nhìn Lộ Ninh, đánh không lại võ phu Bát Môn đã thi triển bí thuật Bát Môn Độn Giáp thì nàng chấp nhận, nhưng thiếu niên trước mắt này năm nay mới 19 tuổi. Đây rốt cuộc là thiên phú và thể chất gì mà có thể trong vòng chưa đầy 20 năm đã đạt đến tầng thứ này. Trong lòng Tâm Linh Nhi, phu quân của nàng, Lộ Thắng, là một đại tài vạn cổ đột nhiên xuất hiện. Lộ Thắng tuy bây giờ ở Thiên Ma đại thế giới gặp nhiều khó khăn, nhưng nàng cũng tin chắc phu quân của mình cuối cùng sẽ định đoạt càn khôn của Thiên Ma đại thế giới, hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên ma nhất tộc chưa từng có. Nhưng bây giờ, nàng đã nhìn thấy Lộ Ninh, nàng đã nhìn thấy một tương lai huy hoàng tột đỉnh trên người đối phương. Âm ầm cùng với một tiếng nổ lớn, Thiên Ma Vương tọa ngưng tụ từ xương máu cứ thế bị Lộ Ninh đánh bay. Điểm mạnh của Tâm Linh Nhi nằm ở Tâm Ma đại đạo, nhưng chớ trêu hay, Lộ Ninh lại là người miễn nhiễm nhất với chiêu thức tâm ma này. Nàng dùng tâm ma đối phó Lộ Ninh, chính là đang sạc pin cho hắn, hắn sẽ lập tức biến lực lượng tâm ma của ngươi thành vàng trong hệ thống. Vụ. Chỉ thấy một trong sáu cánh tay của Lộ Ninh đột nhiên run lên, một tay siết chặt lấy cổ của Tâm Linh Nhi. dường như chỉ cần dùng thêm chút sức, vị mỹ nhân tuyệt đại của tâm ma nhất tộc này sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tâm Linh Nhi nhìn Lộ Đình, mở miệng, nhưng không nói gì. Nếu đối phương muốn giết nàng, nàng sẽ không có cơ hội mở miệng như bây giờ. Lộ Đình quả thực không định giết Tâm Linh Nhi, nhưng cũng không định thả đi ngay. Còn về ông cha rẻ tiền kia sẽ có cảm nghĩ gì, Lộ Đình chẳng thèm quan tâm. Một lát sau, trong nội thể thế giới, trên một tinh thần. Mẹ. Lộ Không im lặng nhìn mẹ ruột của mình, tâm trạng phức tạp. Tâm Linh Nhi là chí tôn bước thứ 8, không phải loại sống lay lắt đã qua thời đỉnh cao, cộng thêm trên tay nàng còn có một món tiên ma đế binh, đạo vận chi uy không hề thua kém cựu cảnh tiên binh. Vậy mà, vẫn không đánh lại được người ca ca kia của mình. Long Lộ Không rối như tơ vò, nàng nghĩ phụ thân Lộ Thắng của mình nhất thời sẽ không nhận được tin này, mà sau khi nhận được tin, e rằng thực lực của người ca ca rẻ tiền đã vượt qua phụ thân rồi. Tâm Linh Nhi thì im lặng. Lộ Ninh không hề hạ cấm chế gì lên nàng, cứ thế mạnh dạn đưa một vị chí tôn bước thứ 8 vào nội thể thế giới của mình, hoàn toàn không lo nội thể thế giới của mình sẽ bị phá hoại. Điều này cho thấy người trước có sự tự tin tuyệt đối. Nếu nàng, Tâm Linh Nhi, thật sự có ý định lật kẹo trong tuyệt cảnh, e rằng sẽ hoàn toàn trở thành một cỗ thi thể. Không lâu sau, Lộ Ninh cũng xuất hiện trong nội thể thế giới của mình. Hắn trạng thái cực tốt, hoàn toàn không giống người vừa mở toàn bộ tám cửa. Tâm Linh Nhi càng thêm kinh hãi, nội tình này quá đáng sợ, rõ ràng đã thi triển bí thuật bắt môn độn giáp, vậy mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Giao hết đồ trên người ra, giữ lại một món thì đừng trách ta không nể tình. Lộ Ninh vung tay ném ra hai bộ đồ tù nhân nữ phiên bản đặc biệt cho cô muội muội ngốc và khụ khụ và Tâm Linh Nhi. Ý là bảo hai người không được giữ lại bất cứ thứ gì trên người. Tâm Linh Nhi đang mặc thiên ma pháp y liễu, cũng là một món chí bảo không tồi, Lộ Ninh định tiện tay tặng cho Khương Ngư. Lột quần áo của mẹ kế mình để tặng cho nữ nhân của mình, hi hi, nếu cha ruột Lộ Thắng của mình biết được, không biết sẽ có phản ứng gì. Dù sao thì Lộ Ninh cũng rất mong chờ. Ném quần áo xuống, Lộ Ninh quay người không nhìn hai nữ tử. Lộ Ninh, ngươi thật sự muốn đối xử với bọn ta như vậy sao? Lộ Khung tức giận, quát lên. Ngươi ngay cả một tiếng ca ca cũng không muốn gọi ta, còn mong ta đối xử tốt với ngươi thế nào? Lộ Ninh khẽ thở dài. Lộ Khung ngẩn ra, thử nói, ca ca. Ê, muội muội ngốc, nhanh lên đi, đừng để ca ca phải đợi sốt ruột. Ngươi, phụ thân sẽ không tha cho ngươi đâu. Lộ Ninh cười ha hả, ta bây giờ có thể không đánh lại ông cha rẻ tiền, nhưng hắn đâu có đến ngay, đợi đến lúc hắn tìm ta, hì hì, đến lúc đó còn chưa biết ai là cha ai là con đâu. Ngươi quả là đại nghịch bất đạo, nghịch tử. Nghịch tử. Lộ Khung tức đến run người. Không ra con người. Đây là lời mà một người con có thể nói ra sao? Tâm Linh Nhi bên cạnh đã thay xong đồ tù và ra hiệu cho nữ nhi, ý bảo nàng cứ thuận theo Lộ Ninh trước. Nàng biết Lộ Ninh vẫn còn nể tình, nếu không hai mẹ con các nàng đã sớm chôn xác giữa tinh không rồi. Đồng thời, nàng cũng có thể nhìn ra được một vài điều, tính cách của Lộ Ninh có phần giống với phu quân của mình. Nói một là một, cho ngươi một cơ hội mà không biết nắm lấy thì sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Lộ Khung siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào lưng của ca ca mình, trong lòng vô cùng oán hận. Nhưng cuối cùng, vẫn nghe lời mặc đồ tù vào. Hai nữ tử cũng rất biết điều giao ra những món đồ tốt trên người. Sau khi xong xuôi, Lộ Đinh mới quay người lại. Hắn nhìn hai nữ tử mặc đồ tù, sau đó cười nói, sau này cái này mỗi khi quay một vòng, các ngươi phải giao ra một phần huyết mạch bản nguyên. Nói xong, liền ngưng tụ một cái đồng hồ trước mặt hai người. Ý là cứ mỗi 24 giờ sẽ lấy huyết mạch bản nguyên tâm ma của hai người họ. Cái này có thể dùng để nạp vàng, tuy không nhiều, nhưng cứ từ từ tích góp. Ngươi đừng có quá đáng. Lộ Khung hét lên, sắp phát điên rồi, điều này quá đáng quá. Đây đâu phải là nể tình, đây rõ ràng là muốn từ từ ăn sạch mọi giá trị của mẹ con các nàng. Lộ Ninh không để ý đến cô muội muội ngốc, mà nhìn về phía Tâm Linh Nhi. Hai, nó đã theo ta rất lâu, chưa chắc đã chịu theo ngươi. Tâm Linh Nhi khẽ thở dài, từ trong nội thể thế giới của mình thả ra một con ma long có hình thù dữ tợn. Con ma long này thân dài đến mấy chục vạn cây số, lúc này xuất hiện, ma diễm ngút trời, thân hình khổng lồ nằm ngang trong nội thể thế giới của Lộ Ninh, ngẩng đầu gầm thét. Chủ mẫu đừng hoảng, Ngao Minh nhất định sẽ không phản bội chủ mẫu. Ma long Ngao Minh trừng mắt nhìn Lộ Ninh, thực lực định phong bước thứ 7. Lộ Ninh nhìn con ma long, xoa cằm, sau đó chỉ xuống chân mình, nói, đưa đầu lại đây. Tiểu tử ngông cuồng, xem ta Ngao Minh giết ngươi. Ma long giận không thể át, ngẩng đầu lao về phía Lộ Ninh. Hắn há miệng phun ra, chính là vô tận ma diễm màu đen quần cuộn trời đất, có vẻ như muốn thiêu rụi toàn bộ nội thể thế giới của Lộ Ninh. Lộ Ninh không có động tác gì, cứ thế để đối phương tấn công mình. Chí tôn bước thứ 8 còn có thể gây ra chút sát thương cho Lộ Ninh ở trạng thái bình thường, nhưng bước thứ 7. Ha ha. Lộ Ninh nhìn bảng thông tin cá nhân của mình, một giọt máu cũng không mất. Một chiêu này của ma long Ngao Minh đủ để hủy diệt một phương tiểu thiên thế giới, nhưng khi đánh vào người Lộ Ninh, lại cho người sau cảm giác như vừa tắm xong đang dùng máy sấy tóc. Chủ mẫu mau trốn đi, ta đến cầm chân tên ác ôn này. Ngao Minh vô cùng hoảng hốt, nhưng lại trung thành bảo vệ, không hề sợ hãi mà tiếp tục lao về phía Lộ Ninh. Lộ Ninh nắm chặt nắm đấm, lập tức hóa thành một luồng kim quang xuất hiện trên đầu con ma long, vung nắm đấm lên điên cuồng nện vào đầu nó. Gào gào gào. Ma long đau đớn, gầm thét không ngừng, nhưng ma diễm vẫn ngông cuồng, không biết sợ hãi. Lộ Ninh thật sự bị sự kiêu ngạo của nó làm cho kinh ngạc, tưởng rằng đánh hai quyền là nó sẽ khuất phục. Thấy nó trung thành như vậy, Lộ Ninh suy nghĩ một chút, khẽ thở dài, sau đó đột nhiên thi triển bí thuật đăng lâu, muốn một quyền kết thúc tính mạng của con ma long này. Chuẩn bị về mở tiệc bờ bờ cờ ma long nướng, mời sở cùng đồ và các chiến hữu đến ăn một bữa no nê. Từ 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 từ. Đại nhân tha mạng. Ai ngờ con ma long này chỉ giả vờ hiên ngang không sợ chết, bây giờ cảm thấy mình có nguy hiểm đến tính mạng, liền lập tức đổi mặt cầu xin tha thứ. Hắn lớn tiếng cầu xin, cái đầu to như tinh thần lúc này chủ động áp vào chân Lộ Ninh, mặt rồng đầy vẻ định nọ. Chưa chắc đã chịu theo ta. Lộ Ninh nhìn mẹ kế Tâm Linh Nhi của mình, vẻ mặt trêu chọc. Tâm Linh Nhi vẻ mặt có chút ngỡ ngàng, quay đầu đi. Chủ mẫu đừng hiểu lầm, Ngao Minh đây là giả vờ khuất phục thôi. Tân chủ của ta, Huy Hoàng Vạn Cổ, Thiên Thu Vạn Đại. Ma Long vừa an ủi Tâm Linh Nhi, vừa ra sức định nọ Lộ Ninh. Ngoại hình không tệ, ra vai đủ rồi. Lộ Ninh vô vô con Ma Long, bảo nó thu nhỏ thân hình lại một chút, khoảng vạn mét là đủ. Con sau ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cùng Lộ Ninh rời khỏi nội thể thế giới. Ra ngoài, Lộ Ninh đặt Thiên Ma Đế Binh, Thiên Ma Vương Tọa, trực tiếp lên đầu con Ma Long, ung dung ngồi xuống. Đạo vận của Thiên Ma Vương Tọa và Lộ Ninh không cùng nguồn gốc, nhưng cũng chỉ có thể nói là khi Lộ Ninh thúc giục nó thì uy lực có hạn, chứ không phải là không thể sử dụng. Mà luyện hóa món Thiên Ma Đế Binh này đối với Lộ Ninh hiện tại không phải là chuyện khó, chỉ cần tốn chút thời gian thôi. Tân chủ Vi Vũ, Thiên Ma Vương Tọa là đế binh nổi tiếng của Thiên Ma nhất tộc, nay bị tân chủ dễ dàng luyện hóa, tân chủ của ta nhất định sẽ chiếu rọi vạn giới, vĩnh hằng muôn đời. Giọng của Ngao Minh vang lên. Tên này đang định hót, nhưng khí thế lại vô cùng hùng hậu, nói chuyện thì trời đất rung chuyển, ma âm vang dội, có sức áp bức cực lớn. Lộ Ninh rất hưởng thụ, vỗ vô đầu rồng của nó, nói, biết nói thì nói nhiều vào. Vâng. Ngao Minh lập tức hiểu ý, bắt đầu tân bốc Lộ Ninh. Ha ha ha, một con ma long phản phúc, đang nhẫn nhục chịu đựng đây. Lộ Ninh nghe mà cười ha hả. Hắn không quay về Đại Hạ Thần Triều ở Đông Hoang, mà đi thẳng về phía Đại Hoang Yêu Đỉnh. Chú ý, chú ý. Cựu truyền tiên đế giá lâm. Quỳ xuống. Lũ sinh vật thấp hèn các ngươi, một đám tạp tù, ai cho các ngươi lá gan dám nhìn thẳng vào cựu truyền tiên đế đại nhân? Đến khu vực Đại Hoang, ma long gầm thét không ngừng với các sinh vật Đại Hoang bên dưới, dọa cho những sinh vật Đại Hoang đó từng con một nằm rạp trên đất. Có con lanh lợi còn quỳ lạy Lộ Ninh đang ngồi trên Thiên Ma Vương tọa ở trên. Cựu truyền tiên đế là ai? Là Lộ Ninh đó. Ngươi chưa nghe danh hiệu của hắn sao? Đó là một con ma long bước thứ bảy, bị Lộ Ninh dễ dàng thu phục rồi. Các ngươi mau nhìn, thứ Lộ Ninh đang ngồi là một món cựu cảnh tiên binh. Đại Hoang Yêu Đỉnh, các cường giả trong đó đều kinh động, nhìn con ma long dữ tợn đang bay tới từ xa. Trước đây Lộ Ninh đều lặng lặng đến, âm thầm đi, không gây ra động tĩnh gì. Nhưng lần này, hắn ra vai đủ rồi, trực tiếp kinh động tất cả cường giả của Đại Hoang Yêu Đỉnh. Đặc biệt là con ma long kia, sợ người khác không biết Lộ Ninh lợi hại thế nào, miệng không ngừng nghỉ, như thể là nhạc nền tự mang của Lộ Ninh. Có thể đi rồi. Một giọng nói truyền vào tai Lộ Ninh, là Nguyên Đô Tử Đại Tỷ Tỷ. Sau khoảng một năm chuẩn bị, một số công việc của Đại Hoang Yêu Đình nàng đã bàn giao xong, do một cường giả Đại Hoang lão làng tạm thời thay thế vị trí Yêu Đình chi chủ. Vậy thì xuất phát. Lộ Ninh vung tay, mời Nguyên Đô Tử cùng ngồi trên Ma Long.